nhưng đã liền đập vỡ kình cao thủ đều đem thứ này tùy thân mang theo, hơn nữa còn là tìm tới 3-4 quả, vậy hắn cảm giác hẳn là tối thiểu nhất là một chút có giá trị chi vật. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, loại chuyện này suy nghĩ cũng không có quá lớn tác dụng, về sau tìm cơ hội đang tìm người hỏi một chút. Rất nhanh, hắn từ vậy nhưng màu nâu đỏ viên châu ở trong lần nữa hấp thu hoạch được 9.4 nguyên khí. Viên này viên châu bên trong vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy nguyên khí, thực sự thật bất khả tư nghị. Vương Diệu cảm thấy vui mừng vô cùng. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra những vật khác, mỗi cái cổ quái kỳ lạ vật phẩm đều không buông tha, nhưng cũng tiếc cũng chưa lại có thu hoạch. Chính lúc này, bên ngoài vang lên một trận động tĩnh. Đàn chủ, trong thành những cái kia từng cái thế lực đem ngươi muốn mua vượt qua 300 năm quý báo dược liệu đưa tới. Đỗ Hưng ở bên ngoài bẩm báo. Tốt, đem đồ vật đều đưa vào đi. Vương Diệu nhãn tình sáng lên. Lập tức, Đỗ Hưng cùng Lệ Hàn Tùng hai người đem tất cả quý báo dược liệu tất cả đều đưa đến phòng luyện công bên trong, vung xuống đồ vật về sau, rất nhanh quay người rời đi. Trên mặt bàn trưng bày 10 cái tinh xảo gỗ, bên trong cất giữ đều là vượt qua 100 năm quý báo dược vật. Những này chính là có thể từ Nam Tinh Thành bên trong thông qua mua phương thức lấy được gần chứa nguyên khí vật. Vương Diệu cười nói, Tam Diệp Đường nơi đó tạm thời cũng không có khả năng thỏa mãn hắn tu luyện tiêu hao cần thiết, rất khó từ phụ thành tổng đường nơi đó vận chuyển tới. Mà lại coi như vận chuyển tới, những người khác cũng sẽ tu luyện cần dùng đến những này quý báo dược vật, căn bản không đủ phân. Chương 92, nhanh chóng tăng lên. Hiện tại loại này vận chuyển đường sông đoạn tuyệt mà vận chuyển đường bộ không thông tình huống đặc biệt phía dưới, Vương Diệu nếu như lại muốn từ Nam Tinh Thành bên trong thu hoạch được càng nhiều ẩn chứa nguyên khí quý báo dược vật, vậy cũng chỉ có trắng trợn cướp đoạt đầu này đen đường. Nam Tinh Thành bên trong mỗi cái thế lực đều đối các loại tu luyện quý báo dược vật có nhất định nhu cầu. Tựa như là 100 năm nhân sâm loại này phổ thông quý báo dược vật, có bổ khí bổ huyết hiệu quả, cũng chỉ là phổ thông nấu canh phục dụng, cũng đối võ giả phụ trợ hiệu quả rất tốt. Luyện chế thành nhân sâm bổ khí đan về sau, càng là hiệu quả gia tăng lên. Đây cũng là Vương Diệu có được hiện tại loại này thực lực cùng thân phận địa vị, bằng không những này Nam Tinh Thành bên trong thế lực cái này thời điểm căn bản sẽ không tùy tiện bán ra bất luận cái gì trong tay tài nguyên tu luyện. Sau đó, Vương Diệu lần nữa hấp thu trên bàn những này ẩn chứa nguyên khí các loại quý báo dược liệu, thu hoạch được 3.3 nguyên khí, tổng cộng có được 12.6 nguyên khí. Quả thật vẫn là không có cách nào tăng lên đoán lực cảnh cấp độ. Vương Diệu có chút nhíu mày, trong lòng suy nghĩ. Hắn suy nghĩ một phen, vẫn là quyết định lập tức tăng lên hiện tại tự thân thực lực lại nói. Muốn góp nhặt đến đầy đủ nguyên khí tăng lên đoán lực cảnh cấp độ đạt tới vũ kình thực lực, bây giờ nhìn lại sẽ khả năng cần góp nhặt chờ đợi một đoạn không xác định thời gian. Hắn trong lòng cẩn thận suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn quyết định trước tăng lên nếm thử tăng lên Huyền Giáp Kim Y công cùng Cựu Long Huyền Kim công cái này hai môn phòng ngự công pháp. Đối với hắn như vậy thực lực tăng lên tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao, hai môn hoành luyện công phu chẳng những có thể tăng lên hắn phòng ngự, còn có thể bổ sung tăng cường một chút thân thể lực lượng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu hao 1.1 nguyên khí, Huyền Giáp Kim Y công đạt tới thứ nhất tầng cảnh giới. Trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện một loại huyền diệu biến hóa, toàn thân làn da thu hoạch được một lần chất biến cường hóa. Tại thân thể của hắn mặt ngoài, ẩn ẩn xuất hiện một loại hắc kim sắc lưu quang lưu chuyển, sinh ra một loại mạnh hơn kim loại đặc chất, có càng mạnh phòng ngự năng lực. A, loại này cảm giác. Vương Diệu đột nhiên phát hiện, Huyền Giáp Kim Y công tăng lên đối với hắn đại thành thiết y công cũng có được một loại bổ sung tăng lên tăng cường. Đồng thời thân thể của hắn lực lượng cũng có nhất định tăng cường. Mà lại, chủ yếu nhất là, Huyền Giáp Kim Y công tăng lên loại kim loại này đặc chất, có thể đối cường hãn kình lực sinh ra siêu cường phòng ngự hiệu quả đặc biệt. Có thể tăng lên phòng ngự kinh lực. Vương Diệu cảm thấy có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Hắn lần nữa tăng lên, tiêu hao 1.5 nguyên khí, tăng lên đạt tới Huyền Giáp Kim Y công tầng thứ 2. Tiêu hao 2.0 nguyên khí, đạt tới tầng thứ 3. Hắn có thể cảm nhận được, thể nội cường hãn kinh lực đối mặt ngoài thân thể làn da có một loại đặc thù kinh lực cường hóa. Huyền Giáp Kim Y công cùng Cửu Long Huyền Kim công cường hóa phương hướng cùng phương thức hoàn toàn khác biệt, mà Cửu Long Huyền Kim công là đối hắn toàn bộ thân thể toàn phương diện một loại cường hóa tăng lên. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa tăng lên. Tiêu hao 4.1 nguyên khí, Huyền Giáp Kim Y công đạt tới tầng thứ 4. Ầm vang ở giữa, hắn toàn thân làn da sinh ra một loại siêu cường kình lực cường hóa. Lập tức, hắn cảm thấy toàn thân làn da nóng hổi, phản phất muốn sinh ra một loại xé rách cảm giác. Huyền Giáp Kim Y công tầng thứ 4 cùng tầng thứ 3 cũng tương tự có chất biến khác biệt. Tầng thứ 4 là một loại thuần túy kình lực cường hóa, tại cường hóa thân thể ra thời điểm, đồng thời cũng là một loại cường hãn kình lực huyền diệu biến hóa, đạt tới một loại đối với kình lực siêu cường phòng ngự kháng tính. Thân thể đạt tới siêu phụ tải trạng thái, xem ra tạm thời không cách nào tăng lên. Vương Diệu hài lòng gật gật đầu. Mà lại, lúc này còn thừa nguyên khí cũng không đủ lần nữa tăng lên Huyền Giáp Kim Y công. Còn thừa 3.9 nguyên khí. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tăng lên Cửu Long Huyền Kim công. Tiêu hao 3.8 nguyên khí, tăng lên đạt tới Cửu Long Huyền Kim công tầng thứ 5. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn lần nữa sinh ra cường hóa tăng lên. Trải qua lần này thực lực tăng lên, hắn trạng thái tĩnh lực lượng đạt tới hơn 4.100 cân, tụ lực một kích bạo phát xuống, đủ để có thể nháy mắt bộc phát ra vạn cân cự lực. Loại này thực lực, tại Nam Tinh Thành, nếu như không có đoán lực cảnh tầng thứ 6 vũ kình cao thủ, tuyệt đối đã có thể xưng vô địch. Vạn cân cự lực một kích, tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào toái kình cao thủ có thể địch nổi. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Mà lại, hắn cảm thấy dù là đối phương là vũ kình cao thủ, cũng hẳn là trường sức đánh một trận. Thời gian nhoáng một cái hơn nửa tháng trôi qua. Vương Diệu mỗi ngày tại Thất Xà Lâu trong phòng luyện công tu luyện Loạn Phong Triển Xà Thủ cùng Cựu Biến Ma Xà bộ pháp, thời gian trôi qua thường thường lặng lặng, an an ổn ổn. cái này một ngày, hắn trải qua hơn nửa tháng tu luyện, trước hết nhất đem loạn phong triển xà thủ tu luyện đạt tới nhập môn cấp độ. Từ Tam Diệp Đường dược phường nơi đó, hắn cái này mấy ngày lại mua được một chút ẩn chứa nguyên khí quý báu dược vật, hấp thu hoạch được 1.4 nguyên khí. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu hao 1.0 nguyên khí, loạn phong triển xà thủ đạt tới tiểu thành cấp độ. Hắn cảm thấy hai tay xuất hiện một loại kỳ dị cường hóa trạng thái, năm ngón tay lực lượng tăng cường, bàn tay sinh ra một loại kình lực dính phụ hấp dẫn kỳ dị biến hóa. Hắn đang luyện công phòng nếm thử đi bắt một viên đại thiết cầu, năm ngón tay đặt tại thiết cầu mặt ngoài phía trên, thi triển ra loạn phong triển xà thủ, kình lực bộc phát, cường hãn kình lực gắt gao bám vào đại thiết cầu mặt ngoài, một cái tay trực tiếp đem thiết cầu bắt lại. Loại này đại thiết cầu chính là tu luyện loạn phong triển xà thủ chuyên dụng công cụ phụ trợ, hắn cố ý để người chế tạo hai viên, chuyên môn dùng để tu luyện loạn phong triển xà thủ môn này đỉnh tiêm công phu. 6. Nam Tinh Thành. Huyết Xà Bang phân đàn trụ sở. Phu cận trên một con đường, một gian tiểu trà lâu ở trong. Khương Thiệu Phục lặng lặng ngồi tại trà lâu tầng 2 vị trí cạnh cửa sổ, hai mắt dư quang thời khắc chú ý đến Huyết Xà Bang phân đàn trụ sở đại môn, nhìn xem ra vào Huyết Xà Bang phân đàn trụ sở bang phái đệ tử. Đã đem gần hơn 10 ngày thời gian, kia Vương Diệu thậm chí ngay cả phân đàn trụ sở cũng không từng rời đi một bước. Khương Thiệu Phục thần sắc có chút âm trầm. Cái này Vương Diệu hiện tại nhận mới bang chủ chú ý, hơn nữa còn là cái này Nam Tinh Thành Tiêu Phỉ quân đại thống lĩnh, lại có Huyết Xà vệ thân phận, muốn quang minh chính đại động người này. Chỉ sợ tiểu liền tổng đàn nơi đó đều sẽ gây nên một chút phiền toái. Nhưng tiểu liền giả phong những người kia cùng cái này Vương Diệu tiếp xúc qua về sau, cũng đột nhiên mất tích biến mất không thấy gì nữa. Khương Thiệu Phục truy tra kia giả phong mất tích biến mất sự tình, hiện tại đối với Vương Diệu sinh ra rất lớn hoài nghi. Lúc trước, Khương Vệ Nhung cùng Mai Ngao hai người cũng là đi vào Nam Tinh Thành phân đàn, cùng Vương Diệu tiếp xúc không lâu về sau, lại đột nhiên mất tích biến mất. Cái này khiến Khương Thiệu Phục không thể không sinh ra cực lớn hoài nghi. Mặc dù từ kia hắc tức đường hộ pháp địch manh trong miệng biết được, giả phong mấy người là nhận Thiết Sơn Bang dư nghiệt dẫn dụ mất tích. Nhưng Khương Thiệu Phục đối với cái này biểu thị rất lớn hoài nghi. Đã như vậy, kia chỉ sợ cũng không thể không vận dụng một chút phi thường thủ đoạn. Hừ, thật cho là mỗi ngày trốn ở bang phái phân đàn trụ sở bên trong, liền có thể gối cao không lo, vĩnh viễn tránh né xuống dưới. Khương Thiệu Phục trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng không kiên nhẫn thần sắc. Làm vũ kình cao thủ, Khương Thiệu Phục đã từng cũng ám sát qua mấy cái cửu gia, chỉ cần thực lực đủ mạnh, loại bí mật này ám sát thủ đoạn mới là tốt nhất diệt trừ đối thủ phương pháp. Mà lại, Khương Thiệu Phục từng tại Huyết Xà vệ ở trong hiệu lực mấy năm lâu, chính yếu nhất chính là thông qua ám sát thủ đoạn diệt trừ Huyết Xà Bang một chút cựu địch. 6. Huyết Xà Bang trụ sở. Bắc phòng khách đường. Ngươi nói là, Lục trưởng lão tại trưởng lão hội phía trên đề nghị để ta điều đi tổng đàn, thăng nhiệm trở thành tổng đàn kim ý hộ pháp. Vương Diệu hơi híp mắt lại, thần sắc có chút ấm lãnh. Không sai, chuyện này, lần trước Lục trưởng lão tại trưởng lão hội bên trên đột nhiên nói ra, mặc dù lúc ấy tại tứ trưởng lão khăng khăng phản đối phía dưới, không có thông qua trưởng lão hội quyết nghị. Nhưng đoán chừng Lục trưởng lão sẽ liên hợp cái khác trưởng lão, cho cái khác trưởng lão hứa hẹn một chút chỗ tốt cùng lợi ích, cuối cùng chuyện này rất có thể sẽ tại trưởng lão hội đạt được cái khác trưởng lão ủng hộ thông qua. Kỳ Hiến Thụy gật gật đầu. Kia cái khác trưởng lão là ý kiến gì? Vương Diệu nhàn nhạt hỏi. Cái khác trưởng lão? Trên cơ bản có rất ít người phản đối, chỉ có tứ trưởng lão là khăng khăng phản đối. Kỳ Hiến Thụy giải thích. Ha ha, xem ra đây là đều coi ta là thành một tảng mỡ dày, muốn đi lên cắn một cái. Nguyên nhân lớn nhất, chỉ sợ sẽ là cái này Nam Tinh Thành Tiêu Phỉ quân đại thống lĩnh chức vấn đề a. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng. Hắn trong lòng phi thường minh bạch, cái này tổng đàn Lục trưởng lão dụng tâm phi thường hiểm ác. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách, đã đem hắn rời Nam Tinh Thành phân đàn đàn chủ chi vị, lại có thể chiếm lấy Nam Tinh Thành Tiêu Phỉ quân. Lục trưởng lão toàn trí trung nghĩ đến chính là loại này vẹn toàn đôi bên kế sách. Chỉ cần đến tổng đàn nơi đó, hắn một thân một mình, tự nhiên là dễ dàng nhận những cái kia tổng đàn người kiềm chế nắm. Mà lại, hắn rời đi Nam Tinh Thành, mặc dù có đại thống lĩnh chức hư danh, nhưng là Lục trưởng lão một đám Huyết Xà Bang cao tầng, hoàn toàn có thể chiếm cứ phía dưới thống lĩnh, đô thống, giáo úy cùng đô úy các loại chức, thật sự đem không toàn bộ Tiêu Phỉ quân. Hiện tại triều đình bung ra Tiêu Phỉ quân một chuyện, rất nhiều người đều muốn mượn nhờ Tiêu Phỉ quân chi danh, trưởng khống một chi cường đại quân đội. Quân đội cường đại, mỗi cái bang phái thế lực đều cực kỳ rõ ràng. Không sai, Lục trưởng lão nghe nói bang chủ chuẩn bị an bài một nhóm người gia nhập Nam Tinh Thành Tiêu Phỉ quân về sau, một phương mặt là vì ngăn cản bang chủ nắm giữ nguồn thế lực như vậy, khác một phương mặt cũng chính là muốn tự thân trưởng khống Tiêu Phỉ quân dạng này một chi quân đội thế lực, lại đột nhiên tại trưởng lão hội nâng lên ra chuyện này. Kỳ Hiến Thụy gật đầu thừa nhận. Kia bang chủ ý là cái gì? Vương Diệu hỏi. Bang chủ đương nhiên tuyệt không đồng ý, nhưng là nếu như đại bộ phận trưởng lão đều có loại này ý nghĩ, tại trưởng lão hội bên trên đều đồng ý. Kỳ Hiến Thụy lắc đầu. Chương 93, hái quả đào. Làm sao? Hẳn là những bang phái kia trưởng lão đều đồng ý, bọn hắn còn chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt hay sao? Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng. Trưởng lão hội ý là có thể cấp cho ngươi trình độ nhất định đền bù. Kỳ Hiến Thụy giải thích. Ha ha. Đền bù? Làm sao đền bù? Vậy thì tốt, ngươi hồi đi cùng trưởng lão hội những người kia nói, ta nơi này yêu cầu cũng không cao, tùy tiện để ta làm cái phó bang chủ. Sau đó để trong bang tùy tiện lại cho ta cầm lên mấy chục gốc 500 năm phần quý báo dược liệu liền tốt. Cái này đơn giản yêu cầu trưởng lão hội hẳn là có thể đáp ứng a. Vương Diệu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đàn chủ, ta biết ngươi đây là nói nhảm. Cái này yêu cầu trưởng lão hội nơi đó căn bản không có khả năng đáp ứng. Kỳ Hiến Thụy lắc đầu. Vậy ta nói là không nói gì. Vương Diệu lạnh lùng nói. Nửa tháng trước, Bạch Thạch Thành bên kia có một cái phân đàn đàn chủ cùng tổng đàn triệt để trở mặt, làm trái trưởng lão hội mệnh lệnh. Sau đó trưởng lão hội hạ lệnh, người kia bị tổng đàn phái ra mấy vị huyết xà vệ cao thủ liên thủ bí mật xử quyết. Huyết xà bang qua nhiều năm như vậy, phân đàn mãi mãi cũng là đấu không lại tổng đàn. Kỳ Hiến Thụy trầm giọng nói, ngươi đây là tại uy hiếp ta? Vương Diệu thần sắc trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng. Đây không phải uy hiếp, chỉ là nói cho ngươi một cái chuyện mới vừa phát sinh thực. Nếu như chỉ là một cái lục trưởng lão, thậm chí chính là ba bốn cái trưởng lão, bang chủ đều có thể tại trưởng lão hội bên trên trực tiếp bác bỏ chuyện này. Nhưng nếu như trưởng lão hội là đại bộ phận bang phái trưởng lão ủng hộ chuyện này, như vậy coi như bang chủ cũng không có quá nhiều biện pháp. Bang chủ vừa vận thượng vị hơn một năm thời gian, không có khả năng phản đối tuyệt đại đa số bang phái trưởng lão quyết nghị. Kỳ Hiến Thụy giải thích. Vậy ngươi có thể đi trở về tổng đàn, nói cho bang phái trưởng lão hội những cái kia các trưởng lão, chuyện này ta nơi này là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vương Diệu nói thẳng cự tuyệt. Loại chuyện này, nếu là hắn coi là thật đồng ý, vậy coi như đến tổng đàn cũng là đồ bỏ đi một cái. Hắn coi như tiến đến tổng đàn, đó cũng là đường đường chính chính tiến đến tổng đàn, mà không phải như thế xám xịt bị trưởng lão hội từ Nam Tinh Thành phân đàn đuổi đi. Mà lại, coi như hắn rời đi Nam Tinh Thành, cũng phải đem cái này Nam Tinh Thành gắt gao đem khống nơi tay, giao cho hắn người trưởng quản Nam Tinh Thành phân đàn. Tổng đàn trưởng lão hội muốn cái gọi là một cái trưởng lão hội mệnh lệnh, liền tùy tiện để Vương Diệu xám xịt rời đi Nam Tinh Thành phân đàn. Đây là hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận sự tình. Bang chủ ý là, nếu như ngươi đồng ý, đi tổng đàn có thể cho ngươi an bài một cái tốt hơn chỗ. Kỳ Hiến Thụy trầm giọng nói, cái này cùng những cái kia không quan hệ. Vương Diệu tùy ý khoát khoát tay, lấy hắn hiện tại loại này thực lực, đi nơi nào đều tuyệt đối là thượng khách. Cho dù là đi ném Hắc Kỳ quân, chỉ dựa vào thực lực, cũng chí ít có thể hỗn cái đô thống chức, thống ngự mấy ngàn Hắc Kỳ quân tinh nhuệ đội ngũ. Ai? Kỳ Hiến Thụy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Đã dạng này, ngươi cùng bang chủ nói một tiếng, tổng đàn nơi đó 3000 người ngựa tiếu phỉ quân liền tạm thời không cần an bài đến đây. Vương Diệu từ tốn nói, đàn chủ, chuyện này chỉ sợ không ổn. Tổng đàn nơi đó vì chuyện này đã sớm làm ra rất nhiều an bài, thậm chí rất nhiều người đều đã bắt đầu chuẩn bị. Cái này nếu là đột nhiên chuyện này thất bại, bang chủ nơi đó cũng không có biện pháp cùng những bang phái khác đệ tử giải thích được thành. Kỳ Hiến Thụy thần sắc hơi đổi. Trưởng lão hội đều có loại này dự định, đều đã loại tình huống này, để những người kia tới đây làm gì? Làm sao? Cảm thấy ta là một cái quả hờ mềm, rất tốt nắm. Vẫn là muốn đến Nam Tinh Thành tu hú chiếm tổ chim khách. Vương Diệu lạnh lùng nói, đàn chủ, chuyện này ta cảm thấy vẫn là cẩn thận trọng cân nhắc một chút. Như thế lật lọng, chỉ sợ sẽ làm cho tổng đàn nơi đó cảm thấy phi thường bất mãn. Kỳ Hiến Thụy khuyên nhủ, hừ, chuyện này cũng không cần thận trọng cân nhắc, đã đắc tội tổng đàn một cái lục trưởng lão, vậy ta cũng không sợ lại đắc tội những người khác. Đã tổng đàn những người kia bọn hắn còn không sợ đắc tội ta, vậy ta cần gì phải đi sợ đắc tội bọn hắn tổng đàn những người này. Vương Diệu nhàn nhạt cười một tiếng, loại tình huống này hoàn toàn chính là tổng đàn tại công nhiên đoạt kiếp phân đàn, hơn nữa còn là đánh bang phái trưởng lão hội danh nghĩa. Mà lại Vương Diệu cũng biết loại chuyện này chỉ dựa vào sợ hãi cùng tránh né vĩnh viễn cũng không giải quyết được vấn đề, một lần lui lại, hai lần lui lại, luôn có đến lui không thể lui thời điểm, vẫn là đồng dạng kết quả. Kỳ Hiến Thụy khẽ lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cảm giác nói cái gì đều là tái nhợt bất lực. Sau một lát, Kỳ Hiến Thụy đứng dậy cáo từ rời đi. Vương Diệu lặng lặng ngồi tại khách đường bên trong, hơi híp mắt lại, trong mắt ẩn ẩn hiện lên hàn quang. Lục trưởng lão lợi dụng bang phái trưởng lão hội loại này quyền lợi, hiển nhiên dụng tâm ác độc hiểm ác. Trừ phi hắn nguyện ý như là một cái để tuyến con rối đồng dạng tùy ý trưởng lão hội tùy ý bài bố, bằng không cùng tổng đàn loại mâu thuẫn này vĩnh viễn cũng vô pháp điều hòa hóa giải. Mặc kệ như thế nào, xem ra là cần sớm tính toán cùng an bài. Chuyện này, chỉ sợ rất khó chịu đi. Vương Diệu trên mặt ẩn ẩn lộ ra ngang ngược sắc ý. Chuyện này, mầm hai họa tự nhiên vẫn là tại tổng đàn lục trưởng lão nơi đó. Đúng lúc này, Đỗ Hưng đột nhiên đi vào bắc phòng khách đường. Đàn chủ, vừa vặn tổng đàn đột nhiên tới mấy người, tự xưng là tổng đàn thanh xà đường đệ tử. Ta đem bọn hắn tạm thời an bài vào đông phòng khách đường nơi đó chờ đợi. Đỗ Hưng bẩm báo. Tổng đàn thanh xà đường. Vương Diệu trong mắt tinh quang lóe lên. Tại huyết xà bang tổng đàn, thanh xà điện nhưng chính là trưởng quản tất cả bang phái vật tư thu mua cung ứng quyền lợi. Mà cái này thanh xà đường tự nhiên là về thanh xà điện trưởng quản, mà thanh xà điện lại là từ lục trưởng lão làm chủ trưởng khống. Tốt, ta đi gặp tổng đàn thanh xà đường những người này, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Vương Diệu trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười, gật gật đầu. Lập tức, Vương Diệu đứng dậy rời đi bắc phòng khách đường, một đường nhanh chân mà đi, không bao xa đi vào đồng phòng khách đường. Lúc này, chỉ gặp khách đường bên trong có 5-6 cái tổng đàn thanh xà đường đệ tử tùy ý ngồi tại khách đường bên trong. Trong đó một người đầu chọc nam tử dừng dưng ngồi tại khách đường trung ương chủ vị. Ngươi chính là cái này Nam Tinh Thành phân đàn đàn chủ Vương Diệu. Nam tử đầu chọc thần sắc ngạo mạn, cái cằm nâng cao, một bộ thần sắc khinh thị. Các ngươi thanh xà đường tiền đến phân đàn có chuyện gì? Vương Diệu nhàn nhạt hỏi. Hừ, gặp chúng ta tổng đàn đệ tử cũng một điểm không hiểu quy củ. Bây giờ vận chuyển đường sông đoạn tuyệt, vận chuyển đường bộ không thông, tổng đàn thanh xà điện một lần nữa định quy củ. Về sau phân đàn hướng tổng đàn bày đồ cúng, toàn bộ đều đổi thành hoàng kim. Tạm thời trước định mỗi tháng 600 lượng hoàng kim. Từ chúng ta thanh xà đường thân tử đến đây thu lấy. Tranh thủ thời gian lấy tiền đi. Nam tử đầu chọc hừ lạnh một tiếng. Ta nhớ được, giống như tổng đàn cũng không có đem chúng ta phân đàn cần thiết vật tư phân phát xuống tới. Vương Diệu lạnh lùng nói. Tổng đàn tu luyện vật tư phân phát, kia là cộng lại đàn bạch dược đường trưởng quản, cùng chúng ta thanh xà đường không quan hệ. Ngươi đi cùng tổng đàn bạch dược đường tiến đến yêu cầu. Chúng ta thanh xà đường một mực bang phái phân đàn vật tư bảy đồ cũng thu lấy. Nam tử đầu chọc thuận miệng giải thích. Nha. Nguyên lai là dạng này, cái này dọc theo sông cái khác đường khẩu cũng đều đồng ý. Vương Diệu giật mình gật gật đầu. Không đồng ý. Hừ. Ai dám không đồng ý? Đây là tổng đàn thanh xà điện quyết định quy củ, phía dưới phân đàn ai cũng được nghe. Tranh thủ thời gian lấy tiền, chúng ta còn muốn mau chóng trở về tổng đàn. Nam tử đầu chọc mặt lộ vẻ hung quang. Ngươi là ý nói, các ngươi cái này dưới đường đi đến, đã thu lấy cái khác phân đàn bảy đồ cúng hoàng kim. Vương Diệu con mắt có chút sáng lên, mở miệng hỏi thăm. Không nghe thấy. Phía dưới cái nào phân đàn, ai dám không giao? Hơn nửa tháng trước, kia Bạch Thạch thành phân đàn đàn chủ vậy mà dám can đảm đả thương tổng đàn đệ tử, tự nhiên cuối cùng rơi cái chết thảm hạ tràng, một nhà chết hết. Nam tử đầu chọc trong mắt lóe lên hung lệ thần sắc. Minh Bạch. Đỗ Hưng, đi lấy 600 lượng vàng thỏi tới, giao cho những này tổng đàn thanh xà đường quý khách. Vương Diệu có chút mặt lộ vẻ ý cười. Vâng. Đàn chủ. Đỗ Hưng thần sắc căm trầm, mắt buốc lửa giận, tuân mệnh một tiếng, quay người rời đi. Không bao lâu, Đỗ Hưng cầm 6 cái 100 lượng gạch vàng tới, đặt ở trên bàn. Hắc hắc. Coi như ngươi đủ thức thời. Dám cùng Lục trưởng lão là địch, thật sự là thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa. Giống ngươi loại này tiểu côn trùng, đều không cần Lục trưởng lão độc thủ, thanh xà đường liền có thể một cước đem ngươi dâm chết. Nam tử đầu chọc lạnh lùng cười một tiếng. Vương Diệu nhàn nhạt cười một tiếng, phảng phất nhìn xem một người chết đồng dạng. Hừ. Đi. Nam tử đầu chọc vung tay lên, dẫn một đám tổng đàn thanh xà đường đệ tử lập tức rời đi. Đàn chủ. Đỗ Hưng mặt lộ vẻ sắc ý. Ừm, chuyện này ngươi cũng không cần quản, ngươi đi giúp sự tình khác. Vương Diệu cười nói. Đỗ Hưng thật sâu một hơi, quay người rời đi. Vương Diệu cười cười, quay người hướng về thất xà lâu phòng luyện công tiến đến, tiếp tục tu luyện cửu biến ma xà bộ pháp. Trải qua một phen tu luyện, hắn đem cửu biến ma xà bộ pháp thành công tu luyện đạt tới nhập môn cấp độ. 6. Nam Tinh thành bên ngoài, một chỗ rừng rậm ở trong, thanh xà đường 10 cái bang phái đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Hộ pháp đại nhân, chúng ta cái này một đội mấy chỗ phân đàn bảy đồ cúng hoàng kim đều đã thu lại, 8 chỗ phân đàn, tổng cộng thu lại 5000 lượng hoàng kim. Nam tử đầu chọc bẩm báo. Con tưởng rằng cái này Vương Diệu sẽ giống cái kia Bạch Thạch thành ngu xuẩn đồng dạng nổi giận giết người. Xem ra Hắc Tức Đường tin tức có thời điểm cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Kia Hắc Tức Đường thế nhưng là nói, Vương Diệu này cá tính tình cương liệt đến cực điểm. Một lời không hợp, liền động thủ giết người. Một cái khuôn mặt âm nhu nam tử, trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm, mắt tam giác bên trong hiện lên làm người ta sợ hãi băng lãnh hàn ý. Hộ pháp đại nhân, kia Vương Diệu chỉ sợ là không phải đạt được tin tức gì. Nam tử đầu chọc có chút suy đoán. Ngươi ý là, có tổng đàn người cho hắn mật báo. Ân, như thế có khả năng, đoán chừng là bang chủ âm thầm bí mật tìm người cho cái này Vương Diệu truyền tin tức. Mắt tam giác âm nhu nam tử gật gật đầu. Chương 94, bộ pháp đại thành. Huyết xà bang. Đông phòng khách đường. Đàn chủ đã tìm tới những cái kia tổng đàn thanh xà đường đệ tử ngoại thành đặt chân nơi tụ tập. Bất quá, đối phương giống như có tổng đàn tới cao thủ, cho nên chúng ta nhân thủ không dám quá mức tới gần. Diệp Mạn Đình bẩm báo. Tổng đàn cao thủ. Xem ra đối phương lần này đến đây, không chỉ là thu lấy phân đàn bảy đồ cúng vật tư đơn giản như vậy. Vương Diệu hơi híp mắt lại, mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc thần sắc. Chính lúc này, Thường Tiếu Phi cùng Lệ Hàn Tùng hai người cùng nhau đi vào khách đường. Diệp Mạn Đình lúc này có chút không mình hành lễ, sau đó quay người rời khỏi đồng phòng khách đường. Đàn chủ, chúng ta trong thành nửa tháng này thời gian bốn phía lục soát, tìm tới một chút ngươi nói cái chủng loại kia cùng loại giống như hòn đá đồ vật. Ngươi xem một chút, không biết có phải hay không là ngươi muốn vật phẩm. Thường Tiếu Phi bưng một cái hộp gỗ, đặt ở trên bàn. Tốt, các ngươi tiếp tục tìm kiếm loại vật này, chỉ cần đụng phải mặc kệ tình huống như thế nào, tất cả đều thu thập lại. Dù là tốn hao một chút tiền tài cũng không quan trọng. Vương Diệu gật gật đầu. Minh bạch. Thường Tiếu Phi gật gật đầu. Sau đó, Thường Tiếu Phi cùng Lệ Hàn Tùng hai người lập tức quay người rời đi. Vương Diệu mở ra hộp gỗ, đem tất cả bên trong các loại hòn đá toàn bộ đổ ra, bàn tay đặt ở phía trên xem xét. A, thật là có hai viên ẩn chứa nguyên khí. Ánh mắt hắn sáng lên, đem trong đó hai viên cùng loại tiểu thạch đầu vật phẩm cầm tại trong tay. Trong đó một viên rõ ràng không trọn vẹn, chỉ còn hơn phân nửa thể tích. Mặt khác một viên thì là nhìn từ bề ngoài đỏ sậm tỏa sáng, giống như thường xuyên bị nhân bản làm thưởng thức, mà lại ở giữa bị xuyên thấu mở một cái nhỏ bé lỗ tròn, giống như là bị dây nhỏ xuyên qua chế tắc thành vòng phong thủy. Hắn hấp thu nguyên khí, lần nữa thu hoạch được 4 cùng 3.8 nguyên khí, tổng cộng thu hoạch được 8.2 nguyên khí. Hiện tại cần nhất chính là nắm giữ cựu biến ma xà bộ pháp. Loại này đoán lực cảnh đỉnh tiêm thân pháp mới là thích hợp nhất kình lực bộ pháp, có thể hoàn mỹ hiện ra kình lực chỗ cường đại. Vương Diệu một chút suy nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tăng lên cựu biến ma xà bộ pháp. Tiêu hao 1.3 nguyên khí, cựu biến ma xà bộ pháp đạt tới tiểu thành cấp độ. Dưới chân hắn một điểm, kình lực bộ pháp, thân hình phi không nhảy lên, giống như một đạo ma xà bình thường, nửa không trung thân hình vặn vẹo nhất chuyển, vòng qua phía trước một cái luyện công cọc gỗ, phi thân rơi xuống đất. Loại này đoán lực cảnh đỉnh tiêm thân pháp quả thật tinh diệu. Vương Diệu tiếng lòng tán thưởng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp tục tăng lên. Tiêu hao 1.9 nguyên khí, đạt tới cựu biến ma xà bộ pháp tinh thông cấp độ. Đạt tới tinh thông cấp độ, hắn vận dụng loại này cựu biến ma xà bộ pháp thời điểm, tại không trung có thể đạt tới 6 lần cổ quái biến hóa, còn có thể tăng lên tới đại thành cấp độ, dứt khoát tăng lên tới đại thành cảnh giới. Hắn lần nữa tăng lên, tiêu hao 4.2 nguyên khí. Cửu biến ma xà bộ pháp cuối cùng đạt đến đại thành cảnh giới. Trong ngáy mắt, oanh, trong cơ thể hắn hai chân kinh lực tuôn ra, sinh ra một loại kỳ diệu biến hóa, làm hắn hai chân sinh ra một loại huyền diệu kinh lực cường hóa. Đại thành cửu biến ma xà bộ pháp, đối với hắn sinh ra một loại song trọng chất biến cường hóa hiệu quả, một loại là hai chân lực lượng chất biến cường hóa, một loại là hai chân kinh lực chất biến cường hóa. Loại này công pháp đặc thù chất biến cường hóa hiệu quả, không có đạt đến đại thành cảnh giới vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, đây chính là tu luyện mỗi một loại công pháp mang tới đặc thù hiệu quả lớn. Nếu như chỉ là vẹn vẹn tu luyện tăng lên đoán lực cảnh cấp độ, xác thực có thể danh xưng toái kình cao thủ hoặc là vũ kình cao thủ. Nhưng tương tự đều là toái kình cao thủ hoặc là vũ kình cao thủ, thực lực sai biệt cũng là rất lớn, đơn thuần tu luyện kình lực cấp độ, mãi mãi cũng là cùng cấp độ người yếu nhất. Trong đó thực lực sai biệt cực kỳ phức tạp, khó mà dăm ba câu nói đến rõ ràng, chỉ có thể nói là như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Tựa như Vương Diệu hiện tại loại tình huống này, hắn nắm giữ đại thành cửu biến ma xà bộ pháp, cùng cấp độ cường giả, nếu như không có tu luyện đồng dạng đỉnh tiêm thân pháp đạt đến đại thành cấp độ, chính là muốn sờ đều sờ không tới hắn trên thân một cọng tóc gáy. Mà giống như là loạn phong truyền xa thủ, huyền giáp kim y công cùng cựu long huyền kim công chờ những này công pháp, cũng đều là đối với hắn cường hóa tăng lên hiệu quả không giống nhau. Trên đời này, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, chỉ dựa vào đoán lực cảnh cấp độ rất cao, liền có thể trở thành đỉnh tiêm đoán lực cảnh cường giả người. Bây giờ nắm giữ đại thành cửu biến ma xà bộ pháp, vậy thì càng là có thể tiến tới tự nhiên, cũng nên đi xử lý một chút những cái kia lục trưởng lão đập tới lòng mang khó lường chi đồ. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên. 6. Nam Tinh Thành bên ngoài. Thanh Xà Đường một đám tổng đàn đệ tử đặt chân nơi tụ tập. Ha ha. Đại ca, ngươi lúc đó tại kia Nam Tinh Thành phân đàn thế nhưng là thật là uy phong. Ngươi há miệng ra, kia Nam Tinh Thành phân đàn đàn chủ Vương Diệu ngay cả cái dám lời cũng không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoãn liền đem 600 lượng hoàng kim hai tay dâng lên. Nguyên lai còn nghe nói cái này Vương Diệu là cái nhân vật, nguyên lai cũng chính là cùng cái khác phân đàn đàn chủ đồng dạng, cũng là một cái phế vật. Ha ha. Thông khoái. Một cái Thanh Xà Đường mặt trắng đệ tử lớn tiếng cười nói, cũng là hai năm này thế đạo băng loạn, khiến cái này từng cái bang phái phân đàn có dị tâm. Nửa tháng trước, trưởng lão hội Lôi Đình xuất thủ, trực tiếp xử quyết kia Bạch Thạch Thành phân đàn đàn chủ một nhà trên trăm miệng tính mệnh. Loại chuyện này vừa phát sinh, phía dưới từng cái phân đàn cũng liền tự nhiên thành thành thật thật. Cái này Vương Diệu dám can đảm đắc tội Lục trưởng lão, quả thực chính là sống được không kiên nhẫn, tự tìm đường chết. Nếu như còn có ai dám can đảm không thành thật, kia Bạch Thạch Thành phân đàn đàn chủ một nhà lao tiểu chính là bọn hắn về sau kết cục bi thảm. Lục trưởng lão tại tổng đàn quyền thế ngập trời, nói thật, căn bản không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần động động ngón tay liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết Vương Diệu cái này tiểu côn trùng. Nam tử đầu chọc nết miệng cười nói, đại ca, ngươi lúc đó nhiều muốn 100 lạng vàng, sớm biết kia Vương Diệu như thế một cái đồ bỏ đi, chúng ta làm sao cũng hẳn là há miệng nhiều muốn 300 lượng hoàng kim. Theo ta thấy, chính là đại ca ngươi lúc ấy há miệng yêu cầu 1000 lượng hoàng kim, Vương Diệu tên phế vật kia cũng tuyệt không dám chậm trễ chút nào, còn được ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Kia mặt trắng đệ tử mặt lộ vẻ tham lam thần sắc, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Tên phế vật kia Vương Diệu, nghe nói Bạch Thạch Thành một cái phân đàn đàn chủ bị trưởng lão hội bí mật xử quyết về sau, khẳng định là trong lòng sinh ra sợ hãi. Một cái khác Thanh Xà Bang đệ tử phụ âm thanh cười nói, hắc hắc, nếu như không phải sợ hãi làm trễ nải hộ pháp kế hoạch, ta lúc ấy khẳng định há miệng chính là yêu cầu 1000 lượng hoàng kim. Bất quá, cái này cũng không cần lo lắng. Mặc kệ là cái này Vương Diệu lưu tại phân đàn, vẫn là ngày sau đi tổng đàn, tóm lại đều là không ra được chúng ta Thanh Xà Đường lòng bàn tay, đến thời điểm gõ hắn phương pháp còn nhiều. Từ hắn trên thân từng tầng lộ ra, tế thủy trường lưu. Bằng không, để hắn lập tức đem đồ vật tất cả đều móc ra, vậy nhưng dễ dàng. Cái này lột ra cũng là muốn hiểu được nhất định thủ đoạn mới được, ngàn vạn không thể một lần quá nhiều. Nam tử đầu chọc đắc ý cười nói, ha ha, loại chuyện này các huynh đệ sở trường. Lại là một cái Thanh Xà Đường đệ tử lớn tiếng cười một tiếng. Nam tử đầu chọc cũng cười theo, lúc này đột nhiên đứng lên, mấy bước đi đến một bên khác mắt tam giác kia âm nu nam tử trước mặt, không người xoay người cùng kính hành lễ. Hộ pháp đại nhân, có dặn dò gì? Nam tử đầu chọc cung kính hỏi. Ta đi xem một chút kia đầu hộ pháp tình huống như thế nào, hắn đi liên hệ hai cái giúp đỡ hao phí thời gian hơi dài. Mắt tam giác nam tử phân phó nói. Đúng lúc này, đột nhiên, a, một tiếng hét thảm vang lên. Một cái Thanh Xà Đường đệ tử chết thảm tại chỗ, đầu lâu vỡ vụn, đỏ trắng óc vỡ nát tứ tán. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo khủng bố bóng đen tại một đám Thanh Xà Đường đệ tử ở trong nhanh chóng xuyên qua, tiện tay một quyền, liền có một vị Thanh Xà Đường đệ tử đầu lâu vỡ vụn tuyệt mệnh mà chết. Trong ngay mắt, từng cái Thanh Xà Đường đệ miệng bên trong phát ra hoảng sợ kêu thảm, từng cái chết thảm tại chỗ, chết không toàn thây. Sau đó, một cái mặt mũi tràn đầy vằn đen oai hùng tráng kiện nam tử thân hình nhoáng một cái, đứng tại mười mấy bộ thi thể bên trong, chính là Vương Diệu. Lúc này, Vương Diệu sớm đã qua dịch dung cải biến chân thực bộ dáng, hở ngực lộ mang, trên thân ngực hiện lộ một con dương nhanh múa vuốt diện mục dữ tợn màu đen hình xăm đầu sói, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy đại kim nha. Cửu biến ma xà bộ pháp, người rốt cuộc là ai? Mắt tam giác gâm nu nam tử thần sắc biến đổi. Hắc hắc, có thể nhận ra cửu biến ma xà bộ pháp, xem ra các ngươi chính là huyết xà bang tạm phái không thể nghi ngờ. Đi vào cái này Thanh Trúc Sơn mạch bên trong, vậy mà chưa nghe nói qua lão tử ta Thiết Sơn Bang Sơn Ca. Xem ra các ngươi quả thật nên chết. Vương Diệu nét miệng cười nói, miệng đầy đại kim nha kim quang long lánh. Thiết Sơn Bang Sơn Ca, ngươi là Thiết Sơn Bang Dương Nhiệt. Mắt tam giác nam tử thần sắc trầm xuống, trong lòng cảm giác có chút cảnh giác. Thiết Sơn Bang cùng Huyết Xà Bang là nhiều năm như vậy tử địch, song phương thủ sâu như biển, vừa thấy mặt cũng chỉ có ngươi chết ta sống cái này một loại kết quả. Thiết Sơn Bang Dương Nhiệt, tại lao tử Sơn Ca trước mặt còn dám gọi như vậy, ngươi là người thứ nhất. Chính là không biết ngươi chờ một lúc còn có không có như thế mạnh miệng. Vương Diệu mắt lộ ra hung quang, mặt mũi tràn đầy một bộ cuồng bạo tàn nhẫn thân sắc. Chương 95, cuồng bạo xuất thủ. Hừ, các ngươi những này Thiết Sơn Bang Dương Nghiệt, bình thường từng cái giống như là dưới mặt đất chuột bình thường trốn đông trốn tây ẩn nấp tung tích, muốn tìm được các ngươi thật đúng là không dễ dàng. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi cái này cái gì Sơn Ca, vậy mà tự mình đưa tới cửa, tự tìm đường chết. Mắt tam giác nam tử trong mắt lóe lên âm lãnh hàn quang. Thật sao? Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có dạng gì thực lực. Vương Diệu hung tàn cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy cổ quái vằn đen càng hiện dữ tợn, thân hình nhoáng một cái, thi triển cựu biến ma xà bộ pháp. Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, bộ phát cường hãn kinh lực, một cái hoành nào bay vọt, nhẹ nhõm vượt qua xa mười mấy mét khoảng cách, tụ lực bộ phát, đại lực ma tượng quyền một chiêu ma tượng chấn biển hung hăng một quyền đánh tới hướng mắt tam giác nam tử trên thân. Hừ. Mắt tam giác nam tử hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, lướt ngang bay vọt ra xa 5-6 mét khoảng cách, tránh đi Vương Diệu cái này hùng hãn một quyền. Đúng lúc này, Vương Diệu nửa không trung thân hình đột nhiên quái dị vặn vẹo nhất chuyển, hoành không một quyền hung hăng đánh tới hướng bên cạnh kia thanh xà đường nam tử đầu chọc trên thân. Nam tử đầu chọc thần sắc biến đổi, hiện lên thất kinh thần sắc, dưới tình thế cấp bách, vội vàng đưa tay một trường nên kích đón đỡ. Oeng! Một tiếng kịch liệt vang vọng. Vương Diệu buộc phát ra khủng bố vạn cân cự lực một quyền, lại tăng thêm toàn thân cường hãn kinh lực, trực tiếp một quyền nện đứt tên chọc đầu này nam tử đón đỡ cánh tay. Ngay sau đó, kinh khủng như vậy cự lực một quyền, dư uy không giảm, lại là ầm vang một quyền rơi vào nam tử đầu chọc ngực. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Vương Diệu một quyền trực tiếp nện xuyên tên chọc đầu này nam tử ngực, một quyền mất mạng. Nam tử đầu chọc mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, hai mắt trừng lớn lộ ra không cách nào tin. Sau đó, Vương Diệu lại là một cước hung hăng đạp ở tên chọc đầu này nam tử trên thân. Phanh được một tiếng, tên chọc đầu này nam tử toàn bộ thân thể như là một khối tảng đá lớn bình thường, hoành không bay ra 20-30 mét xa, hung hăng đâm vào trên thạch bích, thân thể cũng nện thành một bãi thịt nát. Đúng lúc này, mắt tam giác kia nam tử phi thân lóe lên, thân hình giống như nhẹ diệp phi múa, nhẹ nhàng phi thân mà tới, bàn tay giống như độc xà thổ tín, một trưởng vô hướng Vương Diệu đỉnh đầu. Ha ha, đến hay lắm. Vương Diệu cuồng tiếu một tiếng, bàn tay một phen, một chiêu loạn phong triển xà thủ hung hăng chụp vào mắt tam giác nam tử chuyên công kích trưởng. Oeng! Một tiếng cuồng bạo kinh lực đổi bính, bộc phát vang vọng oanh minh. Ngươi vậy mà tu thành Thiết Sơn Bang Huyền Giáp Kim Y công. Mắt tam giác nam tử thần sắc biến đổi, vội vàng bàn tay co rụt lại. Ngươi đoán? Vương Diệu cười ta một tiếng, bàn tay nháy mắt kinh lực bộc phát, thi triển ra loạn phong triển xà thủ, một chiêu bạch xà quấn cây đi theo hung hăng chụp vào mắt tam giác nam tử cánh tay. Phanh được một tiếng, song phương cánh tay bạo lực đụng vào nhau. Vương Diệu kim cương năm ngón tay một phát bắt được cái này mắt tam giác nam tử cánh tay. Loạn phong triển xà thủ. Mắt tam giác nam tử mặt lộ vẻ kinh nghi thần sắc, lộ ra có chút nghi thần nghi quỷ, khó có thể tin một cái Thiết Sơn Bang Dương Nghiệt vậy mà tu luyện nắm giữ nhiều như vậy Huyết Xà Bang đoán lực cảnh đỉnh tiêm công phu. Ha ha, ngươi cái này mắt tam giác ngược lại là ánh mắt không tệ. Vương Diệu cười lớn một tiếng, nháy mắt năm ngón tay bộc phát toái kình lực lượng cùng thân thể cường hãn lực lượng. Hừ, cùng xa kình. Mắt tam giác nam tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên ngưng trọng thần sắc, cánh tay nhanh chóng điên cuồng đong đưa, như là đại xà quay thân bình thường, đồng thời cánh tay buộc phát ra một cỗ cuồng bạo kình lực bay thẳng Vương Diệu kim quang năm ngón tay dũng mãnh lao tới. Nghĩ hay lắm. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, kim cương năm ngón tay cảm nhận được một cỗ cuồng bạo toái kình lực lượng, khác một con kim cương thủ trưởng lại là loạn phong triển xà thủ một chiêu rắn nước bơi sông, sau đó hung hăng một phát bắt được mắt tam giác nam tử cánh tay. Hai con kim cương đại thủ hung hăng bắt lấy cái này mắt tam giác nam tử một cánh tay, đồng thời buộc phát ra khủng bố bàn tay lực lượng cùng cường hãn chỉ kình lực lượng, nháy mắt đem mắt tam giác nam tử cái cánh tay này gắt gao chấn trụ không cách nào động đậy. Muốn chết. Mắt tam giác nam tử thần sắc giận dữ, trong mắt lóe lên cuồng nộ thần sắc, tay trái một chiêu cùng xà gầm thét tầm vang một trường hung hăng nện vào Vương Diệu tim. Chỉ nghe con một tiếng, Vương Diệu thân hình hơi chấn động một chút, mặt ngoài thân thể kinh lực tuôn ra, phản phất hình thành một tầng mềm mại kinh lực bảo giáp, nháy mắt tan rã hóa giải mặt ngoài thân thể đại bộ phận kinh lực tổn thương. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận như thế cùng xà kinh một kích, Vương Diệu lộ ra toàn thân không việc gì. Làm sao có thể? Mắt tam giác nam tử mặt lộ vẻ sợ hãi hoảng sợ thần sắc, khó có thể tin. Phái kinh lực lượng có thể tùy tiện mảnh vàng vụn liệt thạch, nhưng là đánh tới Vương Diệu trên thân vậy mà lộ ra không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Tới phía ta. Vương Diệu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trướng mắt miệng đầy đại kim nha, hai tay nháy mắt buộc phát toàn thân cuồng bạo lực lượng cùng hung hãn kinh lực, một thanh lăng không nhấc lên mắt tam giác nam tử thân thể, ầm vang một kích, hung hăng nện vào trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, mặt đất chấn động, đạp nát đầy đất núi đá mảnh vỡ, tạo nên một quyển bụi đất tung bay. Ngay sau đó, Vương Diệu lại là lăng không nhấc lên mắt tam giác nam tử thân thể, xoay người lại là một cái trọng lực mãnh quẳng hung hăng nện vào trên mặt đất. Oanh long long, một trận đại địa chấn động, trên mặt đất bụi đất cỏ dại bay lên, đầy đất đá vụn tứ tán bay múa. mắt tam giác nam tử toàn bộ thân thể bị như thế mấy ngàn cân cự lực hung hăng cuồng quẳng hai lần, lập tức cảm thấy thể nội tạng phủ chấn thương, toàn thân xương cốt vỡ vụn, toàn thân truyền đến trận trận đau đớn. Đi chết đi. Mắt tam giác nam tử đột nhiên hơi vung tay cánh tay, ống tay áo bắn ra mười mấy cây sắc bén bén nhọn cương châm, bắn thẳng đến Vương Diệu gương mặt cùng trên hai mắt. Những này sắc bén bén nhọn cương châm phía trên hiện lên yếu ớt lục quang, xem xét phía trên liền dính đầy kịch độc dược vật. Buồn cười. Vương Diệu khinh thường cười một tiếng, đột nhiên cánh tay bộc phát khủng bố cự lực, một thanh dẫn theo mắt tam giác nam tử thân thể, sau đó cả người một cái hoàn toàn quay người. Đương đương đương. Một trận thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Mười mấy cây sắc bén cương châm bắn tại Vương Diệu bả vai cùng trên lưng, nháy mắt tứ tán bắn bay. Lúc này, Vương Diệu đột nhiên bộc phát đại lực ma thượng quyền, ầm vang một quyền hung hăng nện vào cái này mắt tam giác nam tử ngực yếu hại. Phanh được một tiếng, cuồng bạo kinh lực và mấy ngàn cân cự lực đồng thời bộc phát, tại cái này mắt tam giác nam tử ngực ném ra một cái khủng bố thật sâu quyền ấn. Hoa một tiếng, mắt tam giác nam tử há mồm phun ra một đoàn huyết vụ, xương ngực vỡ vụn, tạng phủ chấn vỡ, cả người tức thì bị một quyền nện đến bay tứ tung ra 20-30 mét xa. Cùng lúc đó, xoát một tiếng, Vương Diệu bàn tay bộc phát triển xà kình gắt gao chế trụ cái này mắt tam giác nam tử cánh tay, song trọng cuồng bạo lực lượng lôi kéo phía dưới, đúng là sống sờ sờ kéo xuống cái này mắt tam giác nam tử một cánh tay. Ngay sau đó, Vương Diệu đắc thế không tha người, dưới chân một điểm, nháy mắt hung hãn kình lực bộc phát, thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, thân hình nhoáng một cái, hoành không phi thân nhảy lên vượt qua 20-30 mét xa khoảng cách, lại là đại lực ma tượng quyền ầm vang một kích hung hăng đánh tới hướng mắt tam giác nam tử đầu lâu yếu hại. Đúng lúc này, dừng tay, bên cạnh rừng trúc ở trong đột nhiên phi thân thoát ra một đạo khôi ngô bóng đen, thần sắc nổi giận, hét lớn một tiếng, phi thân nhảy lên, ầm vang một trường hung hăng chụp về phía Vương Diệu phía sau lưng yếu hại. Vương Diệu có chút quét kia khôi ngô bóng đen một chút, phảng phất mắt điếc hai ngơ, trực tiếp một quyền rơi xuống. Phốc phốc, một tiếng bạo hưởng, mắt tam giác nam tử đầu lâu bạo liệt, óc bay ra, nháy mắt tuyệt mệnh mà chết. Cùng lúc đó, ầm vang một tiếng kình bạo vang vọng, kia khôi ngô bóng đen hung hăng một trưởng vô đến Vương Diệu hậu tâm yếu hại. Vương Diệu thân hình có chút nhoáng một cái, dưới chân không núp nhích tí nào. Cái này, khôi ngô bóng đen nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc biến đổi, trong lòng hoảng sợ, không khỏi hơi sững sờ, cảm thấy khó có thể tin. Vương Diệu lúc này không chút do dự, trở lại nhất chuyển, thi triển loạn phong triển xà thủ một chiêu đại xà chụp ngồi, kim cương năm ngón tay như là kiểm sắt bình thường gắt gao bắt lấy cái này khôi ngô tráng hán cánh tay phải, kim cương năm ngón tay nháy mắt buộc phát triển xà kình gắt gao hấp thụ chế trụ cái này khôi ngô tráng hán toàn bộ cánh tay. Khôi ngô tráng hán thần sắc biến đổi, mặt khác một cái tay, năm ngón tay thành chảo, một chảo hung hăng chụp về phía Vương Diệu mặt. Cùng lúc đó, Đậu Minh, ta đến giúp ngươi. Lại là một đạo thấp tráng thân ảnh từ rừng rậm ở trong bay vọt mà ra, một quyền hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu đầu lâu phía trên. Vương Diệu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy kim quang lóng lánh đại kim nha, đột nhiên một cái nhấc lên cái này khôi ngô tráng hán thân thể. Trong nháy mắt, khôi ngô tráng hán cảm nhận được một cỗ khủng bố cự lực lôi kéo, thân thể một chút mất đi trọng tâm, bay đến không trung. Vương Diệu xoay người một ném, dùng cái này khôi ngô tráng hán thân thể hung hăng đánh tới hướng kia thấp tráng thân ảnh. Ầm vang một tiếng, khôi ngô tráng hán cùng thấp tráng nam tử hai người thân thể hung hăng đụng vào nhau. Thấp tráng nam tử rên lên một tiếng, cả người bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào mấy cây tráng kiện trên cây trúc, rơi xuống đất. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang vọng. Khôi ngô tráng hán toàn bộ thân thể hung hăng nện vào trên mặt đất, tại cường đại lực va đập tác dụng phía dưới, thân thể nháy mắt tại mặt đất một chỗ nổi lên trên tảng đá lớn hung hăng đụng vào. Lúc này, Vương Diệu nắm lấy khôi ngô đại hán cánh tay dùng sức vặn một cái. Giang giác một tiếng, khôi ngô tráng hán cánh tay đứt gãy, trong miệng hét thảm một tiếng. Cái này thời điểm, khôi ngô tráng hán đột nhiên một cái thẳng lưng bắn lên, hung hăng một chân đá phải Vương Diệu trên thân. Phanh được một tiếng, Vương Diệu thân thể không nhúc nhích tí nào, lúc này phất tay một quyền nện vào cái này khôi ngô tráng hán trên đầu gối. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, khôi ngô tráng hán đầu gối vỡ vụn, trong miệng không khỏi phát ra thống khổ kêu thảm. Kia thấp tráng nam tử lúc này phi thân nhảy lên, hoành không bổ nhào về phía trước mà tới, đột nhiên trong tay lóe lên, ném ra một đoàn đỏ thấm độc phấn đánh tới hướng Vương Diệu trên gương mặt. Chương 96, toàn bộ đánh chết. Vương Diệu thuận tay một cái nhấc lên khôi ngô tráng hán thân thể ngăn trở kia không trung đỏ thấm độc phấn. Trong nháy mắt, đỏ thấm độc phấn hung hăng nện vào khôi ngô tráng hán trên gương mặt. Xì xì. Đỏ thấm độc phấn tại khôi ngô tráng hán trên mặt bộc phát ra kịch liệt ăn mòn độc tính, trong nháy mắt liền đem cái này khôi ngô tráng hán hai mắt ăn mòn lộng mù. Khôi ngô tráng hán thống khổ kêu thảm, kìm lòng không được đưa tay chụp vào trên mặt, một thanh kéo xuống tự thân trên mặt một mảnh đỏ thấm huyết đủ. Một bộ phận đỏ thấm độc phấn tiến vào khôi ngô tráng hán trong miệng, kịch liệt độc tính bộc phát, nháy mắt khiến cái này khôi ngô tráng hán cực kỳ thống khổ. Hoàng bét, lần này xui xẻo tận cùng. Thấp tráng nam tử xem xét trước mắt loại tình huống này, lại nhìn thấy chúng quanh phơi thây đầy đất, lạnh cả tim, thân hình nhất chuyển, dưới chân đạp một cái, cả người phi thân tiến vào rừng rậm bên trong, đào mệnh rời đi. Muốn đi. Vương Diệu trong mắt lóe lên hung lệ thần sắc, tiện tay một quyển trực tiếp đạp nát khôi ngô tráng hán thắt lưng phía trên. Một tiếng vang vọng, khôi ngô tráng hán đầu thắt lưng vỡ vụn, tạng phủ chấn thương, trong miệng không ngừng tuôn ra tinh hồng huyết đục khối vụn, ngã xuống đất tuyệt mệnh mà chết. Ngay sau đó, Vương Diệu một thanh ném trong tay thi thể, dưới chân một điểm, thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, cả người hoành không phi thân nhảy lên rơi vào 20-30 mét xa bên ngoài khoảng cách, nửa không trung thân thể vặn vẹo chuyển biến, vòng qua mấy cây tráng kiện, cây gậy trúc, nhanh chóng truy kích đi lên. Gặp quỷ, kia là huyết xà bang cửu biến ma xà bộ pháp. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thấp tráng nam tử nhìn lại loại tình huống này, trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy có chút tuyệt vọng. Vương Diệu mấy bước bay vọt, nhanh chóng đuổi theo, thân hình giống như một đầu rắn trườn bình thường, né qua trước mặt tất cả chướng ngại vật, trong nháy mắt đuổi tới kia thấp tráng nam tử sau lưng. Đột nhiên, thấp tráng nam tử cảm thấy tình huống không ổn, xoay tay lại hất lên, lại là một đoàn đỏ thấm độc phấn ném tới không trung, đánh tới hướng Vương Diệu trên thân. Vương Diệu thân hình giữa không trung vặn vẹo nhất chuyển, phi thân rơi vào bên cạnh cây gậy trúc phía trên, nửa không trung dưới chân lại là đạp một cái, lần nữa thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, truy kích đi lên, lại đuổi theo ra xa mấy chục thước. Đột nhiên, Vương Diệu dưới chân đạp một cái, phi thân nhảy lên, trên tay thi triển loạn phong triển xà thủ một chiêu phi xà thổ tín chụp vào thấp tráng nam tử trên thân. Thấp tráng nam tử lại là đột nhiên đưa tay giương lên, một đoàn tinh hồng nọc độc đánh tới hướng Vương Diệu trên thân. Đúng lúc này, Vương Diệu dưới chân chạm trên mặt đất một cái, thân hình thay đổi nguy biến, nháy mắt rơi vào thấp tráng nam tử trước người, xoay tay lại một quyền hung hăng nện vào thấp tráng nam tử ngực. Phanh được một tiếng, thấp tráng nam tử kêu thảm một tiếng, xương ngực vỡ vụn, tạng phủ nhận khủng bố lực quyền xung kích, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt vỡ ra, không khỏi há mồm phun ra một đoàn huyết nhục bã vụn, thân thể bay rất ra ngoài ngã xuống mặt đất, trong miệng oa oa thổ huyết, thân thể run rẩy, tuyệt mệnh mà chết. Vi gia toái kình cao thủ Vi Thạch. Vương Diệu phi thân rơi xuống đất, trong mắt lóe lên dị sắc. Hắn vừa vặn đã sớm một chút nhận ra, cái này thấp tráng nam tử chính là Nam Tinh Thành Vi gia toái kình cao thủ Vi Thạch. Lúc trước, hắn liền cùng cái này Vi Thạch từng có đối mặt. Dù sao đều là Nam Tinh Thành đứng đầu nhất toái kình cao thủ, bởi vậy Vương Diệu ấn tượng tương đối sâu. Mà lại, hắn về sau biết Vi gia vậy mà cùng Hoàng Vương phủ Tuyệt Ảnh vệ có cấu kết, càng là đối với cái này Vi gia có không ít chú ý. Không nghĩ tới, Vi gia cái này Vi Thạch vậy mà cùng Huyết Xà Bang đều khá liên quan, vậy mà lại nhận Huyết Xà Bang Thanh Xà Đường hộ pháp mời. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ, cảm giác cái này Vi gia quả thật là Nam Tinh Thành một cái ưu ác tính. Vi gia cái này có thể nói là nhiều mặt đặt cửa, chỗ tốt gì đều muốn cầm. Hắn lúc này đi ra phía trước, trong tay lóe lên. Siêu. Một thanh phi tiêu nháy mắt xuyên vào vi đầu lâu đá bên trong, đánh nát cái này Vi Thạch đầu, xác nhận hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn tiến lên tại cái này Vi Thạch thi thể trên thân một phen lục soát, tìm tới mấy loại khác biệt độc phấn, cái khác cũng chỉ có mấy cái kim tiền. Sau đó, Vương Diệu lấy ra hóa thi phấn, đem cái này Vi Thạch thi thể thanh lý một phen, sau đó chân đạp một cái, bay vọt rời đi. Không bao lâu, hắn trở về vừa vặn chém giết chi địa, nhanh chóng tại tất cả thi thể trên thân đều lục soát một phen, không có quá nhiều phát hiện. Hắn một chút suy nghĩ, không có xử lý những này tổng đàn Thanh Xà Đường đệ tử. Trước khi đi thời khắc, hắn trong lòng khẽ động, dẫn theo một cỗ thi thể đi vào một khối tảng đá lớn trước mặt, nắm lên trên mặt đất một thanh cỏ dại, xử lý một phen, sau đó nhiễm phải máu tươi, tại trên tảng đá lớn viết xuống mấy chữ: giết, 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 giết hết Huyết Xà Bang. Cuối cùng, là khoản viết thành Thiết Sơn Bang Sơn Ca. Để Huyết Xà Bang tổng đàn những tên kia đau đầu đi thôi. Vương Diệu có chút cười một tiếng, dùng sớm chuẩn bị hắc mộc dương sắp xếp gọn 5000 lượng hoàng kim, lưng ở trên người, sau đó nhanh chóng rời đi. Loại này đại oan ức cắm đến Thiết Sơn Bang trên đầu không có gì thích hợp bằng, dù sao song phương đều là huyết hải thâm cựu cục diện ngươi chết ta sống, lại nhiều một chút cửu hận, cái kia cũng đều là mưa bụi. Không bao lâu, Vương Diệu dưới đường đi núi, đi vào rừng rậm bên trong, tìm tới sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, sau đó đem hoàng kim đặt ở xe ngựa bồng bên trong, cưỡi xe ngựa, một đường trực tiếp trở về Nam Tinh Thành phân đàn Thất Xà Lâu ở trong. Lần này bạch kiếm 5000 lượng hoàng kim, có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Đã tổng đàn trưởng lão hội đều đã chuẩn bị bắt hắn khai đao, hắn cũng đương nhiên sẽ không cố kỵ cái khác. Tổng đàn trưởng lão hội đều cầm đao gác ở hắn trên cổ, còn có cái gì dễ nói? Tam Diệp Đường cái này địa phương cung cấp tài nguyên hiện tại cơ hồ đổi không lên mình tu luyện tăng lên tiêu hao. Đã dạng này vậy liền tới trước một lần ép mua ép bán, triệt để ép khô Nam Tinh Thành Tam Diệp Đường dược phường lại nói. Vương Diệu trong lòng một chút suy nghĩ, hắn lập tức lên đường, một đường ra phân đàn trụ sở, rất nhanh đi vào Tam Diệp Đường dược phường. Thôi Quảng Sinh vừa nhìn thấy Vương Diệu tiến Tam Diệp Đường, thần sắc hơi đổi, lập tức đứng dậy khuôn mặt tươi cười đón lấy, đi đến trước mặt. Vương đàn chủ, mau mời tiến. Không biết ngươi hôm nay tới đây chúng ta Tam Diệp Đường có chuyện gì? Thôi Quảng Sinh cười hỏi thăm. Ta muốn gặp các ngươi một chút dược phường có thể làm chủ quản sự. Vương Diệu gật gật đầu. Hai người nói trực tiếp tiến dược phường nội bộ, đi vào hậu viện một gian dược phường khách đường bên trong. Vương đàn chủ, kia mời ngươi chờ một lát, ta đi đem chúng ta Tam Diệp Đường tuần sát sứ đại nhân cùng Nghe đại nhân đều mời đi theo. Thôi Quảng Sinh cười nói. Tốt. Ta tại nơi này chờ lấy. Vương Diệu cười nói. Thôi Quảng Sinh có chút cười một tiếng, ôm quyền chắp tay thi lễ, sau đó bước nhanh quay người rời đi. Sau một lát, Tam Diệp Đường dược phường tuần sát sứ đến, là một vị áo lam nữ tử, người mặc một bộ áo lam váy dài. Mặt khác Nghe Bình Xung cũng tướng cùng theo đến. Hai người cùng nhau đi vào dược phường khách đường ở trong. Vương đàn chủ, đây là chúng ta dược phường tuần sát sứ Lam Diệp đại nhân. Nghe Bình Xung đơn giản giới thiệu. Hay ngộ. Vương Diệu có chút cười một tiếng. Không biết Vương đàn chủ đến đây có chuyện gì? Lam Diệp cười hỏi thăm. Ta muốn đem các ngươi Tam Diệp Đường hiện có quý báo dược liệu toàn bộ mua tới. Vương Diệu nói thẳng nói. Cái này, chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi. Lam Diệp có chút nhíu mày. Chuyện này, còn xin hai vị có thể tạo thuận lợi. Giá cả cũng liền dựa theo nguyên bản loại kia giá cả. Vương Diệu cười nói. Đàn chủ, ngươi cái này thế nhưng là ép mua ép bán A. Làm ăn nhưng không thể dạng này tới. Lam Diệp có chút cười một tiếng, nửa nói là cười, nửa là nhắc nhở, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia không vui thần sắc. Ha ha, ta nghĩ hẳn là cũng đàm không lên nói như vậy. Dù sao các ngươi Tam Diệp Đường thế nhưng là tại Tiêu Phỉ quân ở trong đều có 1000 cường tráng đội ngũ. Xét đến cùng, cũng chính là một cái đôi bên cùng có lợi mà thôi. Các ngươi cũng biết, ta hiện tại gia đại nghiệp đại, đối với bất luận cái gì tài nguyên tu luyện đều nhu cầu rất lớn. Chỉ có thể mời hai vị giúp cái chuyện nhỏ. Vương Diệu cười giải thích. Lam Diệp có chút trầm mặc, bản thân cái này liền có không muốn đồng ý tứ, nhưng cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Vừa vặn, ta mấy ngày nay tu luyện có chỗ tinh tiến. Nghe lão huynh, không bằng chúng ta luận bàn một phen như thế nào? Con người của ta gặp cao thủ, luôn luôn cảm giác ngứa tay, muốn giao thủ luận bàn một phen, dạng này chúng ta đều có thể tăng trưởng kinh nghiệm cùng kiến thức. Vương Diệu có chút cười một tiếng hỏi. Tốt. Nghe Bình Sung trong mắt tinh quang lóe lên, một ngụm đáp ứng xuống tới, dù sao làm một vị nam tinh thành đỉnh tiêm toái kình cao thủ, cũng có nhất định ngạo khí. Vậy chúng ta đơn giản một điểm, một công một thủ. Ai tới trước công kích? Vương Diệu mặt lộ vẻ ý cười, đứng người lên, đi đến khách đường trung ương. Đàn chủ đến nhà là khách, liền ngươi tới trước đi. Nghe Bình Sung ngạo khí nói. Tốt. Vậy ta liền không khách khí. Vương Diệu gật gật đầu, thân hình nhoáng một cái, một bước vượt qua, thi triển băng thạch quyền hoành không một quyền đánh tới hướng Nghe Bình Sung lực. Nghe Bình Sung thần sắc ngưng lại, đưa tay một trường lên kích. Oeng. Một tiếng vang vọng. Nghe Bình Sung cảm thấy một cỗ cuồng bạo lực lượng cùng hung hãn kình lực tuôn ra mà đến, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay rất ra ngoài, hoành không bay ra xa 4-5 mét khoảng cách, giảm sóc thân thể tiếp nhận lực lượng khổng lồ, phi thân một cước rơi xuống đất, giẫm nát mặt đất đá xanh. Vương Diệu công kích một quyền về sau dừng tay, mặt lộ vẻ mỉm cười, lặng lặng đứng thẳng chờ đợi. Nghe Bình Sung thần sắc biến đổi, chầm nghỉ mấy tức thời gian về sau, có chút phun ra một ngụm bị đè nén khí tức. Đàn chủ, hảo công phu. Nghe Bình Sung không khỏi thành tâm cao tán một tiếng, thua tâm phục khẩu phục. Hiện tại tới phiên ngươi. Vương Diệu cười nói. Không cần. Nghe Bình Sung lắc đầu. Lam Diệp nhìn thấy loại tình huống này, trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh dị. Đàn chủ, chúng ta Tam Diệp Đường đáp ứng điều kiện này cũng được, nhưng là chúng ta Tam Diệp Đường cần Tiêu Phỉ quân một cái đô thống chức vị. Lam Diệp đưa ra một cái điều kiện. Ha ha, dễ nói. Chỉ cần các ngươi Tam Diệp Đường gia tăng đến 3000 cường tráng đội ngũ, liền có thể thượng vị một cái đô thống, tự mình chấp trưởng cái này 3000 người ngựa. Vương Diệu cười gật gật đầu đồng ý. Chương 97, diện môn 1. Vương Diệu một ngụm đáp ứng xuống tới cái này có quan hệ Tiêu Phỉ quân điều kiện. Lam Diệp có chút mặt lộ vẻ ý cười, cũng coi là có một cái hạ bậc thang tới. Sau đó, ba người trở về dược phường khách đường bên trong. Đàn chủ, kia Tiêu Phỉ quân ở trong nhân viên hỗn tạp, thậm chí nghe nói trong đó còn có thành nội không ít nhàn tản võ giả tụ tập cùng một chỗ, cái này chỉ sợ bất lợi cho ngươi trưởng khống toàn bộ Tiêu Phỉ quân. Lam Diệp mặt lộ vẻ một tia hiếu kỳ thần sắc. Ha ha, Tiêu Phỉ quân bản thân liền là một cái tạp bài quân, đại gia cũng đều là cùng một chỗ hợp tác tác chiến, cũng không có gì không tốt. Tiêu Phỉ quân bản thân liền cùng quân chính quy vô pháp so sánh. Vương Diệu cười nói. Tiếp xuống, song phương một phen trò chuyện, cũng coi là tướng trò chuyện thật vui. Vương Diệu loại kia Tiêu Phỉ quân càng nhiều càng tốt ý nghĩ. Lam Diệp nghe về sau, thần sắc kinh dị, trong lòng không khỏi dâng lên một chút suy nghĩ. Hiện tại loại tình huống này, mặc dù thế đạo băng loạn, các nơi đạo phỉ hoành hành, mà lại còn có biến mất đã lâu các loại trong nước cự thú xuất hiện. Nhưng dù sao vẫn là đại tuyên quốc triều đình thế lớn, tiêu liền trưởng khống mấy chục vạn đại quân triều đình từng cái chư hầu vương đô không có trắng trợn phản loạn triều đình tiến hành, đều là muốn mượn nhờ triều đình chi lực dần dần lớn mạnh tự thân. Bình thường tông môn bang phái thế lực, còn căn bản không đạt được có thể đối kháng triều đình đại quân cường hãn thực lực. Dù sao, hiện tại đại tuyên quốc cũng vẫn là vẹn vẹn xuất hiện Hắc Kỳ vương Bàng Đỉnh Sơn như thế một cái giặc cỏ vương, mà lại công chiếm ba phủ chi địa về sau, cũng không có mạo muội trắng trợn công thành đoạt đất. Ngược lại là chiếm cứ ba phủ chi địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Đây hết thảy cử động đều căn bản không giống như là một cái giặc cỏ vương có thể làm ra lựa chọn, mà lại Hắc Kỳ vương Bàng Đỉnh Sơn xuất hiện, bản thân cũng có được nhất định đặc thù tình trạng nguyên nhân. Sau một lát, Vương Diệu đứng dậy cáo từ rời đi, cầm lên Tam Diệp Đường hiện hữu toàn bộ quý báo dược liệu hàng tồn, một đường trực tiếp trở về Huyết Xà Bang phân đàn. Hắn rất nhanh hấp thu những này các loại trên 100 năm phần quý báo dược vật, thu hoạch được 10.7 nguyên khí. Lấy hắn hiện tại loại này siêu cường lực lượng phòng ngự, dù là chính là đối mặt vũ kình cao thủ, cũng chừng sức đánh một trận. Hắn một chút suy nghĩ, trực tiếp tăng lên đại lực ma tượng quyền. Tiêu hao 4.3 nguyên khí. Đại lực ma tượng quyền đạt đến đại thành cảnh giới. Trong ngay mắt, hắn cảm thấy một đôi kim cương thiết quyền sinh ra huyền diệu kinh lực cường hóa cùng thân thể cường hóa, song trọng cường hóa hiệu quả. Hắn có thể cảm nhận được, kinh lực có thể tại hắn song quyền bên trong càng thêm ngưng tụ bộc phát. Một quyền phía dưới, hắn liền có thể nháy mắt bộc phát ra toàn thân cường hãn kinh lực cùng thân thể lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, đại lực ma tượng quyền đạt đến đại thành cảnh giới, có thể chân chính bộc phát ra ma tượng trùng thiên một chiêu này mạnh nhất chiêu thức. Loại lực lượng này, Vương Diệu trong mắt lóe lên thần sắc mừng rỡ. Hắn có chút một nắm năm đấm, liền có thể cảm nhận được khổng lồ kinh lực tại song quyền bên trong ngưng tụ chấn động. Ngay sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tăng lên loạn phong triển xà thủ. Tiêu hao 1.6 nguyên khí. Loạn phong triển xà thủ đạt tới tinh thông cấp độ. Tiêu hao 3.3 nguyên khí. Đạt đến đại thành cấp độ. Hắn vận dụng đại thành loạn phong triển xà thủ, hướng về bên cạnh chén nước ôm đồm đi. Khi hắn bàn tay khoảng cách chén trà còn có một tấc khoảng cách thời điểm, trên bàn tay cường hãn triển xà kình đột nhiên sinh ra một cỗ siêu cường hấp lực, vậy mà trực tiếp đem chén trà hút vào trong tay. Nguyên lai đây chính là loạn phong triển xà thủ đại thành về sau chỗ tinh diệu, quả thật bất phàm. Vương Diệu nhãn tình sáng lên, cảm thấy cực kỳ kinh hỉ. Loạn phong truyền xà thủ chân chính công kích hiệu quả sát thực không lớn, nhưng có thể bằng này trở thành một môn đoán lực cảnh đỉnh tiêm công phu, chính là môn công phu này đại thành về sau chỗ tinh diệu. Thời gian nhoáng một cái, đến ban đêm thời gian. Toàn bộ Nam Tinh thành bao phủ tại một mảnh ngân sắc ánh trăng cùng lục sắc dưới ánh trăng, xen lẫn nhau chiếu huy, hiện ra một loại kỳ dị cảnh trí tuyệt mỹ. Huyết xà bang phân đàn bên trong, đồng dạng vô số cũng trồng có một chút hoa cỏ cây cối, còn có một số khác biệt thanh trúc, lấp lánh ra ngân huy. Kia mối thương vi gia chẳng những bí mật gia nhập Hoàng Vương phủ tuyệt ảnh vệ, mà lại âm thầm lại cùng huyết xà bang cũng có rất sâu bí mật vắng lai. Kia vi thạch thậm chí còn tiếp nhận tổng đàn thanh xà đường hộ pháp mời, giống như là vi gia loại này tên khốn kiếp xem ra là tuyệt đối không thể lưu lại. Đã dám rôi móng vuốt, vậy liền nhất định phải trả giá bằng máu. Vương Diệu ở gian phòng bên trong thay xong một thân màu đen đặc y phục dạ hành, bên ngoài lại mặc lên một kiện áo đen trường bào, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang cùng băng lãnh sắc ý. Hắn chuẩn bị đêm tối thăm dò vi gia đi một chuyến. Hắn từ thất xà lâu tầng thứ tư phi thân nhảy lên, rơi vào thất xà lâu tầng thứ hai, sau đó rơi chân một điểm, hoành không phi thân nhảy lên rơi trên mặt đất. Phân đàn phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, nếu là không quen thuộc phân đàn các nơi bí ẩn chạm gác ngầm tình huống, muốn lặng yên chui vào nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đồng thời phân đàn ở trong còn nuôi dưỡng có mười mấy con cỡ lớn vằn đen thú chó, ban ngày ban đêm đều tại phân đàn chung quanh cảnh giới phòng thủ, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng tùy tiện chui vào phân đàn. Những này vằn đen thú chó thế nhưng là cực kỳ nhạy bén, đối với bốn phía bất luận cái gì động tĩnh đều rất dễ dàng ngay lập tức làm ra phản ứng. Vương Diệu đối với loại này phòng bị thế nhưng là cực kỳ trọng thị cùng cảnh giác. Lúc trước hắn liền sớm để Diệp Mạn Đình hỗ trợ dịch dung thành một cái mặt đen nam tử bộ dáng, một đường cầm đặc thù phân đàn lệnh bài, sau đó tại thông qua tối nay không có chút nào bất luận cái gì quy luật đặc thù bí mật mật khẩu, thuận lợi thông hành ra phân đàn trụ sở. Sau đó, hắn rất đi mau nhập một đầu đen nhánh ngọ sâu bên trong, đưa tay một thanh cởi xuống trên thân áo đen trường bào, trở thành một cái người áo đen bịt mặt, dưới chân một điểm, phi thân nhảy lên một cái, đem áo đen trường bào giấu ở chung một mái nhà mặt. Ngay sau đó, hắn xuyên qua đường tắt, nhanh chóng hướng về thành nội vi gia đại trạch viện tiến đến. Không bao lâu, Vương Diệu thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, một đường nhanh chóng đuổi tới vi gia đại trạch. Vi gia làm Nam Tinh thành mối thương, tự nhiên là cực kỳ hào phú, mặc dù không bằng tứ nhất hào phú gia tộc Bùi gia, nhưng cũng là Nam Tinh thành bên trong đỉnh tiêm mấy cái hào phú gia tộc một trong. Giống như là vi gia loại này mối thương, tự nhiên trong âm thầm khẳng định là buôn bán mối lậu, cái này thế nhưng là tuyệt đối bạo lợi, là một vốn bốn lời tốt mua bán. Vương Diệu đứng tại đen nhánh đường tắt lối đi ra, nhìn về phía vi gia đại trạch cổng. Chỉ thấy nơi đó có 6-7 vi gia cường tráng hộ vệ ban đêm ngay tại phòng thủ phòng vệ. Tại cửa lớn kia chỗ, thậm chí còn có 3 con to con hoàng ban hổ chó, mỗi một con đều hình thể chừng nặng 300 cân, 3 năm cái bình thường tráng hán đều tuyệt không phải đối thủ. Chí ít cũng phải đầy đủ thực lực công phu cao thủ, mới có thể có thực lực cùng loại này hoàng ban hổ chó có một đấu chi lực. Loại này hổ chó nghe nói là một loại rất cường hãn cỡ lớn hổ thú cùng đặc thù thú chó tương hỗ tạp giao mà sinh, là một loại trong nhà hộ viện hảo thủ. Xem ra chỉ có thể là mạnh mẽ xông tới giết vào cái này vi gia đại trạch bên trong. Vi gia đại trạch khoảng cách thành thủ phủ cũng không phải quá xa, cũng liền cách 2-3 cái đường đi, cần tốc chiến tốc thắng. Vương Diệu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mặc dù thành vệ của tới, lấy hắn hiện tại loại này thực lực, cũng không sợ hãi chút nào, nhưng là sẽ khá là phiền toái. Bất quá, một khi ban đêm xuất hiện loại này tình huống đặc biệt, thành vệ quân khẳng định vẫn là ngay lập tức phòng hộ thủ vệ thành thủ phủ, mục đích chủ yếu nhất chính là phòng thủ bảo hộ thành thủ đại nhân hầu hướng Lâm An Uy. 6. Vi gia đại trạch. Một gian dưới mặt đất một tầng trong mật thất. Ánh đèn u ám, lóe lên lóe lên. Vi gia gia chủ Vi Dung thần sắc căm trầm, ánh mắt lộ ra có chút nghiêm trọng. Kia tuyệt ảnh vệ bí mật cứ điểm bị người công phá, bên trong đại lượng tuyệt ảnh vệ bị người tàn sát, tiểu liền Vi Lạc cũng đột nhiên mất tích. Chuyện này để Vi Dung cảm thấy cực kỳ đau lòng phẫn nộ. Kia Vi Lạc là Vi gia bí mật gia nhập Hoàng Vương phủ tuyệt ảnh vệ, nắm giữ không ít tuyệt ảnh vệ quyền lợi, lại đột nhiên tử vong. Để Vi gia cùng Hoàng Vương phủ tuyệt ảnh vệ trong lúc nhất thời đoạn mất rất sâu liên hệ cùng tiếp xúc. Vi Thạch lần này thụ kia huyết xà bang tổng đàn thanh xà đường hộ pháp mời, vậy mà cũng đến lúc này như cũ không có trở về. Vi Dũng trong lòng có một loại không ổn cảm giác, thậm chí trong lòng ẩn ẩn có một loại sợ hãi. Nếu như Vi gia liên tiếp tổn thất Vi Lạc cùng Vi Thạch hai vị này gia tộc cao thủ, đối với toàn bộ Vi gia đến nói, đều là đả kích chí mạng. Những năm này, Vi gia dựa vào Vi Lạc gia nhập Hoàng Vương phủ tuyệt ảnh vệ thu hoạch được đại lượng lợi ích, Vi Lạc cũng dựa vào tuyệt ảnh vệ tài nguyên, tu luyện đạt tới toái kình thực lực. Thậm chí tiểu liền Vi Thạch có thể đột phá đạt tới toái kình thực lực, cũng là cùng tuyệt ảnh vệ có lớn lao quan hệ. Tộc trưởng, con ta Vi Thạch hắn hiện tại là tình huống như thế nào? Tối nay thế nhưng là chúng ta Vi gia trọng yếu tộc hội. Vi gia một vị tộc lão trầm giọng hỏi. Vi Thạch hôm nay nhận một vị hảo hữu chí ra mời, ra ngoài xử lý một kiện chuyện trọng yếu. Khả năng sự tình còn không có giải quyết. Vi Dũng thấp giọng giải thích. Gia tộc trọng yếu như vậy tộc hội, hắn đều có thể không tham gia. Vi Thạch hắn tuyệt không phải loại này không biết nặng nhẹ người. Kia Vi gia tóc trắng tộc lão thần sắc không vui. Vi Dũng thần sắc hung ác nham hiểm, trong mắt lóe lên vẻ tức giận chi ý. Từ khi Vi Lạc mất tích về sau, những này Vi gia tộc lão liền từng cái có chút không an phận bắt đầu. Nếu như không phải Vi Dũng bản thân còn có đoán lực cảnh tầng thứ tư thực lực, chỉ sợ ngay cả cái này Vi gia tộc trưởng chi vị cũng ngồi không vững, sẽ bị những này một đám tộc lao liên thủ đuổi xuống đài. Chương 98, diệt môn 2. Vương Diệu nhìn thấy Vi gia đại trạch phòng thủ nghiêm mật, trong lòng minh bạch muốn lặng yên chui vào Vi gia sẽ có chút khó khăn. Đã như vậy, vậy liền trước làm ra điểm động tĩnh, nhìn xem cái này visa bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên. Dưới chân hắn đạp một cái, một bước bay vọt, hoành không phi thân vượt qua 2-30 mét xa khoảng cách, phi thân rơi xuống đất, ngay sau đó lại là dưới chân một điểm, trực tiếp phóng tới visa đại trạch cổng. Có người. Visa đại trạch cổng mấy cái cường tráng hộ vệ nhìn thấy bóng đen, lập tức lớn tiếng la lên. Ngay sau đó, ba đầu hoàng ban hổ chó trong nháy mắt hướng về Vương Diệu trên thân bay nhào mà tới. Muốn chết. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, hoành không một quyền đánh tới hướng con thứ nhất hoàng ban hổ đầu chó đỉnh phía trên. Ầm vang ở giữa, một tiếng vang vọng. Con thứ nhất hoàng ban hổ chó một tiếng thê thảm kêu đau đớn, đầu lâu vỡ vụn, tuyệt mệnh mà chết, thi thể hoành không bay ra xa mười mấy mét, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Vương Diệu lập tức lại là hai quyền xuất thủ. Còn lại hai đầu to con hoàng ban hổ chó bị hắn trực tiếp không chung một quyền sống sờ sờ đánh chết. Cái này thời điểm, Vương Diệu phi thân rơi xuống đất, đi vào visa đại trạch cổng. Muốn chết. Hai cái visa cường tráng hộ vệ một bước chạy vội mà tới. Trường đao trong tay hung hăng bổ về phía Vương Diệu trên thân. Vương Diệu thân hình lóe lên, thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, nháy mắt một quyền rơi vào trong đó một cái visa hộ vệ trên thân. Một tiếng vang vọng. Cái này visa hộ vệ xương ngực vỡ vụn, tuyệt mệnh mà chết. Trong nháy mắt, Vương Diệu mấy cái lắc mình, nhanh chóng đem mấy cái này visa cường tráng hộ vệ tất cả đều một quyền trực tiếp đánh chết. Lập tức, hắn phi thân nhảy lên, hoành không một quyền đập ầm ầm đến visa đại môn phía trên. Một tiếng ầm vang. Visa đại môn ầm vang sụp đổ. Bộc phát ra to lớn động tĩnh, tại ban đêm bên trong, thanh âm truyền ra rất xa. Siêu siêu siêu. Mấy đạo lăng lệ tên nỏ phá không mà tới. Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, thi triển cựu biến ma xà bộ pháp, nửa không trung nháy mắt tránh đi cái này mấy chi lăng lệ tên nỏ, phi thân nhảy lên, đi vào visa cửa chính chỗ lầu quan sát phía trên, trực tiếp một quyền đem kia bắn tên hộ vệ nhẹ nhõm đánh chết. Rất nhanh, hắn liền đem cổng những này visa hộ vệ toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ. Thế là, dưới chân hắn một điểm, hướng về visa đại trạch bên trong nhanh chóng phi thân nhảy lên, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Siêu siêu siêu. Mấy cái nhanh chân bay vọt phía dưới, Vương Diệu thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, xâm nhập đến visa đại trạch bên trong. Hắn phi thân đi vào một chỗ ba tầng gạch xanh thạch lâu phía trên, hướng về toàn bộ visa đại trạch bên trong nhanh chóng quan sát. Chỉ gặp visa đại trạch bên trong, một bộ phận cường tráng hộ vệ hướng về cửa chính nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Một phần khác người thì là hướng về visa đại trạch bên trong một chỗ xa hoa nội viện nhanh chóng chạy như bay. Xem ra, nơi đó hẳn là visa trọng yếu nhân viên nơi ở. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân một điểm, thuận đám người đồng dạng nhanh chóng bay vọt mà đi. Đột nhiên, siêu, một đạo hắc ảnh đằng không xuất hiện, một trường hung hăng chụp về phía Vương Diệu trên thân. Đây là một vị visa đoán lực cảnh cao thủ xuất thủ chặn giết. Vương Diệu thân hình không chút nào dừng lại, đại lực ma tượng quyền ầm vang một quyền rơi xuống. Phanh được một tiếng, chỉ nghe cái này visa đoán lực cảnh cao thủ một tiếng hét thảm, tại chỗ bị tươi sống đánh chết, thi thể hoành không bay ra 3-40 mét xa, rơi đập trên mặt đất. Lúc này, Vương Diệu không có chút nào dừng lại, hướng về visa kia đèn đuốc sáng trưng xa hoa nội dung nhanh chóng bay vọt mà đi. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, ban đêm bên trong giống như một đạo hắc quang nhanh chóng chợt lóe lên. Visa đại trạch bên trong những cái kia phổ thông gia tộc hộ vệ căn bản ngay cả bóng người đều không thấy rõ ràng. Vương Diệu đã vượt lên trước thứ một bước nhanh chóng đuổi tới visa nội trạch xa hoa đình viện ở trong. Chính lúc này, một đám 10 cái visa tộc lão nhân vật trọng yếu toàn bộ từ xa hoa nội viện chào ra. Đi đầu người đầu lĩnh chính là visa tộc trưởng Vi Dũng. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì mạnh mẽ xông tới chúng ta visa? Vi Dũng thần sắc trầm xuống, hét lớn chất vấn. Ha ha, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì các ngươi visa tất cả mọi người đều đang chết. Các ngươi visa vi thạch vì bản thân mối thù, sát hại ta ân nhân cứu mạng một nhà nam nữ lao hấu hơn 300 miệng tính mệnh. Ta muốn để các ngươi visa sở hữu người chôn cùng. Huyết tẩy các ngươi visa. Chó gà không tha. Vương Diệu cười lớn một tiếng, dưới chân một điểm, phi thân hoành không nhảy lên, một bước rơi xuống đất. Siêu siêu siêu. Những này visa người lập tức xuất thủ. Mấy đạo ám khí hướng về Vương Diệu trên thân. Còn có người trong tay hất lên, ném ra một đoàn độc phấn, đánh tới hướng Vương Diệu trên gương mặt. Vương Diệu dưới chân một điểm, thân hình lướt ngang 2-3 mét khoảng cách, ngay sau đó, lại là dưới chân kình lực bộc phát, nháy mắt bổ nhào về phía trước đi vào Vi Dũng trước mặt, một quyền xuất thủ. Vi Dũng thần sắc đại biến, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, vội vàng đưa tay một trường lên kích. Oeng! Một tiếng vang vọng. Vi Dũng kêu thảm một tiếng, cánh tay đứt gãy. Vương Diệu lực quyền dư uy không giảm, ầm vang rơi xuống hung hăng nện vào Vi Dũng ngực. Lại là một tiếng vang vọng. Vi Dũng bị một quyền nện đến xương ngực vỡ vụn, tạng phủ vỡ vụn, cả người như là một cái bao tải bình thường, bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường, trong miệng tuôn ra tinh hồng huyết nhục bã vụn, bị một quyền tươi sống đánh chết. Tộc trưởng chết. Có người hô to một tiếng. Một vị đoán lực cảnh tầng thứ tư võ giả bị một quyền đánh chết, mọi người sắc mặt trắng bệch, dọa đến kinh hồn táng đảm. Lập tức đám người chạy tứ tán. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, thân hình lóe lên, truy trên người trong nháy mắt liền đem cái này visa 10 cái trọng yếu nhân viên tất cả đều trực tiếp một quyền đánh chết. Cái này thời điểm, chỗ xa xa, những cái kia visa cường tráng hộ vệ mới thong dong tới chậm. Nhìn thấy loại tình huống này, không ít visa cường tráng hộ vệ sắc mặt đại biến, lập tức quay người nhanh chóng thoát đi. Những này visa cường tráng hộ vệ thoát đi tình trạng, gây nên to lớn khủng hoảng. Tất cả visa tôi tớ, tỷ nữ cùng visa tử đệ đều là từng cái điên cuồng theo đám người đảo mệnh rời đi. 6. thành thủ phủ. Một gian thư phòng bên trong. Đại nhân, thành nội mối thương vi ra nửa đêm đột nhiên gặp cường giả đổ sát. Cảnh Tông Hoán bẩm báo. Là tình huống như thế nào? Hầu Hướng Lâm trong mắt lóe lên một đạo thần sắc kinh dị. Mối thương vi ra tại Nam Tinh thành ở trong nhưng tuyệt không phải hời hợt hạng người, gia tộc ở trong liền có vài vị đoán lực cảnh gia tộc tử đệ, mà lại còn có vi thạch dạng này một vị toái kình cao thủ. Đạt được tin tức là, người kia là vì trả thù mà tới. Nói là, lúc trước vi thạch giết đối phương ân nhân cứu mạng cả nhà nam nữ già trẻ hơn 300 miệng tính mệnh. Bởi vậy, muốn huyết tẩy vi ra, báo thù rửa hận. Cảnh Tông Hoán giải thích. Hừ, ta nhớ được, lúc trước chúng ta thiếp mời đưa đến cái này mối thương vi ra về sau, đối phương thế nhưng là ngay cả người đều không có ở chúng ta thành thủ phụ lộ mặt qua. Hầu Hướng Lâm hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc thần sắc. Xác thực như thế, đối phương đưa 2000 lượng bạc cho chúng ta thành thủ phủ. Cảnh Tông Hoán gật gật đầu. Đường đường Nam Tinh thành một cái mối thương visa, đưa chúng ta thành thủ phủ 2000 lượng bạc, thật đúng là hào phóng. Theo ta được biết, cái này visa hào phú trình độ, thậm chí có chút có thể so với Bùi gia a. Hầu Hướng Lâm trong mắt lóe lên một tia tham lam thần sắc. Không tệ. Cái này mối thương visa mặc dù gia tộc hào phú, nhưng một mực tại Nam Tinh thành đều lộ ra tương đối là ít nổi danh, bất quá bọn hắn buôn bán muối lậu, kiếm chắc bạo lợi. Vô số năm tích lũy xuống đến, sắc thực chân chính tài phú hẳn là khiến người khó có thể tưởng tượng. Cảnh Tông Hoán cười nói, đã dạng này, vậy ngươi lập tức thông chi tùy lệnh phiên xuất lĩnh 2000 thành vệ quân tinh nhuệ vây quanh visa đại trạch, sau đó để tuần bổ nha Tiêu Liên Vượng mang theo nhân thủ chuẩn bị kỹ càng. Đừng để visa kia đại lượng tiền tài có chỗ di thất. Hầu Hướng Lâm khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh. Vâng, đại nhân. Cảnh Tông Hoán tuân mệnh nói. Đúng rồi, Lệ Phỉ cái này mấy ngày đi nơi nào? Tại phủ bên trong đều không chút gặp qua nàng. Ngày mai thế nhưng là đệ đệ của nàng sinh nhật. Muốn gặp nàng một mặt đều tìm không gặp người. Hầu Hướng Lâm thuận miệng hỏi thăm. Cái này. Cảnh Tông Hoán mặt lộ vẻ trần chờ thần sắc, lộ ra có chút do dự. Có chuyện gì? Ngươi nói thẳng. Hầu Hướng Lâm thần sắc châm xuống. Về đại nhân, đại tiểu thư mấy ngày nay cùng Bùi gia 4 tiểu thư Bùi Văn San, Ô gia 6 tiểu tỷ Ô Nhã Ly còn có một cái. Cảnh Tông Hoán mặt lộ vẻ một tia khó xử thần sắc. Còn có ai? Hầu Hướng Lâm chất vấn. Còn có một cái Hoa Nguyệt Lâu Hoa Khôi Hoa Bạch Tiên, thường xuyên cùng một chỗ. Cảnh Tông Hoán nói. Hoa Nguyệt Lâu, Hoa Bạch Tiên. Nàng làm sao lại cùng cái này Hoa Nguyệt Lâu nữ tử đi cùng một chỗ? Hầu Hướng Lâm có chút nhíu mày, không hiểu hỏi thăm. Nghe nói là đại tiểu thư giống như cùng một bang thành nội công tử ca thường xuyên pha trộn cùng một chỗ, trong đó có kia Vương đàn chủ thân đệ đệ Vương Tịnh Huy, mấy cái đại thương nhân lương thực gia tộc ăn chơi thiếu gia, còn có một chút thành nội giàu có gia tộc tử đệ. Cảnh Tông Hoán giải thích. Hừ, một điểm không bất lo. Từ ngày mai trở đi quan nàng 10 ngày cầm đoán, để nàng cũng tốt kiềm chế lại. Hầu Hướng Lâm hừ lạnh một tiếng. Vâng, đại nhân. Cảnh Tông Hoán tuân mệnh nói. Sau đó, Song Phương lại đơn giản hàn huyên vài câu. Cảnh Tông Hoán rất nhanh quay người rời đi, bắt đầu hành động, tiến đến thông chi thành vệ quân thống lĩnh tùy lệnh viên, điều động thành vệ quân tinh nhuệ đội ngũ. Chương 99, Nhân Thi Thảo. Vương Diệu trong đêm huyết tẩy thành nội mối thương vi ra thời điểm, cho dù là tại ban đêm thời gian, như cũng rất nhanh truyền đi mọi người đều biết. Tất cả mọi người biết, mối thương vi ra bị cường địch trả thù tới cửa, muốn đồ diệt vi ra, huyết tẩy cả nhà, báo thù rửa hận. Thành nội một đầu ngõ sâu tiểu viện trong phòng. Đại ca, kia vi ra bị cường địch giết đến tận cửa trả thù. Nghe nói vi gia toái kình cao thủ vi thạch một mực chưa từng lộ diện. Ta đoán chừng kia vi thạch khẳng định đã bị giết, hiện tại đúng là chúng ta cho tứ đệ cơ hội báo thủ. Một người thư sinh bộ dáng nam tử mặt lộ vẻ kinh hỉ thần sắc, trong mắt lóe lên vô tận hận ý. Lao tam, nếu là kia vi thạch không chết, chúng ta mạo muội xuất thủ, chỉ sợ đằng sau sẽ có rất lớn nguy hiểm. Một cái tráng hán trầm giọng nói. Chúng ta cũng cùng theo áo đen che mặt giết đi vào, đến thời điểm ai cũng không có khả năng biết chúng ta thân phận chân thật. Kia vi gia thế nhưng là chẳng những buôn bán muối lậu, hơn nữa còn âm thầm buôn bán nhân khẩu, cửu gia không biết. Thư sinh nam tử khuyên nhủ, tốt, loại cơ hội này về sau rất khó gặp được. Kêu lên các huynh đệ mấy cái lập tức lên đường xuất phát. Kia tráng hán một chút suy nghĩ, vỗ bàn một cái, làm ra quyết định. 6. Hắc hắc, cái này mối thương vi ra lần này thế nhưng là gặp vận rủi lớn, đoán chừng quả nhiên là muốn bị diệt môn, ngược lại là chính là có thể tiến đến thừa cơ phát cái của cải người chết. Một cái gầy gò nam tử ngồi xổm ở trên nóc nhà, trong mắt lóe lên tham lam thần sắc, nhìn qua cách đó không xa vi ra đại trạch. 6. Ha ha. Ngươi vì ra vậy mà cũng có hôm nay. Quả nhiên là ông trời mở mắt. Ông trời mở mắt. Lão phu báo thủ có hy vọng. Ta kia Hải Nhi rơi vào vì ra chi thủ, hải cốt không còn. Một cái mặt mũi tràn đầy hắc ô lao đầu, mặt lộ vẻ điên cuồng ý cười, lớn tiếng cười nói. 6. Vương Diệu giết vì ra một đám tộc lão cùng tộc trưởng nhân vật cao tầng về sau, trên nửa đường hỏi ra vì ra kho tiền vị trí cụ thể, dưới chân một điểm, nhanh chóng giết đi qua. Rất nhanh, hắn đi vào vì ra một chỗ 3 tầng gạch xanh thạch lâu vị trí. Nơi này chính là vì ra kho tiền nơi ở. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đột nhiên, hắn nghe được thạch lâu bên trong có động tĩnh truyền đến. Có người nhanh chân đến trước. Vương Diệu thần sắc trầm xuống, thân hình nhoáng một cái, phi thân nhảy lên, tiến vào gạch xanh thạch lâu ở trong. Hắn chú ý tới, tại một tầng đại sảnh vị trí, trên mặt đất có một chỗ thông hướng lòng đất thang lầu thông đạo đã bị mở ra. Hắn phi thân nhảy lên, tiến vào thông đạo, đi vào một chỗ dưới đáy kho tiền vị trí. Quả thật, chỉ thấy nơi này đã có hai cái visa người tồn tại, ngay tại ý đồ mở ra kho tiền đại môn. Vương Diệu một bước bay trên thân trước, trực tiếp đem hai cái này visa muốn thừa dịp lửa đánh cướp người một quyền đánh chết. Sau đó, hắn một quyền đập ra kho tiền đại môn, đi vào visa kho tiền bên trong. Nhưng là, vừa mắt tình cảnh, để hắn thất vọng. Kho tiền bên trong xác thực có không ít hoàng kim cùng bạch ngân, nhưng là số lượng cũng chỉ có như vậy nhìn mấy ngàn lượng hoàng kim cùng hơn vạn lượng bạc. Cái này mối thương visa thế nhưng là danh xưng Nam Tinh thành hào phú gia tộc. Hắn coi là, tiền này kho ở trong tối thiểu nhất cũng hẳn là đầy đất hoàng kim, bạch ngân thành núi mới đúng. Mà lại, làm hắn cảm thấy tương đối kỳ quái là, cái này visa kho tiền đại khái là hơn 100 mét vuông diện tích, chung quanh trưng bày không ít thứ. Nhưng trong đó càng nhiều, ngược lại là các loại dược liệu. Hắn một phen nhanh chóng lục soát, phát hiện trong đó dược liệu phần lớn đều là không có ẩn chứa nguyên khí dược vật, có một số người tham gia linh chi các loại vật phẩm, cũng đều là mấy chục năm phần dược vật. Rất nhanh, hắn từ những cái kia quý báo dược liệu ở trong hấp thu đến 2.8 nguyên khí. Cái này trong đó, có chút quý báo dược liệu hắn nhận biết, mà có chút dược liệu hắn thì là hoàn toàn không biết. Dù sao cái này thế nhưng là một cái mối thương gia tộc, visa cũng không nên chính là như thế mấy ngàn lượng hoàng kim cùng 2-3 vạn lượng bạc. Nhiều năm như vậy xuống tới, visa hẳn là góp nhặt không ít tài phú mới đúng. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mà lại trọng yếu nhất một điểm, visa tại Nam Tinh thành bên trong vẫn luôn là điệu thấp làm việc, tuyệt không nghe nói visa là loại kia tiêu tiền như nước người. Hắn nhanh chóng tại kho tiền bên trong bốn phía cẩn thận tìm kiếm. Không bao lâu, hắn quả thật tại kho tiền một chỗ góc tường vị trí phát hiện dị thường. Đang. Hắn dùng tay tại trên vách tường tiện tay gõ hai lần, phát hiện đằng sau truyền đến không hưởng thanh âm. Lập tức, hắn liên tiếp buộc phát vạn cân cự lực, mấy quyền ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem chỗ này cửa ngầm ngạnh sinh sinh đập ra. Đạo này cửa ngầm là một tòa dày hơn một xích đoạn long thạch, đằng sau còn có một tầng rưỡi thước dày sắt thép cửa ngầm. Tất cả đều bị hắn bạo lực phá hủy, sau đó tiến vào trong đó. Cửa ngầm đằng sau là một đầu rộng 2 mét vách đá thông đạo, hắn một đường xuyên qua, đi vào một chỗ hướng phía dưới thềm đá, lại là thông hướng dưới mặt đất một chỗ vị trí. Hắn một đường thuận thông đạo xuống dưới đi vào một chỗ lòng đất rộng lớn đại sảnh ở trong. Đây là Vương Diệu trong mắt lóe lên kinh dị thần sắc, cảm thấy khó có thể tin. Trong lòng đất rộng lớn đại sảnh bên trong, chỉnh tề trưng bày từng cỗ thi thể. Nhưng là, quỷ dị chính là, tại những thi thể này vị trí trái tim sinh trưởng một gốc kỳ dị cỏ xanh, phi thường kỳ lạ, hơi có vẻ trong suốt. Hắn cẩn thận quan sát, chú ý tới những thi thể này vậy mà như cũ còn có hô hấp, tuyệt không triệt để tử vong. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vương Diệu trong lòng nghi hoặc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ lạ cỏ xanh. Có thể nhìn ra, loại này kỳ lạ cỏ xanh sinh trưởng tại thân thể người bên trên, đem người xem như chất dinh dưỡng hấp thu trưởng thành. Hắn hướng bốn phía dò xét một phen, có thể nhìn thấy chung quanh còn có một chút đã phối trí dược dịch cất giữ, tản mát ra từng đợt cổ quái khí tức. Những này kỳ lạ cỏ xanh mọc khác biệt, phía sau cùng hai gốc cái đầu rất nhỏ, thoạt nhìn như là nảy mầm mọc ra không bao lâu thời gian. Hắn ở chung quanh tìm kiếm một phen, nhìn thấy trước mặt có một tòa thạch thất, thế là đi vào. Chỉ gặp cái này thạch thất bên trong bày ra không ít thứ, mấy ngọn đèn ánh sáng đem thạch thất chiếu lên tương đối sáng tỏ. Hắn đi đến thạch thất bên trong một cái bàn gỗ trước mặt, nhìn thấy phía trên trưng bày một chút ghi lại chữ viết sách. Hắn rất nhanh lật xem mấy quyển ghi chép chữ viết sách, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Nguyên lai loại kia thi thể trên người kỳ lạ cỏ xanh, có một loại tên là nhân thi thảo, phi thường kỳ lạ, chỉ có thể sinh trưởng tại thân thể con người phía trên, mà lại thân thể con người còn nhất định phải bảo trì còn sống trạng thái, tục xưng chính là người chết sống lại. Hắn lại cầm lấy phía trước nhất một quyển sách, phía trên viết: trải qua thời gian mười mấy năm, rốt cuộc tìm được loại này trong truyền thuyết lúc trước Hắc Thi Tông tồn tại nhân thi thảo. Đáng tiếc chỗ này phế tích bên trong, thành thục nhân thi thảo hẳn là bị trước đó tới qua người đã toàn bộ lấy đi, muốn bồi dưỡng ra mới nhân thi thảo, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vương Diệu tiện tay ném trong tay bản này ghi chép sách, phía trên này viết là: lúc trước Visa tiên tổ ngẫu nhiên đạt được loại này nhân thi thảo tin tức, thiên tân vạn khổ cuối cùng tìm tới nhân thi thảo, đang tìm kiếm trong quá trình, thậm chí kém chút chết hai lần. Tiếp xuống, hắn lại tùy tiện đọc qua vài cuốn sách. Loại này nhân thi thảo có mấy loại hiệu quả, chính yếu nhất một loại là có thể luyện chế một loại đan dược, có thể gia tăng dung hợp cự thú chi huyết sát suất thành công. Truyền thuyết, năm đó đã từng có một cái Hắc Thi Tông, nắm giữ loại này nhân thi thảo trồng cùng luyện chế đan dược chi pháp, xưng bá một phương hơn 200 năm thời gian lâu, trong tông môn có vài vị tiên thiên đại tông sư cường giả. Visa tiên tổ chính là từ trong nhà ngẫu nhiên tìm ra một chút Hắc Thi Tông hủy diệt về sau lưu lạc ra vật phẩm, đạt được một chút có quan hệ nhân thi thảo bí ẩn tin tức, đạp lên tìm kiếm nhân thi thảo gian khổ con đường. Như thế xem ra, Visa nhất mới đầu tổ tiên, hẳn là kia Hắc Thi Tông hủy diệt về sau may mắn chạy trốn tông môn đệ tử, mai danh nhận tích đắc ý sống sót xuống tới, nhưng cũng không dám tại tiếp tục tu luyện Hắc Thi Tông công pháp. Vương Diệu trong lòng suy đoán. Sau đó, hắn đem cái này thạch thất bên trong tất cả vật phẩm toàn bộ đóng gói, chứa ở một cái hòm gỗ bên trong. Hắn đi vào bên ngoài, quyết định đem trước mắt những này nhân thi thảo toàn bộ đều mang đi, thế là tiến lên bắt lấy trong đó một gốc nhân thi thảo, sau đó một thanh từ sống chết trên thân người kéo dậy. Nhân thi thảo sợi rễ từ sống chết trên thân người rời đi về sau, phản phất một cái vật sống bình thường, tại không trung không ngừng vặn vẹo kéo dài, phản phất muốn tìm được người chết sống lại thân thể lần nữa cắm rễ, lộ ra cực kỳ quỷ dị. A, cái này một gốc nhân thi thảo ở trong vậy mà ẩn chứa không ít nguyên khí. Vương Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, mặt lộ vẻ kinh hỉ đến cực điểm thần sắc. Loại này nhân thi thảo đoán chừng xác thực có giá trị không nhỏ, nhưng là với hắn mà nói, xa xa không bằng ẩn chứa nguyên khí chân chính giá trị. Hắn lập tức đem cái khác 9 cây nhân thi thảo tất cả đều từng cái rút ra tới. Nhưng trong đó 7 cây nhân thi thảo ẩn chứa nguyên khí, mặt khác 3 cây thì không có nguyên khí. Hắn suy đoán, khẳng định hẳn là mặt khác 3 cây nhân thi thảo còn không có trưởng thành đến trình độ nhất định quan hệ. Cái này thời điểm, hắn cũng đã có thể minh bạch, vì ra tất cả tài phú cơ hồ toàn bộ đều là dùng để bồi dưỡng loại này cái gọi là hắc thi tông nhân thi thảo. Bồi dưỡng nhân thi thảo cần mấy chục trồng thảo dược đặc chất đặc thù dược dịch, nếu không căn bản khó mà sống được cùng sinh trưởng. Những này nhân thi thảo cũng là vì ra lớn nhất tài phú. Không bao lâu, hắn đem lòng đất này toàn bộ có giá trị vật phẩm đều chứa vào. Ai có thể nghĩ tới, cái này vi ra vậy mà tại lòng đất còn tu kiến có một đầu lối đi bí mật. Nếu như vi ra một khi gặp được nguy cơ sinh tử, còn có thể lợi dụng thông đạo nhanh chóng thoát đi. Vương Diệu hơi xúc động. Nếu như hắn không phải tốc chiến tốc thắng giết vào vi ra, trực tiếp đem kia vi ra gia chủ cùng một đám tộc lao chờ cao tầng toàn bộ rào sát, kia vi ra gia chủ rất có thể sẽ mang theo những này nhân thi thảo từ mật đạo nhanh chóng thoát đi. Cuối cùng, hắn trở về phía trên kho tiền, đem bên trong hoàng kim cùng bạch ngân chờ còn có những cái kia các loại thảo dược. Tất cả đáng tiền vật phẩm tất cả đều quét sạch sành sanh, đem đến dưới mặt đất đại sảnh ở trong. Trên đường đụng phải mấy cái thừa cơ đi vào visa kho tiền người, hắn cũng đều là không nói hai lời, tất cả đều trực tiếp một quyền đánh chết, không lưu nhiệm gì một người sống. Ngay sau đó, hắn đem tiến vào lòng đất đại sảnh đoạn long thạch cửa vào dùng bạo lực tháo dỡ xuống tới tảng đá lớn hoàn toàn phong kín, để bất luận kẻ nào đều trong thời gian ngắn không cách nào tiến vào lòng đất đại sảnh ở trong. Chương 100, Vũ Kình. Visa đầu này lòng đất lối đi bí mật, người biết tự nhiên không nhiều. Tối đa cũng chính là có thể biết nhân thi thảo bí mật này trọng yếu tộc nhân mới có thể hiểu rõ. Tin tức này, Vương Diệu cũng là tại đọc qua những cái kia sách thời điểm, vừa vặn ngẫu nhiên phát hiện. Nếu không phải như thế, hắn vừa vặn đều đã quyết định chuẩn bị một đường cưỡng ép giết ra ngoài. Đến thời điểm, hắn cũng chỉ có thể mang theo mấy ngàn lượng hoàng kim cùng nhân thi thảo, lại tăng thêm một chút vật phẩm trọng yếu, cái khác cũng chỉ có thể vứt bỏ tại nơi này, khiến người khác chiếm tiện nghi. Sau đó, Vương Diệu rất nhanh tiến vào một đầu vách đá thông đạo bên trong, đi vào vách đá thông đạo 1/3 vị trí, ầm vang bạo lực mấy quyền rơi xuống. Đem bí mật đường hầm chạy trốn Nghiêm Phong cửa đoạn long thạch trực tiếp đập nát, tiếp lấy lần nữa nện xuyên đằng sau nửa thước dày sắt thép cửa. Hắn thi triển cựu biến ma xà bộ pháp, nhanh chóng xuyên qua vi ra đầu này bí mật đường hầm chạy trốn, đi vào chạy trốn mật đạo nơi cuối cùng. Cái này chạy trốn mật đạo lối ra tự nhiên không có phủ kín chi vật, hắn cũng thuận lợi ra chạy trốn mật đạo, đi vào một tòa tiểu viện nhà chính ở trong. Đen nhánh trong đêm khuya, nhờ ánh trăng, hắn lặng yên tại tiểu viện ở trong bốn phía lục soát một phen, phát hiện nơi này cũng không bất luận kẻ nào trông coi, trên mặt đất cùng mặt bàn đều có một tầng hơi mỏng cho bụi. Không nghĩ tới đầu này lòng đất chạy trốn mật đạo, vậy mà đi tới mặt khác một lối đi ngọ sâu ở trong một chỗ vắng vẻ ẩn nấp tiểu viện bên trong. Vương Diệu không khỏi tán thưởng một tiếng. Rất nhanh, hắn từ chạy trốn mật đạo bên trong, đem từ visa thu hoạch tất cả mọi thứ toàn bộ đều đem đến tiểu viện bên trong tới. Sau đó, hắn thừa dịp lúc ban đêm chạy mấy chuyến, đem tất cả vật phẩm tất cả đều đem đến mình trong thành bí mật chuẩn bị một chỗ vắng vẻ tiểu viện nhà chính bên trong. Cuối cùng, hắn đem kia chạy trốn mật đạo lối ra ném vào đại lượng trong viện tạp vật hòn đá các loại vật phẩm, hoàn toàn phủ kín, sau đó tại toàn bộ tiểu viện bên trong gắn một chút đặc thù độc phấn. Những này đặc thù độc phấn có thể ngăn cản thú chó thông qua nhạy bén khứu giác tiến hành theo dõi truy tra. Hắn cũng là vì để phòng vạn nhất, miễn cho nhiều sinh phiền phức. Mặc dù hắn cũng căn bản không sợ bị người biết. Đem visa thu hoạch được tất cả tài phú chuyển di về sau, Vương Diệu lại lặng lẽ trở về visa xem xét một phen. Nhìn thấy đại lượng thành vệ quân đem toàn bộ visa tất cả đều bao vây lại, nhưng cách làm lại rất cổ quái, không có giết vào visa đại trạch bên trong. Cùng lúc đó, có không ít cao thủ thừa dịp lửa đánh cướp, nhất là trong đó có mấy nhóm người ngay tại bốn phía đuổi giết visa người, cực kỳ hung tàn tàn nhẫn. Đối với visa nam nữ già trẻ tất cả đều là một tên cũng không để lại, chẳng thảo trừ căn. Những này tự nhiên đều là visa cựu địch, nhìn thấy visa cao thủ chết hết, thừa cơ báo thủ rửa hận. Người cái này cả một đời, ai cũng khó tránh khỏi sẽ có 3 năm cái bằng hữu, nhưng tương tự cũng khó tránh khỏi không thể thiếu 3 năm cái cựu nhân. Cái này mới thương visa, lần này là khẳng định triệt để hủy diệt, nhiều nhất sẽ có một chút visa còn sót lại đệ tử có thể may mắn đào thoát một kiếp. Muốn đem to như vậy một cái visa sở hữu người không còn một mống toàn bộ đều giết sạch, cái kia cũng không thực tế. Nghe nói visa tại phủ thành Bạch Sa phủ nơi đó còn có một chút sản nghiệp, cũng tương tự có visa đệ tử quản lý, đoán chừng phải đến tin tức về sau, khẳng định sẽ nghĩ đem pháp bỏ trốn mất dạng. Đồng thời cũng sẽ có một chút visa đệ tử khả năng ra ngoài bên ngoài, cũng sẽ may mắn tránh thoát một kiếp. Visa bị diệt môn sự tình, rất nhanh liền sẽ truyền mọi người đều biết, loại chuyện này căn bản không có khả năng giấu giếm. Theo visa người chết được 7-8 phần, thành vệ quân cùng tuần bổ nha cả đám bắt đầu tràn vào visa đại trạch ở trong. Một đám thừa dịp lửa đánh cướp báo thù tuyết tỷ người nhìn thấy loại tình huống này, lập tức bắt đầu điên cuồng rút lui. Cuối cùng lưu lại đến đầy đất bừa bộn, phơi thây khắp nơi trên đất. Ha ha, xem ra thành này thủ phủ là muốn ngư ông đắc lợi, chiếm cứ kia visa tài phú, đáng tiếc lần này lại là muốn toi công bận rộn một trận. Quan sát một phen visa tình trạng về sau, Vương Diệu có chút cười một tiếng, thân hình nhoáng một cái, lặng yên rời đi. Visa chủ yếu nhất tài phú, chính là kia 10 cây nhân thi thảo, đều bị hắn tất cả đều mang đi, còn lại một chút cũng đều bị hắn quét sạch sành sanh, thành thủ phủ muốn ngư ông đắc lợi, kia là suy nghĩ nhiều. Không bao lâu, Vương Diệu trở về mình chuẩn bị bí mật kia an toàn phòng. bắt đầu hấp thu nhân thi thảo bên trong ẩn chứa nguyên khí. Cuối cùng hấp thu 7 cây nhân thi thảo, tổng cộng có được 42 nguyên khí, có thể nói là đại hoạch bội thu, để hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý. Hắn không nghĩ tới 7 cây nhân thi thảo ở trong vậy mà lại ẩn chứa nhiều như vậy nguyên khí, mỗi một gốc nhân thi thảo đại khái đều ẩn chứa có 5-6 cái nguyên khí. Xem ra cái này nhân thi thảo quả thật là một loại bảo bối, sinh trưởng điều kiện hà khắc, cần người chết sống lại làm chất dinh dưỡng, hơn nữa còn cần phối hợp đại lượng đặc thù bí chế dược dịch. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ, loại này người chết sống lại có thể một mực bảo trì hoạt thi trạng thái, chính là một cái to lớn nan đề. Bất quá, visa trải qua thời gian mấy chục năm, đã tạm thời giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Chỉ là mỗi một phần đặc thù bí chế hoạt thi dược dịch, chẳng những giá trị đắt đỏ, dược hiệu tiếp tục tính cũng nhiều nhất chỉ có thời gian nửa tháng. Bởi vậy, cho dù là visa loại này hào phú gia tộc, cũng vẹn vẹn chỉ có thể có điều kiện trồng 10 cây nhân thi thảo, cũng trên cơ bản đem toàn bộ visa sắp toàn bộ móc sạch. Không do dự, Vương Diệu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tăng lên thực lực. Trước mắt màn sáng giao diện bên trên có chút lóe lên. Tiêu hao 16, 7 nguyên khí, tăng lên đạt tới đoán lực cảnh tầng thứ 6 vũ kình thực lực. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn kình lực sinh ra trùng điệp huyền diệu biến hóa, tại thân thể của hắn ở trong không ngừng ngưng tụ lưu chuyển, sinh ra một loại vũ kình cấp độ ẩn chứa siêu cường đặc chất. Vũ kình thực lực có hai trọng kình lực siêu cường đặc chất, nhất trọng đặc chất, danh xưng một vũ chi lực, nặng như thiên sơn, đại biểu loại này vũ kình có rất mạnh bộc phát lực phá hoại. Mặt khác nhất trọng vũ kình siêu cường đặc chất chính là có siêu cường xuyên thấu tính. Đối mặt vũ kình cường giả, bình thường sắt thép hộ giáp đã rất khó sinh ra siêu cường lực phòng ngự. Vương Diệu đưa tay nắm lên mặt đất một khối nền đá gạch, bàn tay có chút dùng sức một nắm, bộc phát thể nội siêu cường vũ kình lực lượng. Chỉ một thoáng, bàn tay hắn bên trong nền đá gạch hóa thành cát mịn bình thường nát hạt bột phấn, chậm rãi từ bàn tay hắn khe hở ở trong lưu lạc mặt đất. Loại này vũ kình lực lượng quả thật khủng bố cường hãn, nếu như không có siêu cường phòng ngự thực lực, đối mặt loại này vũ kình cao thủ, cơ hồ khó thoát khỏi cái chết. Vương Diệu trong lòng tán thưởng. Trước đó nếu là hắn đụng phải vũ kình cao thủ, một phen ác chiến xuống tới, chỉ sợ chí ít cũng sẽ thân thể thụ thương, cần tính dưỡng số lượng ngày giảm năm lâu. Hắn tu luyện Thiết Sơn Bang Huyền Giáp Kim Vĩ Công cùng Tà Long môn Cựu Long Huyền Kim Công hai môn đoán lực cảnh đỉnh tiêm hoành luyện công phu, đều đã đạt tới tầng lớp rất cao lần, tự nhiên đối với vũ kình lực lượng có siêu cường phòng ngự chống cự. Lúc này, hắn chú ý tới nguyên khí đã không đủ tăng lên đoán lực cảnh cấp độ. Hắn cũng không do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tăng lên Cựu Long Huyền Kim Công. Tiêu hao 5, 3 nguyên khí. Cựu Long Huyền Kim Công đạt tới tầng thứ 6. Hắn toàn thân thể nội sinh ra một loại toàn phương diện cường hóa tăng lên, mặc dù mỗi một loại đều không phải cực kỳ đột xuất, nhưng đối với hắn chỉnh thể thực lực đều là không nhỏ tăng cường tăng lên. Tầng thứ 6 Cựu Long Huyền Kim Công, dù là chính là tại Tà Long môn bên trong, đó cũng là chỉ có phi thường ưu tú nội môn đệ tử mới có thể tu luyện đạt tới. Về phần Cựu Long Huyền Kim Công đằng sau tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, cũng chỉ có số ít đích truyền đệ tử có thể tu luyện có thành tựu. Hắn tiếp tục tăng lên. Tiêu hao 7.8 nguyên khí, đạt tới Cựu Long Huyền Kim Công tầng thứ 7. Ầm vang ở giữa, trong cơ thể hắn kinh lực phong trào, vậy mà cũng tương tự sinh ra một loại siêu mạnh mẽ lực cường hóa tăng lên. Loại này kinh lực cường hóa tăng lên, vậy mà là đối trong cơ thể hắn tạng phủ đều có một loại rèn luyện cường hóa, làm hắn thể nội ngũ tạng lục phủ đều thu hoạch được một loại đặc thù kinh lực cường hóa. Đông đông đông, hắn có thể cảm nhận được trái tim thể nội đập bịch bịch, cứng cáp hữu lực, còn có thể tăng lên. Vương Diệu nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục tăng lên. Trước mắt màn sáng giao diện có chút lóe lên. Tiêu hao 11, 4 nguyên khí. Cựu Long Huyền Kim Công đạt tới thứ 8 tầng. Chỉ một thoáng, thân thể của hắn lần nữa thu hoạch được một loại siêu cấp cường hóa tăng lên. Trong cơ thể hắn cường hãn kinh lực như là triều biển đồng dạng tại thân thể của hắn ở trong rời sông lấp biển quần quận lưu động. Một loại kịch liệt đau đớn bắt đầu ở thân thể của hắn ở trong xuất hiện, phảng phất thể nội có một cỗ tà hỏa đang thiêu đốt, không ngừng đốt cháy trong cơ thể hắn tạng phủ cùng gân cốt huyết nục, làm hắn phảng phất đang kinh lịch một trận thể nội lửa cháy bừng bừng đốt cháy nỗi khổ. Hắn trên mặt không khỏi chảy ra một tia mồ hôi nóng, cả người toàn thân mồ hôi đầm địa, toàn thân toát ra bốc hơi nhiệt khí, đồng thời toàn thân mặt ngoài chảy ra một tầng đen xám tạp chất. Trong lúc bất tri bất giác, loại kia đạt tới siêu việt thân thể cực hạn siêu phụ tải cường hóa trạng thái chậm rãi biến mất. Hắn cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm. Thế là, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, toàn thân loại kia đen xám tạp chất nháy mắt bị đánh bay. Loại này năng lực chính là vũ kình lực lượng một loại diệu dụng. Vũ kình lực lượng mặt khác còn danh xưng hồng vũ không rơi, nắm giữ loại lực lượng này, đối với đánh lén, tên bắn lén cùng ám sát đã có rất mạnh chống cự năng lực. Trong cơ thể hắn vũ kình lực lượng bừng bừng phân chấn, có thể tùy tiện chấn khai dính phụ thân thể bất luận cái gì vật thể. Nắm giữ vũ kình lực lượng, hắn chính là đến huyết xà bang tổng đàn nơi đó, cũng đã là thuộc về bang phái cấp cao chiến lực. Về phần đằng sau tầng thứ 7 nguyên kình thực lực, kia đã là huyết xà bang tuyệt đối đỉnh tiêm chiến lực, dựa vào tự thân cường đại thực lực, liền có thể trở thành bang phái trưởng lão. Chương 101, ám sát. Cựu Long Huyền Kim Công tăng lên đạt tới thứ 8 tầng thực lực, cuối cùng tiêu hao chỉ còn 1.2 nguyên khí, Vương Diệu không cách nào lại lần tăng lên bất luận cái gì công pháp. Lúc này, tăng lên Cựu Long Huyền Kim Công, làm hắn thân thể lực lượng cũng thu hoạch được to lớn tăng cường, trạng thái tĩnh lực lượng đạt tới hơn 5.700 cân. Mà bình thường vũ kình cao thủ, thân thể trạng thái tĩnh lực lượng có thể đạt tới 2000 cân đã là phi thường không tệ. Đồng dạng đều là vũ kình cao thủ, tu luyện công pháp khác biệt, tu luyện công pháp tinh thâm cấp độ khác biệt, tu luyện công pháp số lượng khác biệt, thực lực sai biệt cũng tự nhiên có chỗ khác biệt, sai lệch quá nhiều. Có người chuyên tâm tinh tu một môn đoán lực cảnh đỉnh tiêm công phu, tại nào đó một phương mặt liền sẽ cực kỳ cường đại. Hắn thay đổi bí mật này an toàn phòng bên trong sớm chuẩn bị tốt sạch sẽ quần áo, sau đó nâng lên visa thu hoạch một chút trọng yếu vật tư và mấy ngàn lượng hoàng kim, một đường lặng yên hướng về huyết xà bang phân đàn trở về. Lần này thu hoạch được nhân thi thảo cố nhiên mừng rỡ, để hắn thực lực tăng nhiều. Nhưng trong đó trọng yếu nhất vật phẩm, ngược lại là visa những cái kia liên quan tới nhân thi thảo tất cả tư liệu ghi chép, còn có những cái kia đặc thù bí chế hoặc thi dược dịch phương pháp, những vật này nhất có rất cao lâu dài giá trị. Trở lại huyết xà bang phân đàn, Vương Diệu một đường đưa ra thân phận đặc thù lệnh bài, thông qua đặc thù trở về mật ngữ, thuận thuận lợi lợi trở lại thất xà lâu. Hắn trở về phòng luyện công, nắm tay thượng trang mấy ngàn lượng hoàng kim hòm gỗ tiện tay để dưới đất. Đúng lúc này, siêu, một đạo hắc ảnh đột nhiên xung tới, phi thân một trường hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu phía sau lưng yếu hại. Vương Diệu trong lòng giật mình, thần sắc ngưng lại, đột nhiên trở lại đại lực ma tượng quyền hung hăng một quyền nên kích. Oeng, một tiếng kịch liệt vang vọng. Song phương quyền trưởng tương giao, bộc phát ra cường hãn trưởng kình xung kích đụng nhau, sinh ra to lớn oanh minh. Vũ kình. Vương Diệu thần sắc hơi đổi, cảm thấy có chút kinh dị. Hắn không nghĩ tới lần này vậy mà là một vị vũ kình cao thủ đến đây đối với hắn tiến hành ám sát. Phân đàn phòng thủ nghiêm mật như vậy, lại còn có thể có người lặng yên chui vào phân đàn ở trong đến. Người này lại có thể vòng qua nhiều chỗ bí ẩn trạm gác ngầm, một đường lặng yên không một tiếng động đi vào thất xà lâu. Vương Diệu trong lòng cảm giác nặng nề, đáy lòng hiện ra vô tận sát ý. Đây nhất định không cần phải nói, là phân đàn ở trong xuất hiện kẻ phản bội, âm thầm trợ giúp người áo đen này một đường ẩn nấp hành tung, chui vào phân đàn trụ sở, sau đó lặng yên không một tiếng động giết tới thất xà lâu. Liên xem như vũ kình cao thủ muốn len lén lẻn vào phân đàn, cái kia cũng trên cơ bản tuyệt không khả năng, ven đường một đường đều có trạm gác ngầm phòng thủ, dù là có người bị giết, cũng sẽ rất nhanh bị phát giác. Huống chi, phân đàn bên trong thế nhưng là nuôi dưỡng mười mấy con cỡ lớn thú chó, mà đêm vừa xuống thời gian, đều là tán bung ra, rải rác đến toàn bộ phân đàn từng cái địa phương. Những này thú chó khíu giác cùng phản ứng phi thường nhạy bén, coi như vũ kình cao thủ cũng khó có thể tránh đi những này nhạy bén cỡ lớn thú chó phát giác. Vũ kình. Cái này ám sát bóng đen chính là huyết xà bang vũ kình cao thủ Khương Triệu Phục. Thông qua vừa vặn một lần giao thủ, ở sâu trong nội tâm cũng là cảm thấy cực kỳ chấn kinh cùng khó có thể tin. Huyết xà bang Nam Tinh thành phân đàn đàn chủ Vương Diệu vậy mà là một vị cường đại vũ kình cao thủ. Đây là Khương Thiệu Phục tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Một cái vũ kình cao thủ vậy mà cam tâm khuất tại huyết xà bang Nam Tinh thành phân đàn đàn chủ trước. Loại chuyện này nói ra, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Đã cái này Vương Diệu là vũ kình cao thủ, như vậy muốn giết Khương Vệ Nhung cùng Mai Ngao hai người, còn có kia giả phòng đám ba người, đó chính là dễ như trở bàn tay. Khương Thiệu Phục trong lòng suy nghĩ, trong mắt lóe lên thật sâu hận ý. Các hạ rốt cuộc là ai? Vương Diệu trầm giọng hỏi. Hừ, là ngươi giết Khương Vệ Nhung. Khương Thiệu Phục mặt mũi tràn đầy hung lệ sát ý. Ngươi là tổng đàn vũ kình cao thủ Khương Thiệu Phục. Vương Diệu trong đầu sáng lên, nhớ tới một người. Hắc hắc, xem ra quả thật là ngươi giết Khương Vệ Nhung. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như thế, có được cường đại vũ kình thực lực, vậy mà cam tâm khuất tại một cái nho nhỏ phân đàn đàn chủ chi vị. Xem ra ngươi ẩn tàng đến huyết xà bang, tất nhiên là có mưu đồ. Khương Thiệu Phục lạnh lùng nói. Vương Diệu đã biết là Khương Thiệu Phục người này, trong lòng đã phi thường minh bạch, hôm nay khẳng định chuyện này khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hắn thân hình nhoáng một cái, thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, phi thân nhảy lên, ra thất xà lâu phòng luyện công, hắn cũng không muốn một trận ác chiến xuống tới, đem cái này hảo hảo thất xà lâu làm hỏng. Xây lại một tòa thạch lâu, tốn thời gian phí sức, hơn nữa còn phiền phức. Muốn chạy trốn, thật sự là nằm mơ. Khương Thiệu Phục trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, đồng dạng phi thân nhảy lên, đuổi tới thất xà lâu bên ngoài. Vương Diệu phi thân rơi xuống đất, đi vào bên ngoài một chỗ rộng lớn khu vực. Khương Thiệu Phục mặt lộ vẻ một tia khác biệt thần sắc, đồng dạng khinh thân bay thấp. Khương Thiệu Phục, ngươi vậy mà dám can đảm một thân một mình chui vào phân đàn đến ám sát bản đàn chủ, thật đúng là gan to bằng trời. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng. Hừ, chỉ là một chỗ phân đàn mà thôi, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hôm nay cố ý đến đây lấy tính mạng ngươi, vì ta kia thân đệ đệ Khương Vệ Nhung báo thù rửa hận. Khương Thiệu Phục giọng căm hận nói. Vậy liền nhìn xem ngươi có hay không loại này thực lực. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, thân hình nhoáng một cái, thi triển đại lực ma tượng quyền một chiêu ma tượng đụng núi hung hăng một quyền đánh tới hướng Khương Thiệu Phục trên thân. Khương Thiệu Phục mặt như phủ băng, một chiêu thất hoàn huyền xà trưởng đánh ra nên kích. Và anh, song phương lại là một kích cuồng bạo kinh lực đối bính. Cường hãn vũ kình lực lượng nháy mắt bộc phát, sinh ra đụng kịch liệt chấn động, sinh ra to lớn trưởng kình bạo hưởng. Loại này trưởng kình cùng lực lượng, Khương Thiệu Phục thần sắc trầm xuống, trong lòng cảm giác tình huống không ổn, cảm nhận được một cỗ cuồng bạo cự lực đánh thẳng tới, thân thể khó mà chống lại loại này cự lực, không khỏi đạp đạp liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tại mặt đất giẫm ra mấy cái hố sâu. Đây chính là vũ kình cao thủ. Vương Diệu trong mắt lóe lên kinh ngạc thần sắc. Song phương buộc phát cường hãn vũ kình lực lượng đối bính, nhìn như giao thủ đơn giản, nhưng mỗi một kích đều buộc phát vũ kình lực lượng, uy lực cực kỳ khủng bố. Một chiêu chiếm hết tiên cơ, Vương Diệu lập tức dưới chân một điểm, thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, thân hình nhoáng một cái, một bước bay vọt, lại là đại lực ma tượng quyền một kích hung hăng đánh tới hướng Khương Thiệu Phục trên thân. Đối phương loại lực lượng này quá mức cường hãn, liều mạng không phải cử chỉ sáng suốt. Khương Thiệu Phục trong lòng nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thân hình nhoáng một cái, thi triển huyết xà bang bắt phong du xà thân pháp, thân thể không trung uốn éo, né qua Vương Diệu cái này kìm cương thiết quyền cuồng bạo một kích. Nhưng mà Vương Diệu phi thân rơi xuống đất, dưới chân một điểm, cả người lấy một loại cổ quái phương thức đột nhiên chuyển biến phương hướng, đột nhiên thi triển loạn phong triển xạ thủ, một thanh hung hăng chụp vào Khương Thiệu Phục thân thể. Cửu biến ma xà bộ pháp. Khương Thiệu Phục trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị, trong lòng giật mình, vội vàng lại là thân hình uốn éo, hoành không lóe lên, đồng thời lật bàn tay một cái, một trưởng vô hướng Vương Diệu đỉnh đầu. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay kim cương năm ngón tay chụp vào Khương Thiệu Phục bàn tay. Ầm vang một tiếng, hai bàn tay giữa không trung tương hỗ hung hăng đụng vào nhau. Song phương cường hãn vũ kình lực lượng xung kích lẫn nhau chấn động. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ cự lực xung kích đến Khương Thiệu Phục trong thân thể. Khương Thiệu Phục kêu lên một tiếng đau đớn, biến sắc. Lúc này, Vương Diệu bàn tay một phen, thi triển loạn phong triển xà thủ một chiêu rắn trườn cuốn thân năm ngón tay thành chảo phảng phất sắc bén rắn độc răng nanh hung hăng bắt đến Khương Thiệu Phục trên cánh tay. Khương Thiệu Phục hừ lạnh một tiếng, cánh tay vũ kình lực lượng nháy mắt bộc phát, một cỗ cuồng bạo kình lực xung kích Vương Diệu kim cương năm ngón tay, muốn đem Vương Diệu bàn tay như là thường ngày nhẹ nhõm chấn khai. Bắt lại ngươi. Vương Diệu có chút cười một tiếng, nháy mắt bộc phát đại thành loạn phong triển xà thủ công phu, kim cương năm ngón tay sinh ra một cỗ cường hãn hấp thụ kình lực, như là kiểm sắc bình thường, gắt gao chụp tại Khương Thiệu Phục trên cánh tay. Đại thành triển xà kình. Khương Thiệu Phục trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc, cảm thấy khó có thể tin. Loạn phong triển xà thủ loại này huyết xà bang đỉnh tiêm công phu, chính là tại huyết xà bang tổng đàn nơi đó, người tu luyện đều không phải rất nhiều. Lúc bình thường, không người nào nguyện ý tu luyện loại này không thể trực tiếp tăng lên thực lực đỉnh tiêm công phu. Vương Diệu bắt lấy Khương Thiệu Phục cánh tay, khóe miệng hung tàn cười một tiếng, cánh tay dùng sức nhấc lên, đem Khương Thiệu Phục toàn bộ thân thể một cái xoay người hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Nhưng là, Khương Thiệu Phục thi triển bắt phong du xà thân pháp, thân hình tại nửa không trung đột nhiên uốn éo, không trung một cái rắn trườn xoay người, phi thân rơi xuống đất. Ngay sau đó, Khương Thiệu Phục mặt khác một cái tay đột nhiên một chiêu độc xà thổ tín, hung hăng chụp về phía Vương Diệu mặt phía trên. Dù là chính là vũ kình cao thủ, mặt vẫn như cũng là một cái thân thể chí mạng yếu hại, vũ kình lực lượng nháy mắt bộc phát, một kích liền có thể tùy tiện chấn vỡ người con mắt. Vương Diệu khinh thường cười một tiếng, dưới chân đạp một cái, cả người nháy mắt phi không lui lại, cánh tay một cái nhấc lên Khương Thiệu Phục toàn bộ thân thể, lập tức nửa không trung bàn tay dùng sức vặn một cái Khương Thiệu Phục cánh tay. Khương Thiệu Phục thần sắc biến đổi, vội vàng thi triển rắn trườn quanh người, thân thể không trung xoay tròn. Thừa này thời cơ, Vương Diệu một thanh vung lên Khương Thiệu Phục toàn bộ thân thể, giơ lên không trung, xoay tròn cánh tay giống như là giơ một người buồn nôn túi đồng dạng tại không trung nhanh chóng vung dậy. Khương Thiệu Phục thần sắc đại biến, trong lòng hoảng sợ, thân thể bay vút lên đến giữa không trung bên trong, căn bản là không có cách phát lực. Ầm vang một tiếng, Vương Diệu đột nhiên đem Khương Thiệu Phục toàn bộ thân thể hung hăng nện vào trên mặt đất, bộc phát ra một tiếng vang vọng. Mặt đất gạch xanh vỡ vụn, tạo nên đầy trời bụi đất, đá vụn vẩy ra. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 102, gió nổi lên. Cái này mấy ngàn hơn vạn cân lực lượng kinh khủng nện vào trên mặt đất, Khương Thiệu Phục dù là có cường hãn vũ kình lực lượng phòng hộ thân thể, nhưng vẫn bị trong nháy mắt nện đến có chút đầu váng mắt hoa, tạng phủ chấn động. Một chiêu đắc thủ, Vương Diệu nhấc lên Khương Thiệu Phục thân thể đột nhiên xoay người lại là một cái nặng bằng hung hăng nện vào trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, lại là một tiếng vang vọng. Khương Thiệu Phục toàn bộ thân thể như là một cục thịt bùn bình thường hung hăng đánh tới trên mặt đất. Chấn động đến mặt đất óng ong phát run. Lực lượng cường đại nện vào trên mặt đất, lần nữa đạp nát đầy đất đá xanh, đầy trời đá vụn bay múa. Vũ kình cao thủ cũng là người, đồng dạng khó mà tiếp nhận loại này khủng bố lực và lực lượng. Liên tiếp hai lần lăng không nặng quẳng, Khương Thiệu Phục trong mắt lóe lên tuyệt vọng thần sắc, toàn bộ thân thể bị nện được miệng mũi chảy máu. Sau đó, Vương Diệu nhấc lên Khương Thiệu Phục thân thể, như là vung tay mang theo một cái bao tải bình thường, tả hữu liên tiếp hung hăng nện vào trên mặt đất. Như thế liên tiếp vài chục cái nặng quẳng xuống đến, Khương Thiệu Phục cả người đã như là một bãi bùn nhau bình thường, thất khiếu chảy máu, trong miệng không ngừng tuôn ra tinh hồng máu tươi cùng khối vụn, khí huyết yếu ớt. Cái này thời điểm, theo từng tiếng thú chó gào thét, từ xa mà đến gần cuồng sông mà tới. Một đám phân đàn cao tầng chen chúc mà tới, xuống lại ở chung quanh, nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, mọi người thần sắc khác nhau. Trong đó không ít người nhìn thấy Vương Diệu loại này cuồng bạo lực lượng, doa đến sắc mặt có chút trắng bệnh, trong mắt lóe lên sợ hãi thần sắc. Phó đàn chủ Mã Hữu Côn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, trong mắt con ngươi co rụt lại, lạnh cả tim, cảm thấy một cỗ thật sâu sợ hãi. Đột nhiên, ầm vang một tiếng, Vương Diệu lại là hung hăng đem Khương Thiệu Phục thân thể đện vào trên mặt đất óng ong chấn động. Lúc này, Khương Thiệu Phục cả người đã không thành hình người, toàn thân xương cốt đều 20-30 thứ trọng càng hung hăng nện đứt. Vương Diệu ngay sau đó một cước rơi xuống đất, thổi phù một tiếng, trực tiếp giẫm nát Khương Thiệu Phục đầu lâu. Đông đảo phân đàn cao tầng cùng bang phái đệ tử vây tụ một vòng, nhìn qua trước mắt cảnh tượng, im ắng một mảnh, lặng ngắt như tờ. Hừ, chân ngoài dài hơn chân trong, lại đem sát thủ âm thầm làm cho người phân đàn bên trong muốn đối ta tiến hành ám sát. Vương Diệu ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía chung quanh một đám phân đàn cao tầng. Loại chuyện này, tự nhiên chỉ có phân đàn cao tầng có thể làm được, phổ thông bang phái đệ tử căn bản là không có cách làm được điểm này. Vương Diệu thần sắc phát lạnh, ánh mắt hiện lên băng lãnh sắc ý, thân hình nhoáng một cái, lao thẳng tới phó đàn chủ Mã Hữu Côn mà đi. Đàn chủ, tha mạng. Mã Hữu Côn phảng phất đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy Vương Diệu thân hình khẽ động, vội vàng dưới chân đạp một cái, phi thân muốn thoát đi. Vương Diệu thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, thân hình nhoáng một cái, một bước bay vọt, hoành không vượt qua xa mười mấy mét khoảng cách, đuổi tới phó đàn chủ Mã Hữu Côn sau lưng, đại lực ma tượng quyền trực tiếp một quyền đánh tới hướng Mã Hữu Côn phía sau lưng yếu hại. Hắn thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, tốc độ cực nhanh. Mã Hữu Côn căn bản không kịp có quá nhiều phản ứng. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Chỉ nghe phanh được một tiếng, Mã Hữu Côn tại không trung bị một quyền đập trúng thân thể, không khỏi kêu thảm một tiếng. Cường hãn vũ kình lực lượng nháy mắt xuyên vào cái này Mã Hữu Côn thể nội, trực tiếp chấn vỡ cái này Mã Hữu Côn thể nội gân cốt huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ, bị một quyền tươi sống đánh chết. Cái này thời điểm, kia Mã Sâm sắc mặt đại biến, cũng vội vàng dưới chân đạp một cái, quay người bay vọt thoát đi. Phí Địch lúc này trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên xuất thủ, phi thân một trường hung hăng đập tới Mã Sâm đỉnh đầu. Thổi phu một tiếng, Mã Sâm đầu lâu vỡ vụn, tuyệt mệnh mà chết. Phân đàn cả đám nhìn thấy loại tình huống này, thần thái khác nhau, có người sợ hãi, có người hưng phấn. Từ nay về sau, Phí Địch chính là phân đàn đàn chủ. Vương Diệu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trực tiếp ra lệnh. Phân đàn một đám cao tầng cũng không có người dám can đảm phản đối. Đa tạ đàn chủ. Phí Địch mặt lộ vẻ kinh hỉ đến cực điểm thần sắc, vui mừng, vội vàng đi lên phía trước, chân sau quỳ xuống đất, không người cúi đầu, làm một đại lễ. Ừm, đứng lên đi. Về sau, ngươi đem cái này phân đàn chú ý cho kỹ tốt quản, tối thiểu nhất đừng để loại này sát thủ có thể lần nữa âm thầm chui vào phân đàn hành hung. Vương Diệu gật gật đầu, phân phó một tiếng. Đàn chủ, xin yên tâm. Loại chuyện này, về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Phí Địch cười lớn tiếng cam đoan. Được rồi, những người khác tản đi đi. Phí Địch ngươi lưu lại đến. Vương Diệu tùy ý khoát khoát tay, ra lệnh. Đông đảo phân đàn đệ tử lập tức bắt đầu nhao nhao tán đi. Vương Diệu quay người trở lại Thất Xà Lâu một tầng đại sảnh khách đường. Phí Địch cũng cùng đi theo tiến đến, vội vàng tiến lên mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng, cho Vương Diệu châm tốt một chén trà nóng. Để ngươi bên ngoài liên hệ những bằng hữu kia thế nào? Hiện tại là cái gì tình huống? Vương Diệu gật gật đầu, thuận miệng hỏi thăm. Bọn hắn có chút bằng hữu gia nhập Tiêu Phỉ Quân, còn có bằng hữu không thích trói buộc, không có gia nhập Tiêu Phỉ Quân. Phí Địch cười nói, "Ừm, đã dạng này, ngươi đem bọn hắn những cái kia không thích trói buộc người, tổ chức thành lập một cái." Ân, liền gọi là Tinh Long hội. Bình thường một chút bang phái không tiện xuất thủ sự tình, ngay tại cái này Tinh Long hội bên trong bàn giao xuống dưới, khiến cái này người đi làm. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền cấp cho bọn hắn nhất định thù lao. Vừa vặn cũng có thể đem những này người lợi dụng. Vương Diệu một chút suy nghĩ. "Vâng, đàn chủ, cái này Tinh Long hội cần bí mật hành động sao?" Phí Địch gật gật đầu, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi thăm. "Không cần bí mật hành động, ngươi liền quang minh chính đại cùng ngươi những bằng hữu kia cùng một chỗ thành lập cái này Tinh Long hội là được. Để ngươi những bằng hữu kia cũng kéo những người khác gia nhập cái này Tinh Long hội. Người tốt nhất là càng nhiều càng tốt, phổ thông công phu cao thủ cũng được, đoán lực cảnh cao thủ cũng được, dù là chính là người thường cũng được, không có cái gì điều kiện." Vương Diệu thuận miệng nói. Hắn rất mau đưa một chút có quan hệ Tinh Long hội cần thiết phải chú ý sự tình nói đơn giản một phen. Phí Địch lâu dài pha trộn đầu đường, đầu óc rất sống, có nhiều thứ một điểm liền rõ ràng, rất nhanh liền đem cái này Tinh Long hội một chút vấn đề mấu chốt hiểu rõ, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, cao hứng rời đi. Đối với cái này Tinh Long hội, Vương Diệu chính là hy vọng về sau có thể có cái có thể dễ dàng dùng tiền tìm người làm việc địa phương, cùng loại một cái cho người khác cung cấp trợ giúp mở ra ở giữa thương liên lạc tổ chức, về phần có thể hay không thành, liền nhìn về sau là cái gì tình huống. Sau đó, Vương Diệu lại thừa dịp lúc ban đêm rời đi phân đàn một chuyến, đi đem kia visa đoạt được còn thừa vật phẩm tất cả đều cầm lại phân đàn ở trong. 6. Sáng sớm. Trời tờ mờ sáng. Trúc Lâm Sơn mạch bên trong, một thân ảnh tại rừng rậm ở trong nhanh chóng xuyên qua, ngẫu nhiên có chút dừng lại một chút. Cẩn thận hướng rừng rậm ở trong cẩn thận quan sát chung quanh cùng mặt đất còn sót lại tung tích, sau đó lại lần phi thân nhảy lên xuất phát, cuối cùng đi vào một khối tảng đá lớn trước mặt. Chỉ thấy tại kia trên tảng đá lớn viết mấy cái máu tươi chữ xác. Thiết Sơn Bang Sơn Ca. Chẳng lẽ quả nhiên là Thiết Sơn Bang Dương Nghiệt ở trong lại ra một vị đoán lực cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Thân ảnh này đứng tại viết ba cái chữ sắt tảng đá lớn trước mặt, trong lòng nhanh chóng suy tư phỏng đoán. Hoặc là, vẫn là cùng kia phân đàn đàn chủ Vương Diệu có quan hệ. Người này làm việc cuồng vọng, tính tình bạo ngược, cùng hắn có quan hệ người liên tiếp mất tích biến mất, không rõ sống chết. Trên thân hiểm nghi rất lớn, mà lại phía trên cũng làm cho đặc biệt chú ý cái này Nam Tinh Thành phân đàn đàn chủ Vương Diệu. Hừ, được rồi, chuyện này vẫn là mau chóng phi tức truyền tin đưa về tổng đàn Hắc Tức Đường bên trong, để tổng đàn đi đau đầu đi. Vị này Hắc Tức Đường mật thám có chút cười một tiếng, dưới chân một điểm, bay vọt rời đi. 6. Bạch Sa phủ phủ thành. Nơi này là một tòa có được hơn 1 triệu người khổng lồ thành trì, Bạch Sa thành tọa lạc tại ngân sa dòng sông vực lớn nhất khúc sông bến tàu, là một tòa ven sông thành lớn, chiếm cứ một mảnh khổng lồ địa vực. Huyết Xà Bang tổng đàn ở vào Bạch Sa thành thành bắc, nương tựa ngân sa ven sông mở, có được một tòa độc thuộc về bang phái đại bến tàu. Thanh Sa điện ở vào tổng đàn phía đông, là cái này một tòa cao đến 3-40 mét đại điện kiến trúc, từ từng khối nặng đến mấy ngàn cân to lớn đá xanh tu kiến mà thành, to lớn hùng vĩ. Một đầu khổng lồ màu xanh đại xà uốn lượn quay quanh tại Thanh Sa điện kiến trúc chung quanh, sinh động như thật, giống như vật sống, cho thấy khổng lồ uy nghiêm. Tại kia Thanh Sa điện cửa đại điện phía trên, một viên to lớn thanh xà đầu lâu huyền không treo trên cao, miệng rộng mở ra, lộ ra miệng đầy sắc bén răng nanh. Thanh Xà điện tầng cao nhất một gian rộng lớn phòng ốc bên trong. Lục trưởng lão Toàn Chí Trung ngồi tại một trương hình rắn trên ghế dựa lớn mặt, thần tình lạnh nhạt. Toàn Chí Trung thân hình khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trên mặt bên trái có một khối xanh đỏ ấn ký, phía trên che kín từng đạo quỷ dị đen thanh bí văn, người mặc áo xanh rắn bảo. "Trưởng lão, bang chủ bên kia truyền về tin tức là, cái kia phân đàn đàn chủ Vương Diệu không có đáp ứng triệu hồi tổng đàn. Nghe nói, lúc ấy cùng bang chủ người bên kia tay còn có chút tranh chấp, tại chỗ liền có chút trở mặt. Một cái thanh xà điện hộ pháp xoay người không người bẩm báo. Hừ, nho nhỏ một cái phân đàn đàn chủ, lại còn vọng tưởng khiêu khích tổng đàn uy nghiêm. Xem ra một cái bạch thạch thành phân đàn đàn chủ chết đi, còn chưa đủ lấy chấn nhiếp dưới đáy những này phân đàn. Dần dần, dưới đáy những này phân đàn chắc chắn sẽ có người xuất hiện dị tâm, muốn độc bá phân đàn. Hôm nay trưởng lão hội đã thông qua quyết nghị, điều khiển Vương Diệu trở về tổng đàn, thăng nhiệm tổng đàn kim ý hộ pháp. Người an bài mấy người trợ thủ đi tiến về Nam Tinh thành phân đàn chấp hành trưởng lão hội mệnh lệnh, nhất thiết phải đem Vương Diệu mang về tổng đàn, nếu như gặp phải bất kỳ kháng cự nào, dựa theo trưởng lão hội mệnh lệnh, giết chết bất luận tội. Cũng để cho cái khác những cái kia phân đàn ngo ngoe muốn động người nhìn xem làm trái trưởng lão hội mệnh lệnh, đến cùng là cái gì hạ tràng. Toàn trí trung thần sắc như thường, ra lệnh, phản phất chính là tại nhẹ nhàng nghiền chết một con tiểu côn trùng, căn bản không để trong lòng. Tựa như là làm sơ trưởng lão hội hạ lệnh bí mật xử quyết kia bạch thạch thành phân đàn đàn chủ đồng dạng, một khi làm trái trưởng lão hội mệnh lệnh, cả nhà giết tuyệt, không lưu người sống. Huyết xà bang tổng đàn những năm gần đây, sớm đã không biết xử quyết qua bao nhiêu những này không tuân theo bang phái hiệu lệnh bang phái đệ tử. Vâng, trưởng lão. Mặt khác còn có một chuyện mời trưởng lão định đoạt. Hắc Tước Đường truyền về tin tức, tổng đàn Thanh Xà Đường phái ra từng cái phân đàn thu lấy bảy đồ cúng tiền tài đậu hộ pháp một chi đội ngũ bị người toàn bộ sát hại, mất đi 5000 lượng hoàng kim. Kia Hắc Tước Đường mật thám tự mình tiến về nơi khởi nguồn điểm xem xét, hiện trường có người lưu lại chữ viết, nói là một cái Thiết Sơn bang dư nghiệt bên trong gọi là Sơn Ca người, hạ độc thủ như vậy. Thanh Xà điện hộ pháp cung kính nói: "Thiết Sơn bang dư nghiệt, Sơn Ca, ngươi lập tức lấy trưởng lão hội danh nghĩa, truyền lệnh tổng đàn Hắc Tước Đường, để bọn hắn mau chóng điều tra những cái kia Thiết Sơn bang dư nghiệt, tìm tới cái này gọi là Sơn Ca người. Sau đó lấy huyết xà vệ danh nghĩa tuyên bố bang phái nhiệm vụ, điều động nhân thủ diệt sát cái này Thiết Sơn bang dư nghiệt Sơn Ca. Mặt khác chuyện này cũng có thể lợi dụng một chút. Một khi cái kia Vương Diệu làm trái trưởng lão hội mệnh lệnh, lại tăng thêm lấy hắn cấu kết Thiết Sơn bang dư nghiệt chi danh, xuất thủ cầm xuống." Toàn trí trung ra lệnh: "Vâng, trưởng lão." Thanh Xà điện hộ pháp cung kính xoay người cúi đầu, quay người rời đi. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 103, Phục Long Vệ. Nam Tinh Thành. Huyết xà bang phân đàn. Thất xà lâu 4 tầng. Vương Diệu cẩn thận đọc qua visa những cái kia liên quan tới Hắc Thi Tông cùng nhân thi thảo ghi chép sách. Những vật này bên trong có một chút Hắc Thi Tông lúc trước gì thất lưu chuyển xuống thư tịch bí sách, phía trên ghi chép một chút có quan hệ lúc trước Hắc Thi Tông sự tình. Đàn chủ, những này Hắc Thi Tông còn sót lại sách bên trong, ghi lại đều là một chút quỷ tà chi thuật. Mà lại một ít trọng yếu bộ phận còn có di thất. Diệp Mạn Đình cẩn thận đọc qua trước mắt các loại thư tịch cùng bí sách ghi chép. Ừm, cái này ta biết. Bất quá, trong đó cũng có một chút có giá rất cao giá trị đồ vật, loại kia hoạt thi dược dịch ngươi có thể phối trí ra sao? Vương Diệu gật gật đầu. Nhìn phía trên này ghi chép, loại này hắc thi tông hoạt thi dược dịch phối trí độ khó rất cao, bất quá chờ ta nắm giữ về sau, hẳn là có thể phối trí ra. Diệp Mạn Đình trên mặt hiện lên tự tin thần sắc. Các ngươi Bạch Tước Đường có nghe nói qua cái này hắc thi tông sao? Một chút bí sách bên trong ghi chép, cái này thế nhưng là lúc ấy một cái rất cường đại tông môn, cường thịnh thời điểm. Tiên Thiên Đại Tông sư liền có vài vị nhiều. Vương Diệu hỏi: "Chưa nghe nói qua, có lẽ tại tổng đàn bí tàng nơi đó sẽ có ghi chép. Dù sao cái này Hắc Thi Tông lúc trước cực kỳ cường đại, tổng đàn có thể sẽ có tin tức." Diệp Mạn Đình lắc đầu: "Ừm, ngươi bình thường chú ý một chút, nếu là có thể đạt được một chút Hắc Thi Tông tin tức, để ta mau chóng hiểu rõ." Vương Diệu phân phó một tiếng: "Tốt." Diệp Mạn Đình khẽ cười nói: "Đúng lúc này, Nhan Thư đột nhiên đến đây bẩm báo. Đàn chủ, đệ ngươi Vương Thỉnh Huy nơi đó xuất hiện một ít chuyện." Nhan Thư có chút nhìn lướt qua Diệp Mạn Đình. "Chuyện gì?" Vương Diệu có chút nhíu mày. Công tử cùng Hoa Nguyệt Lâu Hoa Khôi Hoa Bạch Tiên hai người giống như. Nhan Thư hơi có vẻ có chút do dự. "Hoa Nguyệt Lâu Hoa Khôi Hoa Bạch Tiên, tình huống như thế nào?" Vương Diệu hỏi. "Công tử cùng một chút thành nội cái khác công tử ca gần đoạn thời gian một mực pha trộn cùng một chỗ, có thời điểm sẽ tiến đến Hoa Nguyệt Lâu, chậm rãi liền cùng kia Hoa Bạch Tiên đi cùng một chỗ." Nhan Thư giải thích nói. "Ừm, ta biết." Vương Diệu gật gật đầu. "Còn có chính là, công tử cùng thành thủ phủ đại tiểu thư Hầu Lệ Phỉ cùng Ô gia 6 tiểu tỷ Ô Nhã Ly giống như cũng rất thân cận." Nhan Thư rồi nói tiếp. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia cổ quái thân sắc. Sau đó, lại nói đơn giản vài câu, Nhan Thư quay người rời đi. Đối với trong nhà sự tình, Vương Diệu bình thường cũng đều không quá nhiều quản. Tại cái này Nam Tinh Thành bên trong, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn nguy hiểm. Thời gian nhoáng một cái, đến buổi chiều thời gian. Vương Diệu ngay tại Thất Xà Lâu. Đỗ Hưng lúc này đột nhiên đến đây. "Đàn chủ, thành thủ phủ Hắc Lang vệ thống lĩnh Cảnh Tông Hoán đại nhân đến đây, nói là muốn mời ngươi tiến về thành thủ phủ một chuyến." Đỗ Hưng bẩm báo nói. "Mời ta tiến về thành thủ phủ một chuyến." Hắn nói có chuyện gì? Vương Diệu mặt lộ vẻ kinh ngạc thân sắc. Cảnh thống lĩnh chưa hề nói, chỉ nói là mời ngươi tiến về thành thủ phủ đi một chuyến. Đỗ Hưng lắc đầu. Vương Diệu gật gật đầu, một đường đi vào Thất Xà Lâu đại sảnh khách đường. Lúc này, Cảnh Tông Hoán chính gánh vác hai tay, đứng tại khách đường bên trong chờ đợi. "Cảnh thống lĩnh đại giá quang lâm, còn xin làm." Vương Diệu khẽ cười nói. "Ngồi thì không cần. Vương đàn chủ, thành thủ đại nhân mời ngươi tiến về thành thủ phủ một chuyến, chúng ta vẫn là lập tức lên đường xuất phát." Cảnh Tông Hoán cười nói. "Có thể báo cho một chút, đến cùng là chuyện gì?" Vương Diệu hiếu kỳ hỏi thăm. "Đi thành thủ phủ, ngươi liền biết." Cảnh Tông Hoán có chút cười một tiếng. Vậy thì tốt, chúng ta liền hiện tại tiến về thành thủ phủ một chuyến. Vương Diệu cười gật gật đầu. Một thân ảnh lúc này đột nhiên nhanh chóng chạy vội mà tới, đi vào Vương Diệu trước mặt, chính là Nhan Thư. Đàn chủ, nhị công tử giống như cùng thành thủ phủ đại tiểu thư Hầu Lệ Phỉ. Nhan Thư thấp giọng bẩm báo. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc thần sắc, giữ im lặng, gật gật đầu. Lập tức, Vương Diệu cùng Cảnh Tông Hoán hai người cùng nhau tướng đi theo rời đi phân đàn, không bao lâu về sau, đi vào thành thủ phủ. Tiến thành thủ phủ, Vương Diệu có thể rõ ràng cảm giác được, thành này thủ phủ hiện tại phòng thủ đề phòng càng thêm nghiêm. Hiển nhiên Hầu Hướng Lâm hiện tại đối tự thân an nguy càng thêm coi trọng, không tiếc đại giới, tăng cường thành thủ phủ phòng ngự năng lực. Một đường xuyên qua trùng điệp chặng gác, Vương Diệu đi vào thành thủ phủ đại khách đường ở trong. Lúc này, chỉ thấy thành thủ Hầu Hướng Lâm ngồi ngay ngắn khách đường trung ương chủ vị thần sắc có chút âm trầm cùng không vui. Mà lại, Vương Thịnh Nam cùng Vương Thịnh Huy hai người lúc này cũng đều tại thành này thủ phủ đại khách đường bên trong. Thành thủ đại nhân. Vương Diệu tiến vào khách đường, đi lên trước, có chút chắp tay thi lễ. "Ừm, Vương đàn chủ, mời ngồi đi." Hầu Hướng Lâm thần sắc thoáng có chút thư giãn, gật gật đầu. Vương Diệu tùy ý đi đến bên cạnh thượng thủ chỗ ngồi xuống tới. Chỉ gặp, ngồi đối diện một cái vóc người cao gầy nữ tử, diện mục thanh tú, mắt to, cao mũi, thân hình nở nang, mặc một bộ áo lam váy dài, chính là đại tiểu thư Hầu Lệ Phỉ. Hầu Lệ Phỉ lúc này hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. "Hầu đại nhân, đây là tình huống như thế nào? Vì sao đem ta cái này đại tỷ cùng tiểu đệ cùng một chỗ mời đến thành thủ phủ?" Vương Diệu nháy mắt một cái, lộ ra hiếu kỳ hỏi. "Chuyện này, liền cần hỏi một chút người kia thân đệ đệ Vương Thịnh Huy." Hầu Hướng Lâm trên mặt có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng đối mặt Vương Diệu vẫn là cưỡng ép thu lại trong lòng thịnh nộ. "Thịnh Huy, đến cùng tình huống như thế nào?" Vương Diệu quay đầu thuận miệng hỏi thăm. "Tối hôm qua, ta cùng Hoa Bạch Tiên cô nương uống rượu say rượu, ai ngờ hôm nay buổi trưa tỉnh lại, bên người liền nằm đại tiểu thư Hầu Lệ Phỉ." Vương Thịnh Huy cảm thấy phi thường im lặng, đến bây giờ đều là một mặt ngượng ngực, không biết đến cùng tình huống như thế nào. "Đại tỷ, người đến nơi này là tình huống như thế nào?" Vương Diệu không hiểu hỏi. "Bọn hắn Hắc Lang vệ đột nhiên muốn dẫn đi nhị đệ, ta cùng Hắc Lang vệ vừa vặn đánh lên." Vương Thịnh Nam giải thích nói. "Hầu đại nhân, chuyện này, mặc kệ nguyên nhân gì, đã phát sinh, vậy chúng ta ai cũng không có biện pháp cải biến. Không biết đại nhân bên này có cái gì ý nghĩ?" Vương Diệu hỏi. "Việc đã đến nước này, vậy nói gì đều vì lúc đã muộn. Ta ý là, muốn cho nhà chúng ta Lệ Phỉ một cái thuyết pháp, không thể liền như thế không hiểu thấu bình không duyên cớ bạch liền mất trong sạch." Hầu Hướng Lâm trầm giọng nói. "Vậy thì tốt, đã dạng này, không bằng để bọn hắn hai người tùy ý thành hôn, ngươi nhìn như thế nào?" Vương Diệu mặt lộ vẻ ý cười. "Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này." Hầu Hướng Lâm thần sắc hòa hoãn, trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng loại chuyện này một khi phát sinh, cũng không có cái khác quá tốt biện pháp. "Ta không đồng ý. Ta hiện tại không muốn trở thành cưới." Hầu Lệ Phỉ đột nhiên mở miệng. Vương Diệu thần sắc hơi sững sờ, không có mạo muội lại nói cái gì. "Ngậm miệng." Hầu Hướng Lâm thần sắc trầm xuống, gầm thét một tiếng. "Hừ." Hầu Lệ Phỉ hừ lạnh một tiếng, đứng người lên, lập tức rời đi. Tiếp xuống, đơn giản thương lượng một phen về sau, Vương Diệu cùng Hầu Hướng Lâm đi vào thư phòng, tư mật trò chuyện. "Ta cảm giác chuyện này trong đó có vấn đề, hẳn là có người muốn châm ngòi ly gián chúng ta hai người quan hệ, hy vọng chúng ta song phương có thể sống mái với nhau bắt đầu." Hầu Hướng Lâm thần sắc căm trầm. "Ngược lại là có khả năng này, không biết đại nhân suy đoán có thể là người nào làm ra loại chuyện này." Vương Diệu gật gật đầu. "Hiện tại Nam Tinh Thành chính là hai người song phương thế lực mạnh nhất, khẳng định là có người không hy vọng hai người có thể ở chung hòa thuận, tốt nhất là phát sinh huyết tinh sống mái với nhau trở mặt thành thủ. Ta suy đoán, có thể là người của triều đình, cũng có thể là tuyệt hành vệ. Lớn nhất hiểm nghi chính là cái này hai phe đội ngũ tay." Hầu Hướng Lâm suy đoán nói. "Đại nhân nói là triều đình Phục Long vệ." Vương Diệu thần sắc ngưng lại. "Phục Long vệ là triều đình vứt bỏ bí ưu vệ về sau, lại khai sáng một chi cùng loại bí ưu vệ lực lượng. Đại Tuyên quốc triều đình mặc dù tổn thất tinh nhuệ nhất hơn 100 vạn đại quân, nhưng Phục Long vệ thế nhưng là không có chút nào tổn thất gì, Phục Long vệ đối với triều đình đến nói cũng là một cỗ lực lượng cường đại. Mặc dù bây giờ Phục Long vệ không đạt được lúc trước bí ưu vệ loại kia quyền nghiêng triều chính cường hãn trình độ, nhưng cũng cơ hồ trải rộng toàn bộ Đại Tuyên quốc cảnh nội. Nghe nói, Phục Long vệ danh xưng có 30 vạn số lượng, giải rác mỗi cái địa phương cùng mỗi cái thế lực ở trong. Ở bên cạnh ta thành thủ phủ ở trong liền có triều đình Phục Long vệ vẫn giấu kín tồn tại. Chỉ là không biết đến cùng ai là triều đình kia Phục Long vệ mật thám. Mỗi một vị tướng lĩnh bên người đều có triều đình Phục Long vệ mật thám tồn tại, đây là trong quân tướng lĩnh đều lòng dạ biết rõ sự tình. Hầu Hướng Lâm gật gật đầu. Vương Diệu chậm rãi gật gật đầu. Như vậy, hắn suy đoán khả năng huyết xạ bang phân đàn ở trong đều hẳn là có triều đình Phục Long vệ mật thám tồn tại. Mà lại, chủ yếu nhất là triều đình loại này Phục Long vệ chỉ sợ sớm đã giấu ở phân đàn bang phái đệ tử ở trong. Nói đến, chuyện này cũng chẳng trách bọn hắn hai người, nếu như là Phục Long vệ âm thầm thao túng việc này, kia thật là khó lòng phòng bị. Triều đình Phục Long vệ bên trong thế nhưng là cao thủ nhiều như mây, thậm chí đã từng tiểu liền tông môn Tiên Thiên Đại Tông sư đều bị ám sát qua, lại càng không cần phải nói chỉ là hai người bọn họ tiểu bối. Hầu Hướng Lâm trấn an nói: "Ha ha, đã như vậy, vậy liền dứt khoát để bọn hắn hai người nhanh chóng thành hôn, chúng ta song phương cũng có thể lẫn nhau thủ hỗ trợ, cũng coi là ý trời như thế." Vương Diệu cười nói: "Việc đã đến nước này, đây cũng là thượng sách. Đến thời điểm ta điều khiển 3000 thành vệ quân gia nhập Tiêu Phỉ quân, để Thịnh Huy đứa bé kia tại Tiêu Phỉ quân ở trong làm thực quyền đô thống chức." Hầu Hướng Lâm cười nói: thành, không có vấn đề. Chính là để hắn làm thống lĩnh trước, ta nơi này cũng không có ý kiến gì. Đều là nhà mình thân huynh đệ, tương lai nếu là hắn thật có năng lực, liền để hắn làm bộ kia đại thống lĩnh trước. Vương Diệu sảng khoái cười nói. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 104, tiến đến. Cái này Hầu Hướng Lâm đối với quyền lợi trưởng khống dục vọng rất mạnh, nữ nhi còn không có chân chính gả cho Vương Thịnh Huy, liền đã bắt đầu thay nữ nhi tranh thủ một chút quyền lợi cùng lợi ích. Đối với Hầu Hướng Lâm đến nói, tự nhiên là coi trọng nhất Tiêu Phỉ Quân cái này quân đội quyền lợi, hy vọng Vương Thịnh Huy có thể tại Tiêu Phỉ Quân ở trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Hai người đón lấy đến một phen trò chuyện, cũng coi là thuận theo tự nhiên tương hỗ kết minh, cùng nhau liên thủ trưởng khống Nam Tinh Thành, cùng tiến cùng lui. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Hầu Hướng Lâm nhất là Nam Tinh Thành tối cao người cầm quyền, cũng không có trong lúc nhất thời bị oán hận choáng váng đầu óc, ngược lại bằng nhanh nhất tốc độ lựa chọn thượng sách giải quyết vấn đề này. Không bao lâu sau, Vương Diệu từ thành thủ phủ ra, một đường rất nhanh quay lại gia trang. Hắn đem cái này sự tình hướng trong nhà sở hữu người truyền đạt giải thích một phen. Tự nhiên gây nên mọi người cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Trước lúc này, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, Vương Thịnh Huy vậy mà lại cưới thành thủ chi nữ, trở thành thành thủ con rể. Trong nhà tiếp nhận cái này đột nhiên sự thật về sau, bắt đầu xử lý hôn lễ chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, Vương Diệu từ trong nhà ra, một đường hướng về huyết xà bang phân đàn trụ sở tiến về. Từ khi vận chuyển đường sông đoạn tuyệt về sau, Nam Tinh Thành tự nhiên cũng không có ngày xưa loại kia thịnh thế phồn hoa chi cảnh, thành nội trên đường phố cũng không có ngày xưa loại kia người đến người đi như nước chảy nhộn nhịp cảnh tượng. Bây giờ Nam Tinh Thành bên trong lương thực giá cả đều đã lật ra 3 lần, thậm chí sắp lật đến 4 lần giá cả, đây đối với tại tầng dưới chốt thành nội cư dân mà nói, đã là khó mà tiếp nhận áp lực thật lớn. Một chút nhà nghèo khổ sớm đã nhập không đủ suất, sinh hoạt không đáng kể. Nhưng là, thành nội mặc dù nghèo khổ, coi như có cái đường sống, ngoài thành khoảng thời gian này dành dụm xuống tới, đã có gần hơn vạn lưu dân tụ tập. Rất nhiều lưu dân không có đường sống phía dưới, chỉ có thể bất đắc di tràn vào thành trúc sơn mạch bên trong, tìm kiếm một chút quả dại đỡ đói, rất nhiều người thực sự đói phía dưới, cuối cùng không thể không gặm ăn thanh trúc sơn mạch ở trong non trúc đỡ đói no bụng. Đại Tuyên Quốc thế đạo băng loạn, đạo phỉ hoành hành, lại tăng thêm cự thú xuất hiện, làm cho cả Đại Tuyên Quốc cảnh nội các nơi đều xuất hiện vô số lưu dân. Đối với loại chuyện này, cho dù ai đều không có chút nào biện pháp, ai cũng không có khả năng chống rông biến ra lương thực tới. Vương Diệu ven đường nhìn thấy Nam Tinh Thành loại này thành nội khốn cảnh, khẽ lắc đầu, rất mau trở lại đến phân đàn thất xà lâu. Hắn vừa mới ngồi xuống tới, Đồng Đại Hổ lúc này đột nhiên đến đây. Đàn chủ, vừa vặn ta trở về phân đàn, tiến nhanh phân đàn đại môn lúc, đột nhiên có cái tiểu hài tử tới, nói là có người đem phong thư này giao cho đàn chủ. Đồng Đại Hổ bẩm báo, lấy ra một phong thư, tiến lên đặt ở trên bàn. Không biết thân phận đối phương. Vương Diệu có chút nhíu mày hỏi thăm. Không rõ ràng, ta hỏi qua đứa bé kia. Hắn nói có người cho hắn một cái đùi gà, để hắn đem thư đưa đến huyết xà bang phân đàn nơi này tới. Đồng Đại Hổ lắc đầu. Ừm, ta biết. Vương Diệu gật gật đầu. Đồng Đại Hổ ôm quyền hành lễ, sau đó quay người rời đi. Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc thần sắc, đưa tay mở ra phong thư, bên trong có một tờ giấy viết thư, trên đó viết ngắn gọn mấy câu. Ý tứ chính là tổng đàn trưởng lão hội đã thông qua quyết nghị, muốn đem hắn điều đi tổng đàn, thăng nhiệm tổng đàn kim ý hộ pháp, đồng thời điều khiển một vị tổng đàn đệ tử đến đây đảm nhiệm phân đàn đàn chủ. Tùy hành đến đây người, có một vị tổng đàn vũ kình cao thủ, 3 vị toái kình cao thủ, tầm 10 vị đoán lực cảnh tầng thứ 4 kình lực cấp độ tổng đàn đệ tử, còn có 5-60 vị tổng đàn đệ tử. Như thế một cỗ lực lượng cường đại, lúc bình thường đến nói, đủ để chấn áp dưới đáy từng cái phân đàn. Xem ra tổng đàn trưởng lão hội lần này là triệt để muốn chấn áp Nam Tinh Thành phân đàn nơi này. Vương Diệu trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng, khóe miệng có chút cười một tiếng, thần sắc có chút âm hàn. Loại chuyện này, không có nhượng bộ con đường, một bước lui, từng bước lui, lui không thể lui, chính là cuối cùng có thể đoán trước gặp kết quả. Bởi vì Bạch Thạch Thành phân đàn đàn chủ làm trái trưởng lão hội mệnh lệnh, tổng đàn trưởng lão hội liền hạ lệnh bí mật xử quyết Bạch Thạch Thành phân đàn đàn chủ, thậm chí đem Bạch Thạch Thành phân đàn đàn chủ một nhà giết tuyệt, triệt để một lần nữa trưởng khống huyết xà bang Bạch Thạch Thành phân đàn. 6. Một đầu rộng lớn đại đạo bên trên. Mấy chục thất hắc lân thú chiến mã nhanh như điện chớp, một đường phi nước đại, hướng về Nam Tinh Thành phi nhanh, đằng sau giơ lên từng đợt bụi đất. Những này hắc lân thú chiến mã cái đầu cao lớn, chừng cao hơn 3 mét, từng cái tất cả đều là phiêu phì thể tráng, dù là tại trong quân đội cũng tuyệt đối đều là thượng đẳng thú ngựa, có thể ngày đi nghìn dặm không đáng kể. Tại những này hắc lân thú chiến mã trên lưng cưỡi từng cái cường tráng đại hán, lưng hùm vai gấu, eo đeo lợi khí, mặc trên người huyết xà bang phục sức, hiện lộ ra bưu hạn khí thế. Bạch Sa phủ phủ thành khoảng cách Nam Tinh Thành cũng chính là 5-600 dặm lộ trình. Tại những này hắc lân thú chiến mã phi nhanh phi nước đại cấp trình phía dưới, 5-600 dặm lộ trình một ngày bên trong 3-4 canh giờ liền có thể nhẹ nhõm đổi tới. Dọc theo đường, một chút cản đường đạo phỉ nhìn thấy loại tình huống này, phát hiện đều là cường tráng đại hán công phu cao thủ, cũng trên cơ bản tất cả đều sẽ không lộ diện, không nguyện ý trêu chọc những này cường nhân. Đạo phỉ mục đích chủ yếu nhất chính là cướp bóc hàng hóa, trừ phi biết được mục tiêu trên thân xác thực có quý giá tiền tài bảo vật, mới có thể xuất thủ chặn đường cướp đoạt. Trong lúc bất chi bất giác, những này huyết xà bang tổng đàn đệ tử một đường phi nước đại mấy trăm dặm lộ trình, giết tới Nam Tinh Thành bên ngoài. Ngay sau đó, cả đám khoảng cách Nam Tinh Thành còn có 5-6 dặm lộ trình thời điểm, rìm ngựa dừng lại. Tốt, lập tức liền muốn đuổi tới Nam Tinh Thành. Tất cả mọi người đều dừng lại đến chậm nghỉ một trận, sau đó tiến về Nam Tinh Thành phân đàn, triệt để trấn áp những bang phái kia dị tâm chi đồ. người đầu lĩnh ra lệnh. Cái này người đầu lĩnh gọi là Bồ Hoàn, có được vũ kình thực lực, là tổng đàn huyết xà vệ một vị vũ kình cao thủ, cũng là thanh xà điện một vị đại hộ pháp, trong bang đều là gọi hộ pháp thống lĩnh, dưới tay trưởng quản lấy một nhóm tổng đàn hộ pháp cao thủ. Bồ gia tại huyết xà bang cũng là đại danh đỉnh đỉnh bang phái gia tộc, từ huyết xà bang nhất mới đầu liền cùng bang phái đồng sinh cộng tử, toàn bộ Bồ gia vì bang phái lập xuống công lao hắn mã. Đại hộ pháp, ngươi nói chúng ta lần này trấn áp Nam Tinh thành phân đàn, từ kia Vương Diệu trên tay có thể làm tới bao nhiêu chỗ tốt? Bên cạnh một cái mặt trắng nam tử cười hì hì hỏi. Mặt trắng nam tử tên là Trần Viễn Cường, có được toái kình thực lực, là thanh xà điện kim ý hộ pháp, vì đại hộ pháp bổ phương hơn 10 năm trung tâm thuộc hạ. Lần này, vừa nghe nói muốn đi trước Nam Tinh thành trấn áp phân đàn, những này đại hộ pháp bổ phương thủ hạ hộ pháp cao thủ từng cái tất cả đều muốn tranh đoạt tiền đến, chính là vì có thể trấn áp Vương Diệu về sau, có thể vơ vét Vương Diệu trên tay đại lượng tiền tài. Căn cứ tổng đàn Hắc Tức Đường cùng Bạch Tức Đường truyền mật thám truyền về tin tức, cái này Vương Diệu tính tình cương liệt bạo ngược, sát tính rất nặng, lần này hành động vẫn là phải cẩn thận một chút. Bồ Phương nhắc nhở một tiếng. Hắc hắc. Đại hộ pháp, không cần lo ngại. Lượng kia Vương Diệu cũng tuyệt không dám có cái gì dị tâm. Qua nhiều năm như vậy, cái nào phân đàn đàn chủ dám can đảm đổ sát tổng đàn đệ tử? Huống hồ, có đại hộ pháp ngươi vị này vũ kình cao thủ, lại tăng thêm chúng ta ba vị tổng đàn toái kình cao thủ kim ý hộ pháp, còn có chúng ta một đám hơn 10 vị bang phái tổng đàn đệ tử. Loại này thực lực chấn áp một bang phái phân đàn dư xài. Những cái kia phân đàn đàn chủ chỉ sợ vừa nhìn thấy đại hộ pháp vị này vũ kình cao thủ, liền đã sợ đến tè ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha, loại chuyện này chúng ta cũng không phải chưa từng gặp qua, kết quả là còn không phải ngoan ngoãn bị chúng ta bắt giữ lấy tổng đàn, như chó kẹp lên cái đuôi ngoan ngoãn nghe lời. Một cái khác gọi là Cam Vĩ Kim Ý hộ pháp lớn tiếng cười nói. Trung quanh một đám cái khác tổng đàn đệ tử đồng thời cũng đi theo cười ha ha. Cam Vĩ, ta ngược lại là cảm thấy kia Vương Diệu có thể sẽ giống một cái rùa đen rút đầu đồng dạng, gặp chúng ta đại hộ pháp trực tiếp quỳ xuống đến gọi ra ra. Ha ha, một cái khác gọi là Đồ Yến Toái Kình cao thủ Kim Ý hộ pháp trêu chọc cười nói. Hắc hắc, cái kia ngược lại là cũng có khả năng, loại chuyện này ta thế nhưng là đi theo đại hộ pháp trước đó liền thấy tận mắt. Tên kia như chó leo đến trên mặt đất, một chút leo đến đại hộ pháp dưới chân, khóc ròng ròng lớn tiếng cầu xin tha thứ, còn kêu ta vài tiếng ra ra tới. Cam Vĩ cười ha ha, vậy ngươi chẳng phải là cũng thành chó, hơn nữa còn là cậu ra ra. Ha ha ha, Đồ Yến thổi phù một tiếng cười ha hả, ngươi đi luôn đi, ngươi mới là chó, ngươi là chó cháu trai. Cam Vĩ hơi đỏ mặt, trực tiếp đẩy Đồ Yến một thanh, buồn bực xấu hổ mắng một câu. Bồ Phương nghe được mấy cái này thủ hạ trêu chọc lời nói, trên mặt cũng là không chịu được khẽ lắc đầu nở nụ cười. Dần dần, bang phái phân đàn liền luôn có một số người sẽ không biết trời cao đất rộng, muốn cùng tổng đàn đối kháng. Bồ Phương xác thực đã tự tay xử quyết qua mấy cái bang phái phân đàn dị tâm người. Tốt, lần này hành động là Lục trưởng lão tự mình phân phó an bài xuống đến, không cho sơ thất. Cái kia Vương Diệu trước đó để Lục trưởng lão mất mặt mũi, cho nên Lục trưởng lão hy vọng có thể đem cái này Vương Diệu còn sống đưa về tổng đàn nơi đó, chờ đợi Lục trưởng lão xử lý. Bồ Phương phân phó một tiếng. Minh bạch. Đại hộ pháp, kia Vương Diệu cũng đơn giản ỷ vào dưới tay có một đám bang phái đệ tử chống đỡ gan, mới dám lại nhiều lần cùng làm trái Lục trưởng lão mệnh lệnh. Nếu như kia Vương Diệu dám can đảm tụ tập đông đảo bang phái đệ tử phản kháng, đại hộ pháp ngươi trực tiếp tập kích xuất thủ, đem kia Vương Diệu nhẹ nhõm cầm xuống, cái khác phân đàn bang phái đệ tử cũng liền trợn tròn mắt. Cam Vĩ cười nói, chúng ta đại gia hỏa đều là người mặc nội giáp phòng hộ, lại tăng thêm chúng ta loại này cao cường thân thủ, chỉ cần cẩn thận một chút, chính là bình thường cung nỏ đối chúng ta bắn giết cũng trên cơ bản không có quá lớn hiệu quả. Một cái chỉ là Nam Tinh thành phân đàn, không lật được trời, đến thời điểm trấn áp Nam Tinh thành phân đàn, huynh đệ ngược lại là có thể đi Nam Tinh thành bên trong hào hào tiêu giao khoái hoạt một phen. Trần Viễn Phong cười nói, thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 105, quyết liệt trấn sát. Nam Tinh thành, huyết xả bang phân đàn. Vương Diệu mệnh lệnh truyền đặt ra, một đám bang phái đệ tử bắt đầu nhao nhao bận rộn chuẩn bị. Đã những cái kia tổng đàn đệ tử muốn đến đây Nam Tinh thành phân đàn, hắn tự nhiên cần cho đối phương chuẩn bị một món lễ lớn đưa tiễn. Đàn chủ, dựa theo ngươi phân phó, đồ vật đã đưa đến phân đàn. Nô thành bẩm báo. Tốt. Tiếp xuống, ngươi để các huynh đệ đem phân đàn hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, cấm chỉ bất kỳ một cái nào phân đàn đệ tử ra ngoài rời đi phân đàn. Nếu như bất luận kẻ nào dám can đảm chống lại mệnh lệnh, giết chết bất luận tội. Từ giờ trở đi, phân đàn nơi này triệt để phong tỏa, chỉ được phép vào không cho phép ra. Dù là chính là một con chim cũng không được. Vương Diệu gật gật đầu. Vâng. Đàn chủ. Nô thành trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay ôm quyền, có chút chắp tay thi lễ, sau đó lập tức quay người rời đi, thi hành mệnh lệnh. 6. Huyết xả bang phân đàn trụ sở. Cách con đường đối diện, có một tòa liên tiếp đường tắt miệng 3 tầng gạch xanh lầu nhỏ tứ hợp viện. Lúc này, một người thư sinh bộ dáng tuấn lãng nam tử trung niên đứng tại nhà nhỏ 3 tầng nóc nhà phía trên, cầm trong tay một chút đậu rác phơi nắng. Đại nhân, ngươi nói cái này huyết xả bang phân đàn tân nhiệm đàn chủ Vương Diệu sẽ cùng tổng đàn nơi đó triệt để trở mặt quyết liệt sao? Bên cạnh một cái tôi tớ phục sức nam tử thấp giọng hỏi thăm. Cái này khó mà nói, Vương Diệu người này tại huyết xả bang mấy năm thời gian đều bình thường đến cực điểm, trước đó cũng chính là luyện công chịu khổ chịu khó, dám đánh dám liều, có chút huyết tính. Nhưng đột nhiên, ngay tại phá sơn đường quật khởi, nhất cử leo lên đường chủ chi vị, ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm lại cường sát kia đàn chủ lại hào lượng, trực tiếp ngồi lên đàn chủ chi vị. Nói đến, cũng có chút để người khó có thể tin. Mà lại bây giờ lại đã có toái kình thực lực, loại này thực lực tốc độ tăng lên, thật là khiến người không thể tin được. Thư sinh kia nam tử trung niên thấp giọng nói. Người nói, hắn có phải là đột nhiên khai ngộ rồi? Vậy mà thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy? Kia tôi tớ nam tử có chút trung quanh, có chút suy đoán. Không hợp ý nhau, cũng có khả năng hắn vẫn luôn là tại ẩn giấu thực lực, hoặc là cũng có khả năng có cái gì đột nhiên kỳ ngộ, còn có thể tu luyện một loại nào đó thần bí kỳ công, hoặc là đạt được bảo vật. Loại chuyện này, ngoại trừ chính hắn ai cũng không có khả năng biết. Trên đời này luôn luôn có một chút vận khí yêu quý người, đi trên đường đều có thể nhặt được hoàng kim. Thư sinh nam tử khẽ cười nói. Vậy chúng ta là không phải có thể. Tôi tớ nam tử nhãn tình sáng lên, trong mắt lóe lên âm độc thần sắc. Ha ha, vậy ngươi đi đi. Thư sinh nam tử suy âm thanh cười một tiếng. Ta nhưng không có toái kình thực lực, cho dù có cũng không nhất định đánh thắng được kia Vương Diệu. Tôi tớ nam tử mặt lộ vẻ ghen ghét thần sắc, lộ ra có chút nhục trí. Muốn nói vận khí, khẳng định vẫn là chúng ta Đại Tuyên Quốc quốc chủ vận khí tốt nhất rồi, sinh hạ đến chính là thiên hoàng quý tộc, mệnh trung chú định chính là Đại Tuyên Quốc quốc chủ. Ngươi nếu là có thể ngồi lên quốc chủ chi vị, muốn cái gì có cái đó, cái gì cần có đều có, nếu không ngươi đi nhìn thử một chút. Thư sinh nam tử khẽ miệng có chút cười một tiếng. Giám sát bí sứ đại nhân, ngươi cũng đừng có chế giễu ta. Tôi tớ nam tử không cần mặt mũi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi nha, không nên bị dục vọng che đậy hai mắt, thành thành thật thật làm việc tốt nhất. Nói thật, mặc kệ hắn Vương Diệu đến cùng có thể hay không cùng huyết xà bang tổng đàn trở mặt quyết liệt. Chúng ta mục đích đúng là nhất định phải làm cho Nam Tinh thành phân đàn cùng tổng đàn xuất hiện nội chiến liều mạng, thậm chí muốn đem kia thành thủ hầu Hướng Lâm cũng cùng một chỗ kéo xuống nước. Để bọn hắn càng loạn càng tốt, mặc kệ là thành thủ phủ, vẫn là huyết xà bang, còn có kia tuyệt hành vệ, những người này đều là Đại Tuyên Quốc cú ác tính, tốt nhất là từng cái tất cả đều bị chết sạch. Bọn hắn những này Đại Tuyên Quốc cú ác tính tất cả đều chết sạch dạng này mới có thể đối quốc chủ nhất có chỗ tốt. Thư sinh nam tử hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên âm tàn đến cực điểm thần sắc. Ta là sợ, cái này Vương Diệu có thể hay không lại là giống kia Bạch Thạch Thành đàn chủ tên ngu xuẩn kia đồng dạng, làm hại chúng ta Bạch Bạch tổn thất đại lượng tiền tài vật tư không nói, mà lại tổn thất mấy cái tinh nhuệ nhân thủ. Tại Bạch Thạch Thành bên kia kém chút bị tận diệt. Tôi tớ nam tử mặt lộ vẻ chán ghét căm hận thần sắc. Ha ha, chuyện này, chúng ta cũng chỉ có thể rửa mắt mà đợi, nhìn xem cái này Vương Diệu đến cùng sẽ làm thế nào pháp. Nhân thủ của chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Nếu là cái này Vương Diệu hướng những cái kia huyết xà bang tổng đàn đệ tử chịu thua nhận thua, như vậy nhân thủ của chúng ta cũng phải nhất thiết phải để song phương nội chiến liều mạng bắt đầu. Thư sinh nam tử khẽ cười nói, nhân thủ của chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là hiện tại phân đàn bị triệt để phong tỏa, bất luận kẻ nào không được ra vào, chỉ sợ trong thời gian ngắn tin tức cùng mệnh lệnh không cách nào truyền lại đi vào. Tôi tớ nam tử gật gật đầu. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đã nhân thủ của chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, vậy liền nhìn ý trời như thế nào. Ngược lại là cái này Vương Diệu trưởng không thủ đoạn rất là cao minh, trong khoảng thời gian ngắn ngồi lên đàn chủ chi vị, liền có thể đem phân đàn mấy ngàn người ngựa triệt để trưởng khống. Loại này trưởng khống phân đàn thủ đoạn, về sau nếu là triệt để trưởng khống lấy Tiêu Phỉ Quân, chỉ sợ thật đúng là một cái phiền toái. Thư sinh nam tử khẽ lắc đầu. Bí sứ đại nhân, trước đó chúng ta kích động thành thủ phủ cùng Vương Diệu cỗ thế lực này song phương kết thù sự tình thất bại, mà lại kia thành thủ hầu Hướng Lâm cùng Vương Diệu còn rất nhanh làm ra quyết định, để Vương Thịnh Huy cùng hầu Lệ Phỉ hai người nhanh chóng thành hôn, đằng sau hành động. Tôi tớ nam tử hỏi thăm. Tạm thời đình chỉ nhằm vào hai phe đội ngũ ngựa hết thể hành động, thành thủ hầu Hướng Lâm lão già kia, nhìn mắt người mù, nhưng cũng quyết không là kẻ ngu, đoán chừng có chỗ phát giác. Lão già này ngược lại là có thể nhịn được hạ cơn giận này, không duyên cớ hủy một đứa con gái trong sạch, ngược lại còn đem kế liền kế, lợi dụng cơ hội này cùng Vương Diệu cỗ thế lực này tương hồ ăn ý kết minh. Xem trước một chút hôm nay Vương Diệu bên này cử động gì, nếu như cùng huyết xà bang tổng đàn triệt để trở mặt quyết liệt, vậy chúng ta cũng không cần có mặt sau những hành động khác. Vừa vặn cũng có thể lợi dụng một chút cái này Vương Diệu, thêm để huyết xà bang thế như nước lửa bình thường nội đấu bắt đầu, đồng thời cũng đem thành thủ hầu Hướng Lâm cỗ thế lực này lôi xuống nước, cũng cùng huyết xà bang tổng đàn tranh đấu. Thư sinh nam tử phân phó một tiếng. Bí sứ đại nhân cao minh. Tôi tớ nam tử cười tán thưởng. Hừ, miệng lưỡi chân chu, bất minh hót. Nếu là cái này Vương Diệu coi là thật có như thế huyết tính, ngược lại là chúng ta có thể rất tốt lợi dụng một con cờ. Chúng ta từ khía cạnh hỗ trợ, để cái này huyết xà bang tổng đàn nơi đó không cách nào triệt để trấn áp Nam Tinh thành phân đàn, song phương hiếu chiến nhất được ngươi chết ta sống. Tất cả đều tổn thất nặng nề. Cứ như vậy, có Vương Diệu cái này cái thứ nhất kẻ phản loạn, cái khác huyết xà bang phân đàn nơi đó cũng liền tốt hơn hành động. Tay người nào bên trên nắm quyền lợi cùng tài phú, cũng đều không muốn tùy tiện buông tay. Thư sinh nam tử âm lãnh cười một tiếng. 6. Vanh long long. Một trận gấp rút tiếng vó ngựa vang lên. Trong ngay mắt, mấy chục thất cao lớn thể tráng hắc lân thú chiến mã phi nhanh mà tới, uy phong lẫm liệt, dừng ở huyết xà bang phân đàn cửa chính chỗ. Bộ phương chờ một đám tổng đàn đệ tử đi vào phân đàn. Cam Vĩ một cái phi thân xuống ngựa, đi vào phân đàn cửa chính. Đưa tay sờ mó, lấy ra một khối tổng đàn thân phận lệnh bài. Huyết xà bang tổng đàn thanh xà điện đại hộ pháp vũ kình cao thủ Bồ đại nhân đến đây Nam Tinh thành phân đàn. Các ngươi tân nhiệm đàn chủ Vương Diệu người khác đâu? Để hắn tự mình ra tiếp kiến Bồ đại nhân. Cam Vĩ thần sắc ngạo mạn, lớn tiếng quát lớn nói. Cái này, mấy vị tổng đàn đại nhân, đàn chủ chỉ sợ hiện tại không tiện ra tự mình nên đón. Lệ Hàn Tùng mặt lộ vẻ khó xử thân sắc. Ngươi cái gì ý tứ? Tổng đàn đại hộ pháp Bồ đại nhân tự mình đến đây các ngươi Nam Tinh thành phân đàn, Vương Diệu người đàn chủ này dám không tự mình hiện thân nên đón. Thật sự là muốn chết. Cam Vĩ lập tức giận tím mặt, thần sắc trầm xuống, tức giận quát. Vị này tổng đàn đại nhân bất giận, nay chủ yếu là có người cho đưa tới mấy cái mỹ nhân tuyệt sắc, cái này thời điểm ai cũng không dám tiến đến quấy rầy đàn chủ, nếu ai đi, đều sẽ bị đàn chủ dưới cơn thịnh nộ trực tiếp một trường gỗ chết. Bên cạnh Lưu Quân lúc này vội vàng tiến lên giải thích một phen. Hừ, các ngươi đàn chủ Vương Diệu đây là thật sự là cuồng vọng bá đạo. Cam Vĩ hừ lạnh một tiếng. Được rồi, đã hắn Vương Diệu không nguyện ý tự mình đến đây nên đón, vậy chúng ta liền tự mình đến nhà bái phỏng, xem hắn đến cùng là thế nào cái dưới cơn thịnh nộ một trường vỗ chết chúng ta. Bồ Phương lúc này phân phó một tiếng. Mấy vị tổng đàn đại nhân mau mời. Tiểu nhân dẫn các ngươi tiến đến. Lệ Hàn Tùng mặt lộ vẻ nhẹ nhõm thần sắc, khẽ cười nói. Cam Vĩ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên băng lãnh tức giận. Nhanh, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian tới cho tổng đàn đại nhân dẫn ngựa, đưa đến phân đàn chuồng ngựa nơi đó hảo hảo nhìn nuôi bắt đầu, đem tốt nhất tinh tế ngựa lương đều lấy ra, hảo hảo nuôi nấng. Lưu Quân quay người hướng về bên cạnh mười mấy phân đàn đệ tử lớn tiếng phân phó. Bồ Phương cả đám lúc này tung người xuống ngựa. Mười cái phân đàn đệ tử vội vàng tiến lên đem cái này mấy chục thất cao lớn cường tráng hắc lân thú chiến mã dắt đi, mang đến phân đàn chuồng ngựa ở trong. Sau đó, Lệ Hàn Tùng ở phía trước dẫn đường. Bồ Phương một đám mấy chục cái tổng đàn đệ tử nhanh chân tiến lên, từng cái thần sắc kiêu căng, mặt lộ vẻ hung ác thần sắc, tiến về phân đàn tây phòng khách đường. Một đường đi tới, Bồ Phương cả đám đều là âm thầm thần sắc cảnh giác, tùy thời chuẩn bị trở mặt động thủ giết người. Nhưng là toàn bộ phân đàn trên đường đều là gió êm sóng lặng, không có chút nào dị thường. Không ít điểm đàn đệ tử nhìn thấy những này tổng đàn người tới, tất cả đều là sắc mặt hơi đổi một chút, mặt lộ vẻ e ngại thần sắc, vội vàng né tránh, nhường ra con đường. Không bao lâu, mọi người đi vào phân đàn thất xả lâu phụ cận tây phòng khách đường. Mấy vị tổng đàn đại nhân, đàn chủ ngay tại cái này phân đàn tây phòng khách đường bên trong. Chúng ta là vạn vạn không dám tiến đến quấy rầy. Lệ Hàn Tùng trong mắt lóe lên kính sợ thần sắc. Hắc hắc, các ngươi cái này tân nhiệm đàn chủ Vương Diệu ngược lại là. Bôi Yến đại âm thanh cười nói. Đột nhiên, ai cho lão tử ở bên ngoài nói nhao nhao, muốn chết không thành. Vương Diệu tây phòng khách đường bên trong quát to một tiếng. Lệ Hàn Tùng nghe được thanh âm, dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng xoay người bước nhanh chạy vội rời đi. Ha ha, đại hộ pháp, thật không nghĩ tới, chúng ta lần này hành động vậy mà thuận lợi như vậy, hiện tại liền cái này Vương Diệu chỉ cần một người, muốn cầm xuống, lại cực kỳ đơn giản. Trần Viễn Cường lớn tiếng cười nói. Hắc hắc, ta đã nói rồi, tựa như Bạch Thạch thành người đàn chủ kia đồng dạng, cái này Nam Tinh thành phân đàn không đáng để lo. Cam Vĩ Dương Dương đắc ý cười to. Bồ Phương thần sắc có chút ngưng lại, cảm giác tình huống có chút không thế nào thích hợp. Chính lúc này, bang lang một tiếng, Vương Diệu một cước đạp ra tây phòng khách đường đại môn. Ai dám ở bên ngoài cho lão tử ồn ào? Vương Diệu tức giận quát, dừng dưng đi ra ngoài phòng. Ngươi chính là Vương Diệu? Trần Viễn Cường mặt lộ vẻ hung lệ thần sắc, tiếng quát chất vấn. Ngươi là tên Vương bắt đàn nào? Dám cùng lão tử nói như vậy? Vương Diệu thần sắc căm trầm, tức giận quát. Chúng ta là tổng đàn trưởng lão hội điều động thanh xà điện đệ tử, vị này là chúng ta thanh xà điện đại hộ pháp Vũ Kình cao thủ Bồ đại nhân. Trần Viễn Cường thần sắc trầm xuống, trong mắt lóe lên âm tàn thần sắc. Tổng đàn đệ tử? Chưa nghe nói qua, tổng đàn nhưng không có truyền tin nói có cái gì thanh xà điện đệ tử đến đây phân đàn. Ta nhìn các ngươi là giả mạo a? Dám giả mạo tổng đàn đệ tử? Vương Diệu thần tình lạnh nhạt. Không cần nói với hắn lời vô ích gì. Vương Diệu làm trái trưởng lão hội mệnh lệnh, kháng mệnh bất tuân, trực tiếp cầm xuống. Cam Vĩ trong mắt lóe lên âm tàn tham lam thần sắc, hét lớn một tiếng. Trần Viễn Cường cùng Đồ Yến lập tức nhìn nhau, ngầm hiểu. Đúng lúc này, vang long long, một trận tiếng bước chân tại phân đàn tây phòng khách đường trung quanh nghĩ vang lên. Trong ngáy mắt, trung quanh lít nha lít nhít tuân ra vô số phân đàn bang phái đệ tử, từng cái toàn bộ đều là tay cầm lợi khí, hàng trăm hàng ngàn cung nỏ mũi tên chỉ hướng một đám tổng đàn đệ tử. Vương Diệu, ngươi vậy mà dám can đảm như hại tổng đàn đệ tử? Bồ Phương thần sắc trầm xuống, trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc. Trần Viễn Cường, Cam Vĩ cùng Đồ Yến mấy người cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Hừ, một bang giả mạo tổng đàn đệ tử người, vậy mà dám can đảm xâm nhập phân đàn, bắn giết những này giả mạo tổng đàn đệ tử ác đồ. Vương Diệu lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Trong ngay mắt, hàng trăm hàng ngàn chi lăng lệ tên nọ phá không mà tới, bắn về phía một đám huyết xà bang tổng đàn đệ tử. Thổi phun một tiếng, một cái tổng đàn đệ tử bị lăng lệ tên nọ bắn thủng thân thể, tiêu thảm một tiếng, thống khổ ngã xuống đất. Phá giáp nỏ. Trần Viễn Cường sắc mặt đại biến, thần sắc hoảng sợ, lạnh cả tim, cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Trong khoảnh khắc, mấy trăm chi phá giáp nỏ lăng lệ tên nọ như mũi tên mưa bình thường bắn vào những này tổng đàn đệ tử giữa đám người. Mười mấy cái tổng đàn đệ tử căn bản không kịp phản ứng, dù là người mặc nội giáp hộ thân phòng ngự, cũng bị sắc bén phá giáp tên nọ bắn vào thân thể, mỗi cái trên thân người bị mấy chục chi phá giáp tên nọ bắn trúng, ngã xuống đất mất mạng. Trong nháy mắt, một đám tổng đàn đệ tử phơi thây khắp nơi trên đất, trên mặt lưu lại hoảng sợ ngoài ý muốn thần sắc, tuyệt mệnh mà chết. Thuần sắc phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 106, một quyền đánh chết. Phá giáp nỏ, lực đạo hung mãnh cường hãn, mà lại sắc bén bá đạo, chuyên môn chính là dùng để bắn thủng hộ giáp mạnh mẽ lợi khí. Những này tổng đàn đệ tử dù là người mặc nội giáp phòng hộ, cũng căn bản khó mà chống lại loại này triều đình đại sát khí, phá giáp tên nọ có thể tùy tiện bắn giết những này tổng đàn đệ tử. Đoán lực cảnh tầng thứ tư võ giả, thể nội có lực phòng ngự, tình huống sẽ tốt hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào chống cự chung quanh hàng trăm hàng ngàn nói toạc ra giáp tên nọ công kích. Những người này chỉ có thể là tại chỗ nuốt hận, bị bắn giết chết thảm. Trần Viễn Cường, Cam Vĩ cùng Đồ Yến làm vái kình cao thủ, thực lực căng mạnh, xem xét tình huống không đúng, vội vàng đằng không mà lên. Nhưng mà, từng đạo phá giáp tên nọ trong nháy mắt bắn về phía không trung ba người. Mười mấy chi cường hãn phá giáp tên nọ nháy mắt bắn tới cái này ba trên thân người. Nhưng là ba người này dựa vào tự thân cường đại toái kình lực lượng cùng nội giáp phòng hộ, không có bị những này phá giáp tên nọ bắn thủng thân thể, chính là phá giáp tên nọ cũng chỉ là mũi tên bắn vào ba người này thể nội hơn một tấc sâu. Tên nọ có độc. Cam Vĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ thân sắc, không khỏi hô to một tiếng, cảm thấy thân thể run lên, toàn thân như nhũn ra, có chút mất đi khí lực. Trần Viễn Cường cùng Đồ Yến hai người cũng lập tức cảm giác được loại tình huống này, trong lòng phát chìm, trong mắt không khỏi tràn ngập tuyệt vọng thân sắc. Phá giáp nọ loại này đại sắc khí, đây là chỉ có triều đình chính quy quân đội mới có cường hãn lợi khí, mà lại chính là tại triều đình quân chính quy ở trong đều phân phối không nhiều. Vương Diệu trên tay đột nhiên có thể có hàng trăm hàng ngàn đem phá giáp nọ, vượt quá sở hữu người dự kiến, ai cũng không nghĩ tới. Mà lại trọng yếu nhất chính là, những này phá giáp tên nọ phía trên lại còn ngâm độc, đây quả thực là không cho bất luận cái gì đường sống. Đây cũng chính là quân đội khủng bố điểm mạnh, một khi lâm vào quân đội vây quanh, đoán lực cảnh cao thủ cũng sẽ thân hãm nhà tù, khó mà đào thoát. Nếu như lại tăng thêm quân đội đoán lực cảnh cao thủ chu vi công, tuyệt không sinh lộ. Cùng lúc đó, đại hộ pháp Bồ Phương nhìn thấy chung quanh loại này tình trạng, lập tức minh bạch đây là phân đàn muốn đem tất cả tổng đàn đệ tử vây công bắn giết, không lưu nhiệm gì một tia đường sống. Nhất là, phân đàn ngay cả quân chính quy mới có phá giáp nọ loại này đại sát khí đều dùng đến. Ngay lập tức, Bồ Phương dưới chân đạp một cái, thân hình nhoáng một cái, giống như một đạo không trung rắn trườn bình thường, phi thân lao thẳng tới Vương Diệu trước người mà đi, bộc phát tự thân cường hãn vũ kình lực lượng, thi triển cự mãng quyền một kích hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu trên thân. Vương Diệu khẽ miệng lộ ra một tia hung tàn cười lạnh, thân hình nhoáng một cái, bộc phát thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng vũ kình lực lượng, tụ lực một kích, phi thân một bước vượt qua, cuồng bạo một quyền đánh tới hướng Bồ Phương trên ngực. Âm vang đồng thời một tiếng vang vọng. Bồ Phương một quyền nện vào Vương Diệu ngực, bộc phát ra một tiếng kim loại vang minh, cảm nhận được nắm đấm có chút phát đau nhức, cường hãn vũ kình lực lượng rơi vào Vương Diệu ngực. Đúng là không có hiệu quả chút nào. Vương Diệu lúc này bộc phát đại lực ma tượng quyền một chiêu mạnh nhất ma tượng trùng thiên, hung hăng nện vào Bồ Phương trên ngực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Bồ Phương xương ngực vỡ vụn. Nhưng là, Vương Diệu một quyền này uy lực khủng bố đến cực điểm, dư uy không giảm, ầm vang ngạnh sinh sinh nện vào Bồ Phương trong thân thể, trực tiếp một quyền nện xuyên Bồ Phương ngực. Ngươi, phái kình. Bồ Phương hai mắt mở to, trên mặt hiện lên không cách nào tin thần sắc, trong miệng không ngừng tuôn ra một đoàn tinh hồng máu tươi cùng khối vụn. Vương Diệu mặt không biểu tình, lại là một trường rơi xuống. Thổi phun một tiếng, Bồ Phương toàn bộ đầu lâu vỡ vụn thành một bãi bùn não, chết được thông thấu. Lập tức, Vương Diệu đem cái này Bồ Phương thi thể một thanh vung tay ném xuống đất. Cái này trong nháy mắt công phu, huyết xà bang tổng đàn hơn 10 người toàn bộ đều diệt sát, phơi thây lấy đất. Toàn bộ phân đàn đều tản mát ra từng đợt nồng đậm mùi huyết tinh. Tại Ngô Thành cùng Đỗ Hưng cả đám dẫn đầu hạ, hiện trường phân đàn đệ tử lập tức bắt đầu nhanh chóng thanh lý những thi thể này. Cảnh Tông Hoán lúc này từ giữa đám người đi tới, mặt lộ vẻ thần sắc phức tạp, có chút kính nể, cũng có một tia e ngại cùng may mắn. May mắn thành thủ phụ không có cùng Vương Diệu bộc phát xung đột, kết xuống thù hận. Chúc mừng đàn chủ, người đã đều xử lý những cái kia phá giáp nỏ, ta liền tất cả đều mang về thành thủ phủ. Loại này phá giáp nỏ thành thủ phủ là tuyệt đối không cho phép lưu lạc ra. Cảnh Tông Hoán khẽ cười nói, đa tạ cảnh thống lĩnh tương trợ. Bất quá, ta muốn lưu lại 100 thanh phá giáp nỏ, ngươi cũng đừng có cầm đi. Còn lại, ngươi tất cả đều mang về thành thủ phủ. Vương Diệu cười nói, cái này. Cảnh Tông Hoán trong lòng cảm giác nặng nề. Yên tâm, chuyện này ta sẽ cùng thành thủ đại nhân tự mình nói rõ ràng. Nói đến, hiện tại chúng ta cũng đều là người một nhà. Đệ ta cưới đại tiểu thư, chút chuyện nhỏ này, ta nghĩ thành thủ đại nhân cũng sẽ đáp ứng. Vương Diệu cười giải thích. Được chứng kiến loại này trong quân chính quy phá giáp nỏ về sau, hắn đương nhiên tâm động, muốn chiếm hữu một chút, toàn lưu lại đến khẳng định là không thể nào, nhưng là lưu lại 100 thanh phá giáp nỏ cũng hẳn là không phải vấn đề gì. Kia tốt, chuyện này ta sẽ cùng thành thủ đại nhân tự mình nói rõ. Cảnh Tông Hoán nghĩ, gật gật đầu. Dù sao nếu như Vương Thịnh Huy cùng Hầu Lệ Phỉ thành hôn, song phương xác thực cũng là người một nhà. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Vương Diệu bây giờ có được vũ kình thực lực, cái này có thể nói tại Nam Tinh Thành đều đã là vô địch tồn tại. Làm trao đổi, những cái kia hắc lân thú chiến mã, ngươi lấy đi 20 thất đưa về thành thủ phủ, xem như ta đối thành thủ đại nhân một điểm nho nhỏ lòng biết ơn. Vương Diệu cười nói. Tốt. Cảnh Tông Hoán nhãn tỉnh sáng lên, cười gật gật đầu. Nếu như có thể đạt được 20 thất hắc lân thú chiến mã, Cảnh Tông Hoán cũng cảm thấy không lỗ. Những này hắc lân thú chiến mã thế nhưng là đồ tốt, có thể nhẹ nhõm ngày đi nghìn dặm, duy nhất khá là phiền toái chính là nuôi nấng quá mức hao phí tiền tài. Muốn hắc lân thú chiến mã phiêu phì thể tráng, liền nhất định phải dùng tinh tế lương thảo cho ăn, đồng thời mỗi ngày nhất định phải có đầy đủ ăn thịt cung ứng, một ngày đều phải ăn hết chí ít 3 năm cân thịt tươi. Nuôi dưỡng hắc lân thú chiến mã loại vật này, hoàn toàn cùng đốt tiền không có gì khác biệt. Cũng chính là loại này nuôi dưỡng quá mức hao phí tiền tài vật liệu khuyết điểm, để quân đội không có biện pháp đem loại này hắc lân thú chiến mã xem như thông thường tọa kỵ. Lần này, Vương Diệu triệt để cùng tổng đàn trở mặt quyết liệt, diệt sát nhóm này Lục trưởng lao thanh xà điện tử trung thủ hạng, đã làm tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị. Lấy hắn hiện tại loại tình huống này, tòa trấn Nam Tinh thành, tổng đàn trưởng lão hội điều động cao thủ đến đây muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ. 6. Huyết xà bang phân đàn trụ sở cách con đường đối diện lầu nhỏ đình viện ở trong. Bí sứ đại nhân, huyết xà bang phân đàn đã bung ra hoàn toàn phong tỏa trạng thái. Đàn chủ Vương Diệu đem kia hơn 10 vị tổng đàn đệ tử tất cả đều giết đến sạch sẽ. Tôi tớ nam tử thấp giọng bẩm báo. Giết. Kia thanh xà điện đại hộ pháp bổ phương thế nhưng là vũ kình cao thủ, thậm chí ngay cả bổ phương cũng giết. Thư sinh nam tử trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh dị. Không tệ. Có tin tức chuyển tới, Vương Diệu đã đột phá vũ kình thực lực, chỉ là vẫn giấu kín thực lực, không người biết hiểu. Tại chỗ một quyền sống sờ sờ đánh xuyên qua bổ phương thân thể, đem kia bổ phương một quyền trực tiếp đánh chết. Tôi tớ nam tử khẽ cười nói, cái này Vương Diệu lại có vũ kình thực lực, thật đúng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Kể từ đó, ngược lại là coi là thật có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Trước đó còn sợ cái này Vương Diệu không có thực lực cùng huyết xà bang tổng đàn trưởng lão hội trong tiến hành đấu, hiện tại hắn có vũ kình thực lực, vậy liền tình huống hoàn toàn khác biệt. Lấy hắn hiện tại loại này vũ kình thực lực, chỉ cần chúng ta có thể trong bóng tối cho hắn một chút trợ giúp, huyết xà bang tổng đàn trưởng lão hội muốn giết hắn chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Thư sinh nam tử mặt lộ vẻ một tia kinh hỉ. Bí sứ đại nhân, lúc ấy rảo sát những cái kia huyết xà bang hơn 10 vị tổng đàn đệ tử thời điểm, Vương Diệu lấy ra phá giáp nỏ, mà lại kia thành thủ phủ Hắc Lang vệ thống lĩnh Cảnh Tông Hoán cũng tại hiện trường. Nghe nói lúc ấy còn có thành thủ phủ 1000 Hắc Lang vệ tinh nhuệ xen lẫn trong huyết xà bang đông đảo phân đàn đệ tử bên trong, để phòng vạn nhất, từ bên cạnh hiệp trợ. Mà lại kia Vương Diệu còn tại phá giáp tên nỏ phía trên chuyên môn ngâm độc, gia tăng lực sát thương. Tôi tớ nam tử lại nói: "Ha ha, cái này Vương Diệu xuất thủ quả thật tàn nhẫn, một khi xuất thủ chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, bày ra như thế tuyệt sát chi cục, những này huyết xà bang tổng đàn lục trưởng lão tử trung thủ hạ chết được tuyệt không an." Thư sinh nam tử có chút cảm thán. Bí sứ đại nhân, thành này thủ phủ cùng Vương Diệu hai phe thế lực hiện tại hoàn toàn đi cùng một chỗ, trưởng khống Nam Tinh thành, sợ rằng tương lai. Tôi tớ nam tử có chút lo lắng. Hắc hắc, chuyện này ai nghĩ đến hay là chúng ta phía sau đẩy một cái. Bất quá, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đơn giản chính là cái này Nam Tinh thành lại xuất hiện một cỗ không nhận triều đình trưởng khống thế lực. Trừ loại tình huống này, còn có thể có cái gì? Những này nắm giữ mấy vạn tinh binh hán tướng, hiện tại lại có mấy cái ngoan ngoãn nghe lời, đều là một đám lòng lang dạ thú chi đồ mà thôi. Hoàng Vương phủ mới là triều đình hiện tại chân chính họa lớn trong lòng, nắm giữ mười mấy vạn tinh nhuệ đội ngũ, những người này đều là công phu cao thủ, mà lại bí mật triều binh mãi mã, tăng cường quân bị mấy chục vạn. Thư sinh nam tử thần sắc chẳng hề để ý. Thuần sắc phạt, không võ mồm, có não, 4 ca chương tắm trong máu. Chương 107, tin tức. Hoàng Vương phủ không chỉ có nắm giữ cường đại quân đội thế lực, mà lại bản thân Hoàng Vương vẫn là cao quý hoàng gia huyết mạch, là làm sơ lão quốc chủ 17 đệ. Những này đều cho Hoàng Vương rất lớn dạ tâm. Thư sinh nam tử vừa nghĩ tới kia Hoàng Vương phủ thế lực cường đại, còn có Hoàng Vương phủ ở trong vô số cao thủ, liền trong lòng cảm thấy có chút bất lực cùng tuyệt vọng. Chúng ta bây giờ mục đích chủ yếu nhất chính là xua hổ nuốt sói, để bọn hắn những này lòng lang dạ thú người lẫn nhau đấu. Hiện tại, Vương Diệu cái này một phương thế yếu, chúng ta cần thoáng tương trợ một thanh. Thư sinh nam tử mặt lộ vẻ một loại bảy mưu nghĩ kế thần sắc. Vâng. Bí sứ đại nhân. Tôi tớ nam tử gật gật đầu. Kêu huyết xà bang phí địch không phải đã giải rác ra phong thành, muốn tại trên con đường này thành lập một cái gì tinh long hội tổ chức. Vừa vận an bài mấy người trà trộn vào cái này tinh long hội ở trong. Sau đó, trước thông qua cái này tinh long hội đếm thử cùng kia Vương Diệu âm thầm bí mật tiếp xúc một chút, tìm kiếm đối phương ý, nhìn xem là một cái thái độ gì. Thư sinh nam tử phân phó nói. Vâng. Bí sứ đại nhân. Tôi tớ nam tử tuân mệnh nói. Sau một lát, cái này hai người lặng yên rời đi, cả tòa tiểu viện cũng treo biển hành nghề bán ra. 6. Thành thủ phủ. Ngươi nói là, kia Vương Diệu đã đột phá vũ kình thực lực, vẫn giấu kín thực lực, sau đó bày ra tuyệt sát chi cục, nhất cử diệt sát những cái kia huyết xà bang tổng đàn hơn 10 vị đệ tử. Hầu Hướng Lâm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đúng vậy, lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy, kia huyết xà bang tổng đàn thanh xà điện đại hộ pháp bổ phương có được cường đại vũ kình thực lực, nhưng lại bị Vương Diệu cuồng bạo một quyền đánh xuyên qua thân thể, một kích mất mạng. Cảnh Tông Hoán gật gật đầu. Ha ha, như thế xem ra Lệ Phỉ gả cho kia Vương Diệu thân đệ Vương Thịnh Huy cũng là vẫn có thể xem là một cái chính xác lựa chọn. Ngươi nói kia Vương Diệu có khả năng hay không đột phá đến tiên tiên tông sư cảnh giới? Hầu Hướng Lâm hơi híp mắt lại, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Cái này không cách nào xác định. Dù sao, dựa theo triều đình lúc trước điều tra thống kê, chính là chúng ta Đại Tuyên quốc triều đình bên trong, hàng năm cũng chỉ có giải rác mấy người có thể đột phá đến tiên tiên tông sư cảnh giới. Cảnh Tông Hoán giải thích. Ha ha, bất kể nói thế nào, kia Vương Diệu có được vũ kình thực lực, là chúng ta Nam Tinh thành hoàn toàn xứng đáng thứ nhất cao thủ, chúng ta thành thủ phủ cũng coi là thu hoạch được một cái cường đại trợ lực. Lấy Vương Diệu hiện tại loại này cường đại thực lực, kia Tiểu Phỉ quân đại thống lĩnh chức cũng tất nhiên có thể ngồi vững vững vàng vàng, dưới đây những cái kia tạp binh tạp tướng cũng tuyệt đối không có người dám can đảm làm trái. Ngươi mau chóng an bài xong xuôi, để đại tiểu thư cùng kia Vương Thịnh Huy thành hôn, dạng này chúng ta song phương thế lực cũng có thể quan hệ càng thêm kiên cố, miễn cho phức tạp. Chỉ sợ có không ít người nghe nói Vương Diệu đột phá vũ kình thực lực về sau, cái này Vương gia nhảy lên trở thành chúng ta Nam Tinh thành chạm tay có thể bỏng đối tượng, sẽ có không ít người động lệnh ra tâm tư muốn cùng Vương gia những huynh đệ kia tỷ muội kết thân. Hầu Hướng Lâm phân phó nói.
Vâng.
Đại nhân.
Cảnh Tông Hoán gật gật đầu.
Đúng rồi. Kia Hoa Bạch Tiên giam giữ tại Tuần Bộ Nha, nhưng có hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức?
Hầu Hướng Lâm đột nhiên nhớ tới chuyện này.
Tuần Bộ Nha bên kia còn không có cho Hoa Bạch Tiên dùng hình, nhưng kia Hoa Bạch Tiên vẫn luôn nói là mình oan uổng, căn bản đối tất cả mọi thứ sự tình đều không biết chút nào. Bởi vì Vương Thịnh Huy muốn cùng đại tiểu thư thành hôn, mà Hoa Bạch Tiên trước đó lại là một mực cùng Vương Thịnh Huy lui tới mất thiết, cho nên Tiêu Liên Vượng nơi đó cũng trong lúc nhất thời.
Cảnh Tông Hoán giải thích,
nếu như Vương Thịnh Huy coi là thật thành thủ phủ cô gia, Tiêu Liên Vượng coi là thật đần độn động Hoa Bạch Tiên, cho Hoa Bạch Tiên lên cực hình, tra tấn một phen, sợ hai tương lai nhận Vương Thịnh Huy cái này thành thủ phủ cô gia ghét hận. Đã việc đã đến nước này, vậy cũng không cần thẩm vấn Hoa Bạch Tiên nữ nhân kia, cho Vương Thịnh Huy tương lai lưu một điểm mặt mũi, đem kia Hoa Bạch Tiên thả là được rồi.
Hầu Hướng Lâm cẩn thận nghĩ nghĩ, phân phó nói,
vâng,
đại nhân.
Cảnh Tông Hoán có chút buông lỏng một hơi.
Tại Tuần Bổ Nha bên kia, Tiêu Liên Vượng vừa nghe nói Vương Thịnh Huy cùng đại tiểu thư Hầu Lệ Phỉ muốn thành hôn, lập tức trong lòng liền bắt đầu bồn chồn, không dám tùy tiện cho Hoa Bạch Tiên bên trên cực hình thẩm vấn, thế là ném đến Cảnh Tông Hoán nơi này đến, muốn nghe ngóng một cái phong thanh. Cảnh Tông Hoán bây giờ được tin tức xác thật, cũng có thể yên tâm thoải mái thủ hạ Tiêu Liên Vượng dâng lên kia một bút bạc, cho ra một cái xác thực trả lời chắc chắn.
Đúng rồi, ngươi an bài một chút, đem thành thủ phủ Đông Môn Miệng kia một chỗ xa hoa đại trạch viện đưa cho vương gia, liền nói là chúc mừng Vương Diệu Vương đàn chủ thực lực đại tiến,
xem như chúc mừng chi lễ.
Hầu Hướng Lâm lại phân phó nói,
minh bạch.
Cảnh Tông Hoán đáp.
6.
Vương Diệu đột phá vũ kình thực lực cùng diệt sát hơn 10 vị huyết xà bang tổng đàn đệ tử sự tình, rất nhanh liền tại Nam Tinh thành thượng tầng ở trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, Vương gia sở hữu người tại Nam Tinh thành bên trong đều thành thụ nhất thượng tầng nhân sĩ hoang nên người. Kia Vương gia đại viện chỗ ở cũng bị người đạp phá cánh cửa. Cuối cùng, Vương gia cả đám tất cả đều đem đến thành thủ Hầu Hướng Lâm đưa tặng kia thành thủ phủ phía đông một tòa 6 tiến xa hoa phụ trạch bên trong, cổng cũng phủ lên Vương phủ hai cái mạ vàng chữ lớn, mới xem như thoáng an bình một chút. Cái này 6 tiến xa hoa phụ trạch đã là Nam Tinh thành bên trong lớn nhất xa hoa phụ đệ một trong. Dù sao, nơi này tới gần thành thủ phủ, mà lại cổng thời khắc có Hắc Lang vệ tinh nhuệ tự mình phòng thủ, người bình thường muốn tới gần đều cảm giác không dễ dàng. Vương gia mọi người ở tại nơi này, an toàn tự nhiên có thể có được bảo đảm lớn nhất. Thời gian nhoáng một cái, bình bình đạm đạm hơn 10 ngày trôi qua. Trong lúc này, Vương Thịnh Huy cùng Hầu Lệ Phỉ hai người cũng hoàn thành một trận Nam Tinh thành bên trong long trọng hôn lễ. Cơ hồ tất cả Nam Tinh thành thượng tầng nhân sĩ toàn bộ đến đông đủ. Hôn lễ về sau, Vương Thịnh Huy cũng cuối cùng xuất lĩnh 3000 thành vệ quân tinh nhuệ, gia nhập Tiếu Phỉ quân, trở thành Tiếu Phỉ quân đô thống trước. Cái này một ngày, Vương Diệu ngay tại Thất Xà lâu xử lý sự vụ.
Đàn chủ, cái này mấy ngày chúng ta tại phân đàn ở trong tìm ra mấy cái thế lực khác thám tử, trong đó có Tuyệt Ảnh vệ mật thám, còn có tổng đàn Hắc Tước Đường cùng Bạch Tước Đường mật thám, mặt khác còn có một chút phủ thành bên kia thế lực mật thám, cùng ngoài thành một chút đạo phỉ thế lực mật thám.
Nô thành bẩm báo.
Ừm, thẩm vấn một phen, trực tiếp bí mật xử quyết.
Vương Diệu gật gật đầu.
Đối với những người này, Vương Diệu đã không còn gì để nói.
Mật thám loại người này, một khi bị phát hiện, kinh lịch cực hình khảo vấn về sau, khẳng định là hạ trạng cực kỳ thê thảm.
Mặt khác chính là, có bang phái đệ tử ở ngoài thành ngân xa sông ở trong phát hiện cự thú tung tích, là một con thiết giáp hắc ngạc, nghe nói có 3 trượng dài hơn 7 thước.
Nô thành lại nói,
cự thú thiết giáp hắc ngạc,
chẳng lẽ là từ phủ thành nơi đó dọc theo sông bơi tới?
Vương Diệu có chút nhíu mày.
Chuyện này, nghe nói không ít người ở ngoài thành đều từng thấy từng tới, còn có một số người bị con kia thiết giáp hắc ngạc cự thú công kích cắn hết.
Nô thành giải thích,
"Ừm, để người chú ý một chút cái này thiết giáp hắc ngạc cự thú, tìm tới nó thường xuyên ẩn hiện tung tích cùng vị trí."
Vương Diệu gật gật đầu.
Đã cái này thiết giáp hắc ngạc xuất hiện đến Nam Tinh thành phụ cận, hắn đối cái này thiết giáp hắc ngạc sinh ra một tia hứng thú.
"Đàn chủ, chúng ta Bạch Tước Đường tại Thanh Trúc Sơn mạch ở trong phát hiện gần đoạn thời gian xuất hiện một ít hình người quái vật, những hình người kia quái vật phi thường kỳ lạ, thân cường lực lớn, không sợ đao kiếm, mà lại lấy các loại thanh trúc làm thức ăn, phản phất hình người dã thú."
Lộc Kiều Linh lúc này bẩm báo.
"Quái vật hình người?
Trước kia nhưng từng có loại này nhân hình quái vật xuất hiện."
Vương Diệu hỏi thăm.
Phân đàn Bạch Tước Đường đệ tử trải qua một phen điều tra, phát hiện trước kia Thanh Trúc Sơn mạch ở trong liền xuất hiện qua loại này cùng loại quái vật hình người, hơn nữa còn phát sinh qua tập kích người sự tình. Nhưng là, mỗi khi những này hình người quái vật xuất hiện một đoạn thời gian về sau, lại rất nhanh sẽ biến mất không thấy gì nữa.
Nghe nói, có người ngẫu nhiên đụng phải, là có người tại bí mật săn giết loại này nhân hình quái vật.
Lộc Tiêu Linh giải thích.
"Vậy thì tốt, các ngươi Bạch Tước Đường đệ tử khoảng thời gian này chú ý một chút loại này Thanh Trúc Sơn mạch ở trong xuất hiện quái vật hình người, vừa có xác định tin tức, mau chóng bẩm báo.
Nếu có thể, tốt nhất có thể bắt được một con loại quái vật này trở về, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì."
Vương Diệu gật gật đầu, phân phó an bài một phen.
"Vâng,
đàn chủ."
Lộc Tiêu Linh tuân lệnh nói.
Sau đó, mọi người lại bẩm báo một phen sự tình khác, sau đó ai đi đường đấy.
Đúng lúc này,
Phó đàn chủ Phí Địch bước chân vội vàng đi tới.
"Đàn chủ, Tinh Long hội bên kia truyền tới một tin tức, có người muốn gặp ngươi một mặt."
Phí Địch bẩm báo.
"Người nào?"
Vương Diệu thuận miệng hỏi thăm.
"Khoảng thời gian này, muốn gặp hắn người thực sự quá nhiều, tự liền muốn bái sư người đều rất nhiều.
Cuối cùng, hắn ngại phiền phức, trực tiếp thả ra lời nói đi, muốn gặp hắn có thể, nhất định phải chuẩn bị một phần vượt qua 300 năm quý báo dược liệu, hoặc là cung cấp cùng loại giá trị đang dược.
Cái này lập tức, tiến tính không ít.
Không rõ ràng, đối phương nói gọi Mai Đông, cũng chuẩn bị một phần đầy đủ năm quý báo dược liệu. Phí Địch giải thích.
Vậy được, người khác đang ở đâu?
Để hắn đến đông phòng khách đường nơi đó chờ ta.
Vương Diệu gật gật đầu.
Từ khi hắn thả ra gặp mặt điều kiện Phong Thanh về sau, cái này không có mấy ngày thời gian, vẫn là gặp được cái thứ nhất nguyện ý nỗ lực như thế đại đại giới muốn cùng gặp mặt hắn người.
Tốt, ta cái này đi an bài.
Phí Địch cười nói.
Đúng rồi, người bên kia Tinh Long hội tình huống thế nào?
Vương Diệu thuận miệng hỏi thăm.
Từ khi đàn chủ đột phá vũ kình thực lực tin tức truyền ra về sau, cái này Tinh Long hội lại đột nhiên trở nên náo nhiệt, rất nhiều người đều muốn gia nhập cái này Tinh Long hội. Chỉ là phổ thông công phu cao thủ, liền đạt tới 200-300 người. Một chút phổ thông tinh tráng hán tử, cũng gia nhập có hơn 1000 người. Hiện tại Tinh Long hội tại cái này Nam Tinh thành rất được hoan nghênh.
Phí Địch cười giải thích.
Ừm, vậy là tốt rồi.
Ngươi hảo hảo làm Tinh Long hội chuyện này, không cần làm hư.
Vương Diệu hài lòng gật gật đầu.
Sau đó, hai người lại hàn huyên vài câu.
Phí Địch cáo từ rời đi, đi an bài gặp mặt sự tình.
Sau một lát, Vương Diệu đứng dậy ra Thất Xà Lâu, một đường đi vào phụ cận cách đó không xa đông phòng khách đường. Lúc này, khách đường bên trong đang ngồi lấy một vị thân hình gầy gò nam tử, người mặc phổ thông áo xanh áo ngắn, khuôn mặt có chút gầy gò, chính là cái kia gọi là Mai Đông người.
Gặp qua đàn chủ.
Mai Đông nhìn thấy Vương Diệu xuất hiện, vội vàng đứng dậy đón lấy, biểu thị tôn trọng, hai tay ôm quyền, có chút chắp tay thi lễ.
"Ừm, ngươi có chuyện gì muốn thấy ta?"
Vương Diệu gật gật đầu, đi vào khách đường bên trong, tại trung ương chủ vị ngồi xuống.
Đàn chủ tại cái này Nam Tinh thành bên trong đại danh đỉnh đỉnh, là Nam Tinh thành thứ nhất cao thủ, có được cường đại vũ kình thực lực. Cho nên, chúng ta muốn cùng đàn chủ có một chút hợp tác.
Mai Đông khẽ cười nói.
Hợp tác? Các ngươi là ai?
Vương Diệu hơi híp mắt lại, mặt lộ vẻ nụ cười, thuận miệng hỏi thăm.
Phục Long vệ.
Mai Đông cười nói thẳng nói.
Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu.
Chương 108, Kim Văn huyết sâm.
Vương Diệu thần sắc có chút ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc, hắn có chút không nghĩ tới, triều đình này Phục Long vệ vậy mà lại trực tiếp tìm tới hắn tới.
Phục Long vệ tại Bạch Sa phủ phủ thành nơi đó đều là một cố vô cùng trọng yếu thế lực cường đại, tại phủ thành có chuyên môn vệ phủ, giám sát thiên hạ, vì nước chủ hiệu lực. Tại Đại Tuyên quốc bên trong, Phục Long vệ tuyệt đối là nhất đẳng đỉnh tiêm mật thám thế lực, bên trong cao thủ nhiều như mây. Tại hắn trước kia, Phục Long vệ nhìn cũng không có đem hắn nhìn ở trong mắt, cũng càng sẽ không cùng hắn tiến hành tiếp xúc.
Phục Long vệ,
không biết triều đình Phục Long vệ tới tìm ta, đến cùng không biết có chuyện gì.
Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ.
Cái này Phục Long vệ tìm tới cửa đến cùng có mục đích gì cùng ý đồ?
Bất kể nói thế nào, cái này Phục Long vệ tìm tới hắn đến, đều tuyệt không có khả năng là đơn giản gặp mặt mà thôi.
Đàn chủ, còn kiêm nhiệm Nam Tinh thành tiểu phỉ quân đại thống lĩnh chức, nên vì triều đình hiệu lực.
Mai Đông cười nói.
Ha ha, đây cũng là, ta triều đình này tiểu phỉ quân đại thống lĩnh, xác thực hẳn là vì triều đình hiệu lực. Nhưng là, triều đình hiện tại đối ta cái này tiểu phỉ quân không có bất luận cái gì ủng hộ.
Để ta nơi này cũng là nửa bước khó đi a, hiện tại tiểu phỉ quân đều là một chút tạp binh tạp tướng, tiểu liền tiểu phỉ quân vũ khí trang bị đều là bọn hắn tự mang. Ta chính là muốn vì triều đình hiệu lực, đó cũng là hưu tâm vô lực.
Vương Diệu có chút cười một tiếng giải thích.
Không biết đàn chủ cần gì ủng hộ.
Mai Đông có chút cười một tiếng.
Đương nhiên cái gì đều cần, tiền tài vật tư các loại, thậm chí chính yếu nhất chính là thiếu khuyết mấy ngàn hơn vạn tốt béo tốt chiến mã, khó mà tổ kiến một chi tiểu phỉ quân thiết kỵ, có thể ra thành trấn giết những cái kia ngoài thành bốn phía làm ác hoành hành đạo phỉ.
Vương Diệu cười nói.
Mấy ngàn hơn vạn tốt chiến mã chuyện này, chúng ta Phục Long vệ không có biện pháp đáp ứng ngươi, rất khó cho ngươi tại chuyện này nâng lên cung cấp cái gì trợ giúp, cần chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết.
Triều đình bung ra tiểu phỉ quân, chính là hy vọng các nơi có thể hiện lên người tài ba chí sĩ, từ chủ tự xây tiểu phỉ quân, vì triều đình hiệu lực.
Mai Đông nhẹ nhàng lắc đầu.
Phục Long vệ dù sao chỉ là một cái đặc vụ cơ cấu, không có khả năng trưởng quản triều đình vật tư điều động, huống chi còn là mấy ngàn hơn vạn thất quân đội chiến mã loại này cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược. Dù là chính là một thất phổ thông chiến mã đều chí ít cần 3-40 lượng bạc, tốt thượng đẳng chiến mã đều chí ít tại 5-60 lượng bạc, nếu như là thú ngựa cất bước đều tại 100 lượng.
Giống hắc lân thú chiến mã, một thất đều chí ít tại 200-300 lượng bạc.
Có thể thấy được tổ kiến một chi chân chính thiết kỵ là cỡ nào hao phí tiền tài sự tình.
Một vạn thiết kỵ chí ít đều tại 2-30 vạn lượng bạc cất bước, cái này còn không có bao quát chiến mã tất cả nguyên bộ công trình, còn có cung tiễn những vật này.
Thanh thủ hầu Hướng Lâm trên tay có thể có 3500 hắc lang vệ tinh nhuệ thiết kỵ, đã là cực hạn trạng thái, nhiều hơn nữa, các phương diện đều là hạn chế.
Kia tài nguyên tu luyện, Phục Long vệ phải chăng có thể cung cấp?
Vương Diệu hơi có vẻ thần sắc thất vọng, thay cái điều kiện.
Hắn vừa vặn vốn chính là công phu sư tử ngoạn, cũng trong lòng biết Phục Long vệ căn bản không có khả năng cho hắn cung cấp mấy ngàn hơn vạn thất tiêu phỉ quân chiến mã.
Có như thế đại tài lực, Phục Long vệ mình tổ kiến tiêu phỉ quân đều có thể.
Ta muốn một môn đoán lực cảnh đứng đầu nhất tăng cường thân thể lực lượng công pháp, các ngươi trên tay có hay không?
Vương Diệu nếm thử hỏi.
Hắn hiện tại cùng Huyết Xà Bang tổng đàn trưởng lão hội triệt để trở mặt quyết liệt, muốn từ Huyết Xà Bang tổng đàn nơi đó thu hoạch được bang phái đỉnh tiêm công pháp là rất khó.
Đầu tiên, Lục trưởng lão toàn trí trung nơi đó liền tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Mà lại, mới bang chủ Đinh Ngọc Mãng nơi đó đối với hắn đoán chừng cũng sẽ có điều bất mãn.
Dù sao, hắn hiện tại cấm chỉ Huyết Xà Bang tổng đàn đệ tử gia nhập tiêu phỉ quân bên trong, thế nhưng là đắc tội không biết bao nhiêu Huyết Xà Bang tổng đàn đệ tử.
Nhưng loại chuyện này, hắn cũng cảm thấy không quan trọng.
Tổng đàn trưởng lão hội muốn đối với hắn cường thủ hào đoạn, vậy hắn đương nhiên tuyệt sẽ không đồng ý. tăng cường thân thể lực lượng công pháp. Chúng ta Phục Long vệ ở trong ngược lại là xác thực có loại này công pháp, bất quá chuyện này cần ta trở về hướng giám sát bí sứ đại nhân xin chỉ thị. Mai Đông giải thích. Mặt khác chính là, ta còn cần đại lượng 300 năm trở lên các loại quý báo dược liệu phụ trợ tu luyện. Triều đình Phục Long vệ nếu là có thể cho ta đầy đủ ủng hộ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Vương Diệu cười nói. Đàn chủ cái này yêu cầu, ta cũng trở về hướng bí sứ đại nhân xin chỉ thị. Mai Đông gật gật đầu. Cái kia không biết triều đình Phục Long vệ cần ta nơi này làm cái gì? Vương Diệu có chút hiếu kỳ hỏi. Tạm thời không cần, nếu như cần, đến thời điểm sẽ có Phục Long vệ thông chi ngươi. Mai Đông mặt lộ vẻ ý cười. Vương Diệu cười cười, gật gật đầu. Mai Đông lúc này đứng dậy cáo từ rời đi. Vương Diệu trên mặt hiện lên một tia cổ quái thần sắc, trong lòng không ngừng phi tốc suy tư. Cái này Phục Long vệ tìm tới hắn đến, khẳng định là có nhất định mục đích cùng ý đồ, tuyệt không có khả năng chỉ là bạch bạch giúp hắn đơn giản như vậy. Phục Long vệ nếu là thật có hảo tâm như vậy, trên đời này cần trợ giúp người nhiều lắm, toàn bộ Nam Tinh thành người kia không cần Phục Long vệ trợ giúp. Chỉ là Vương Diệu tạm thời không rõ ràng cái này Phục Long vệ ý đồ. Phục Long vệ muốn lợi dụng hắn đạt tới một loại nào đó ý đồ, vậy hắn đương nhiên phải thừa cơ hảo hảo lợi dụng cái này Phục Long vệ một phen. Dạng này mới là thật chính lễ còn vãng lai. Cái này thời điểm, Vương Diệu không khỏi nhớ tới triều đình một cái khác mật thám tổ chức bí ưu vệ. Hắn đã tại Nam Tinh thành một chút địa phương làm ra bí ưu vệ đặc thù liên lạc tiêu ký mật ngữ, nhưng vẫn luôn không có lưu lại sống sót tới bí ưu vệ liên hệ hắn. Bí ưu vệ những năm này tại Đại Tuyên quốc sớm đã mai danh nhận tích, chính là một chút năm đó lưu lại người, cũng rất ít hiện thân. Phục Long vệ thế nhưng là vẫn luôn tại tận hết sức lực chèn ép năm đó bí ưu vệ những người kia. Song Vương mặc dù đều là người của triều đình, nhưng lại thế cùng thủy hỏa. Phục Long vệ là giẫm lên bí ưu vệ thi thể thượng vị, tự nhiên tuyệt sẽ không để bí ưu vệ quái vật khổng lồ này lần nữa xoay người. Vương Diệu nhìn thấy trên mặt bàn một cái tinh xảo gỗ, tiện tay mở ra. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập tại không trung, nhưng trong đó lại xen lẫn một chút mùi thuốc nồng nặc khí tức. Đây là thượng đẳng kim văn huyết sâm. Vương Diệu nhãn tình sáng lên. Kim văn huyết sâm loại vật này chính là tại quý báo dược liệu ở trong đều tương đối chân quý chi vật, giá cả rất cao. Mà lại trọng yếu nhất chính là sẽ rất ít có bán ra, bình thường cho dù có người thu hoạch được cái kia cũng tuyệt đối là của mình quý. Huyết sâm bản thân liền là quý báo dược liệu ở trong chân phẩm, mà kim văn huyết sâm càng là hiếm thấy thượng đẳng chân phẩm. Cái này Mai Đông đưa lên lễ gặp mặt ngược lại là thật là sảng khoái, Phục Long vệ xem ra vẫn là có rất cao lợi dụng giá trị. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn tiện tay cầm lấy kim văn huyết sâm, hấp thu nguyên khí, cuối cùng đúng là từ loại này kim văn huyết sâm ở trong hấp thu hoạch được 4.3 nguyên khí, lần nữa có được 5.5 nguyên khí. Kim văn huyết sâm ở trong vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy nguyên khí. Cái này đã tương đương với một gốc nhân thi thảo. Vương Diệu cảm thấy hơi kinh ngạc. Xem ra vẫn là đẳng cấp cao hơn chân phẩm dược liệu ẩn chứa càng nhiều nguyên khí. Hắn trong lòng suy nghĩ, nhưng là tại giống kim văn huyết sâm loại vật này, căn bản là không có cách mua, Tam Diệp Đường dược phường cũng không có bán ra. Kim văn huyết sâm thứ đồ tốt này, căn bản không lo không có nguồn tiêu thụ, nếu là không có nhất định phương pháp, muốn mua cũng mua không được. Vẫn là Phục Long vệ loại này triều đình tổ chức lớn có thể có được thứ càng tốt. Vương Diệu trong lòng có chút cảm thán. Đại Tuyên quốc mặc dù tổn thất thân kinh bách chiến trấn nhiếp thiên hạ tinh nhuệ nhất hơn 100 vạn đại quân, nhưng là thâm hậu nội tình còn tại. 6. Phủ thành, Bạch Sa thành. Huyết xà bang tổng đàn. Thanh xà điện. Lục trưởng lão, kia trưởng lão hội bên trên nhưng có kết quả gì? Nam Tinh thành đàn chủ Vương Diệu tru sát tổng đàn hơn 10 vị đệ tử, đây là phản nghịch bang phái, tội ác tại trời. Một cái chừng 50 tuổi xám xanh tóc nam tử mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, trong mắt buộc phát ra thật sâu hận ý. Người này chính là huyết xà bang bổ ra một vị tộc lão, gọi là bổ sư, chính là kia bổ phương cha. Tại trưởng lão hội bên trên, đem Vương Diệu xem như bang phái phản nghịch chuyện này, còn không có hình thành quyết nghị. Bang chủ cùng một chút trưởng lão không đồng ý như thế cách làm. Mà lại cái khác một chút trưởng lão cũng không đồng ý đem Vương Diệu xem như bang phái phản nghịch đối đãi. Bất quá, trưởng lão hội bên trên đã cho Vương Diệu định ra tàn sát cùng bang đệ tử tội chết. Nhưng là tại trưởng lão hội bên trên, rất nhiều trưởng lão cũng không nguyện ý nhúng tay chuyện này. Kia Vương Diệu hiện tại đã đột phá vũ kình thực lực, mà lại cùng thành thủ hầu Hướng Lâm cấu kết cùng một chỗ. Nếu như muốn cưỡng ép tru sát Vương Diệu, tại Nam Tinh thành kia hơn vạn thành vệ quân vây công phía dưới, bang phái chỉ sợ phải bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng, mà cái này đại giới ai cũng không nguyện ý tiếp nhận. Toàn trí trung thần sắc căm trầm, trong mắt ẩn ẩn có lửa giận hiện lên. Vương Diệu có được vũ kình thực lực, lại cùng Nam Tinh thành thành thủ cấu kết cùng một chỗ, thậm chí có thể vận dụng phá giáp nỏ loại này triều đình đại sát khí. Loại tình huống này, muốn lại tru sát Vương Diệu đã tình huống hoàn toàn khác biệt. Những cái kia trưởng lão phân chỗ tốt thời điểm đương nhiên nguyện ý xuất thủ, nhưng thật muốn nói phải trả cái giá nặng nề đi tru sát Vương Diệu cái này Nam Tinh thành đàn chủ, trên cơ bản không người nào nguyện ý. Nam Tinh thành triệt để cùng tổng đàn quyết liệt, tổng đàn đệ tử muốn tiến vào Nam Tinh thành liền sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Loại tình huống này lại muốn tru sát Vương Diệu, liền cần đánh vào Nam Tinh thành, đến thời điểm liền sẽ nhận thành vệ quân vây công. Kể từ đó, tương đương với tổng đàn muốn tru sát Vương Diệu, liền phải đem Nam Tinh thành đều tấn công xong tới. Một phương mặt, huyết xà bang tổng đàn cũng không có khả năng đi cưỡng ép công chiếm Nam Tinh thành, thật muốn làm như thế, vậy thì tương đương với công khai đối Đại Tuyên quốc tạo phản, đây là huyết xà bang tổng đàn tuyệt không có khả năng gánh chịu ác quả. Khác một phương mặt, huyết xà bang tổng đàn cũng sẽ không nguyện ý phải trả cái giá nặng nề, đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Dù là chính là lúc trước trưởng lão hội thông qua quyết nghị, cũng là Lục trưởng lão điều động thân tín thuộc hạ đi trấn áp Nam Tinh thành phân đàn. Tại cái khác trưởng lão hội thành viên bên trong, càng nhiều người vẫn là cho rằng đây là Vương Diệu cùng Lục trưởng lão toàn trí chung giữa song phương ân oán cá nhân mâu thuẫn. Rất rõ ràng, bây giờ Vương Diệu cách làm này chính là cá chết lưới rách chi cục. Không người nào nguyện ý nhìn thấy bởi vì Lục trưởng lão toàn trí chung ân oán cá nhân, đem toàn bộ huyết xà bang tổng đàn đều lôi cuốn đi vào. Đầu tiên, mới bang chủ Đinh Ngọc Mãng nhất hệ thế lực liền tuyệt không đồng ý như thế cách làm. Tại trưởng lão hội bên trên, các vị bang phái trưởng lão ý tứ rất đơn giản, trưởng lão hội có thể cho Vương Diệu định một cái tàn sát cùng bang đệ tử tội chết. Nhưng là, Lục trưởng lão nếu như muốn báo thủ, vậy cũng chỉ có thể mình nghĩ biện pháp độc thủ. Lục trưởng lão, như vậy hiện tại trưởng lão hội ý là, chúng ta có thể đối Vương Diệu độc thủ, nhưng là trưởng lão hội sẽ không vận dụng bang phái lực lượng đi giết này Vương Diệu. Bồ sư giọng căm hận nói. Không tệ. Trưởng lão hội chính là ý này. Toàn trí trung mặt không biểu tình, gật gật đầu. Tốt. Ta hiểu được. Bồ sư trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, đứng người lên bước nhanh mà rời đi. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 109, Ma Long Bản Sơn kỳ công. Nếu như có thể động động một mép, liền có thể từ Lục trưởng lão toàn trí trung nơi này phân đến chỗ tốt cùng lợi ích. Huyết Xà Bang tổng đàn cái khác trưởng lão tự nhiên nguyện ý làm cái thuận nước dong thuyền, cho toàn trí trung mấy phần mặt mũi. Nhưng là nếu như còn muốn trưởng lão hội cho Lục trưởng lão toàn trí trung chú ý, cái kia cũng ai không phải đồ đần. Trưởng lão hội không phải Lục trưởng lão toàn trí trung trong tay quyền hành đồ chơi, muốn thế nào thì làm thế đó. Hiện tại tiểu liền mới bang chủ Đinh Ngọc Mãng đều làm không được đang bang phái trưởng lão hội bên trong nhất ngôn cửu đỉnh, chuyên quyền độc đoán. Thanh xả điện bên trong, toàn trí trung hơi híp mắt lại, tính toán suy nghĩ một phen, đứng người lên một đường đi vào hậu điện. Phu Cát, ngươi đi âm thầm phối hợp kia bổ sư. Kia bổ ra tâm cao khí ngạo, có thủ tất báo, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối Vương Diệu xuất thủ. Như thế vừa vặn có thể lợi dụng một chút, tìm kiếm được phù hợp cơ hội, đem kia Vương Diệu tru sát. Lấy ngươi hộ pháp trưởng lão tầng thứ 7 nguyên kình thực lực, nếu như tìm tới phù hợp cơ hội, đủ để tùy tiện đem kia Vương Diệu đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Toàn trí trung lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Lục trưởng lão. Một cái 40-50 tuổi gầy gò nam tử từ bóng ma ở trong đi tới, chính là Thanh Xà Điện hộ pháp trưởng lão Phù Cát. 6. Nam Tinh Thành. Ngày thứ 2. Mai Đông đi vào Huyết Xà Bang phân đàn, tại Đông phòng khách đường cùng Vương Diệu lần nữa gặp mặt. Đàn chủ, đây là chúng ta Phục Long vệ chân tàng bí bản, Ma Long Bản Sơn kỳ công. Lúc trước, chúng ta Phục Long vệ ở trong nhưng có người tu luyện loại này Ma Long Bản Sơn kỳ công, trở thành tuyệt đỉnh đoán lực cảnh cường giả. Thậm chí, về sau vị kia Phục Long vệ cường giả, đột phá đến Tiên Thiên Tông sư cảnh giới, cũng là rất mạnh tiên thiên cao thủ. Mai Đông giải thích. Các ngươi Phục Long vệ bên trong, hiện tại có người hay không tu luyện loại này công pháp? Vương Diệu khẽ cười nói. Cũng có, nhưng là có rất ít người có thể đem cái này Ma Long Bạt Sơn kỳ công tu luyện tới đầy đủ tinh thâm trình độ, loại này công pháp duy nhất khuyết điểm chính là tu luyện rất khó khăn. Càng đi về phía sau, tu luyện sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Tại chúng ta Phục Long vệ từng ấy năm tới nay như vậy, cũng chỉ có giải rác mấy người đem cái này Ma Long Bạt Sơn kỳ công tu luyện tới cấp độ cao nhất. Mai Đông cười nói, nếu như Ma Long Bạt Sơn kỳ công tu luyện không khó khăn, tất cả Phục Long vệ đều sẽ tu luyện loại này kỳ công. Tốt, vậy liền đa tạ các ngươi Phục Long vệ tương trợ. Vương Diệu gật gật đầu. Ngoài ra chúng ta Phục Long vệ đạt được một chút tin tức. Mai Đông cười chậm rãi tự thuật, đem Huyết Xà Bang tổng đàn trưởng lão hội quyết nghị cùng một chút tình trạng nói đơn giản một lần. Vương Diệu chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Hắn hiểu được, Phục Long vệ tại Huyết Xà Bang tổng đàn nơi đó cũng khẳng định có mật thám, thậm chí rất có thể vẫn là cao tầng mật thám. Loại chuyện này cũng tại bình thường bất quá, dù sao Phục Long vệ thế nhưng là đại tuyên quốc thứ nhất mật thám tổ chức, có giám sát thiên hạ chức vụ, tại từng cái thế lực ở trong xếp vào một chút mật thám tiến vào, quá mức đơn giản. Trải qua nhiều năm thời gian, một ít mật thám hoàn toàn có khả năng trở thành một chút bang phái cao tầng. Dù là chính là làm mật thám làm thành bang phái lão đại, cũng không phải là không thể được. Không bao lâu sau, Mai Đông đứng dậy cáo từ rời đi. Vương Diệu thì là cầm lên Ma Long Bạt Sơn kỳ công một đường trở về Thất Xà lâu phòng luyện công. Hắn cầm lấy công pháp bí sách, mở ra cẩn thận đọc qua. Ma Long Bạt Sơn kỳ công, ngay tại môn công phu này đối với võ giả lực lượng có rất lớn tăng lên tăng cường. Thế là, hắn bắt đầu trường thọ tu luyện loại này Ma Long Bạt Sơn kỳ công. Thời gian nhoáng một cái, đến buổi chiều thời gian, Lộc Tiêu Linh lúc này đột nhiên đến. Đàn chủ, đường chủ mời ngươi tiến đến Bạch Tức Đường một chuyến. Lộc Tiêu Linh bẩm báo. Ngu đường chủ. Có chuyện gì? Vương Diệu hỏi thăm. Đường chủ thành công đột phá đoán lực cảnh, chuẩn bị trở về tổng đàn tiềm tu. Lộc Tiêu Linh giải thích. Nói như vậy, nàng là chuẩn bị đem đường chủ chi vị giao cho ngươi. Vương Diệu gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ. Không tệ. Lộc Tiêu Linh có chút cười một tiếng. Vậy thì tốt, ta liền tiến đến cho các ngươi làm chứng. Vương Diệu cười nói. Lập tức, hai người lập tức lên đường. Rất nhanh một đường đi vào phân đàn Bạch Tức Đường đại viện. Lúc này, chỉ thấy đại viện bên trong đã triệu tập một chút Bạch Tức Đường chủ yếu đệ tử tụ tập. Vương Diệu cùng Lộc Kiều Linh hai người đến về sau. Tại Vương Diệu vị đàn chủ này chứng kiến phía dưới, Ngô Mỹ Lam đem Bạch Tức Đường đường chủ chi vị thuận thuận lợi lợi giao đến Lộc Kiều Linh trên tay. Tại Bạch Tức Đường bên trong, cũng không có gây nên cái gì gợn sóng, an an ổn ổn giao tiếp hoàn thành. Đồng thời, Diệp Mạn Đình cũng thành công ngồi lên Bạch Tức Đường phó đường chủ chức vị. Đàn chủ, xin mời đi theo ta. Ngô Mỹ Lam lúc này đột nhiên đi đến Vương Diệu bên người, thấp giọng mời. Vương Diệu giữ im lặng có chút gật gật đầu, theo sau. Rất nhanh, hai người đi vào Bạch Tức Đường hậu đường một gian nhà chính bên trong. Vào phòng, Vương Diệu nhìn thấy lúc này trong phòng đã có một cái cao gầy nữ tử ngồi tại trên ghế dựa lớn. Cái này cao gầy nữ tử người mặc áo xanh trường bào, khuôn mặt thanh tú, trên mặt đầu lông mày có chút có một chút nếp nhăn, cho thấy một loại từ nương bán lao phong vận mỹ tư. Đàn chủ, đây là ta sư phó, tứ trưởng lão. Ngô Mỹ Lam lúc này giới thiệu một tiếng. Nguyên lai là tứ trưởng lão đại giá quang lâm. Thất kính thất kính. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc, hai tay ôm quyền, có chút chắp tay thi lễ. Vương đàn chủ không cần đa lễ. Tứ trưởng lão Đàm Chi Phượng có chút cười một tiếng, hai tay hư nhấc. Vương Diệu mặt lộ vẻ nụ cười, hắn không nghĩ tới cái này tổng đàn tứ trưởng lão Đàm Chi Phượng lại đột nhiên đến đây Nam Tinh Thành phân đàn. Lần này ta đến đây nơi này, chủ yếu là Mỹ Phụng thành công đột phá đoán lực cảnh, cho nên chuẩn bị tiếp nàng trở về tổng đàn tiềm tu. Bên ngoài bây giờ trên đường đi đều không thái bình, nàng một cái tiểu nữ hoa hoa, ta không quá yên tâm. Đàm Chi Phượng cười giải thích. Tứ trưởng lão, đây là hẳn là. Vương Diệu gật gật đầu. Tiếp xuống, hai người trò chuyện một phen. Sau một lát, Đàm Chi Phượng dẫn Ngu Mỹ Lam còn có Du Thế Xuân mấy người cùng một chỗ rời đi phân đàn, ra Nam Tinh Thành, hướng về phủ thành trở về. Vương Diệu lần này cùng tổng đàn quyết liệt. Đàm Chi Phượng tự nhiên là lo lắng Ngu Mỹ Lam bị liên lụy, cho nên tiếp về tổng đàn. Vương Diệu đối với loại chuyện này cũng không quan trọng, đi cũng tốt. Như thế cũng coi là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đàn chủ, Bạch Tước Đường mật thám lại có truyền về tin tức, nói là ngoài thành thành trúc sơn mạch bên trong phát hiện đại lượng những hình người kia quái vật, mà lại tương đối kỳ quái là những này hình người quái vật đến ban đêm thời gian sẽ tuân ra thanh trúc sơn mạch, bốn phía bắt cường tráng lưu dân, sau đó bắt về thanh trúc sơn mạch ở trong. Lộc Kiều Linh lúc này đột nhiên nói, tình huống như thế nào? Bọn hắn sẽ bắt cường tráng lưu dân trở về thanh trúc sơn mạch, có hay không trà ra nguyên nhân gì? Vương Diệu có chút nhíu mày, có chút hiếu kỳ, tạm thời không rõ ràng đến cùng nguyên nhân gì. Nhân thủ của chúng ta không dám xâm nhập quá sâu thanh trúc sơn mạch, nhưng chúng ta nhân thủ đã từng phát hiện những quái vật này thậm chí sẽ vây công một chút đoán lực cảnh cao thủ. Lộc Kiều Linh giải thích nói, những này hình người quái vật vậy mà lại vây công đoán lực cảnh cao thủ. Vương Diệu hơi kinh ngạc, nếu như là loại tình huống này, đại biểu những này hình người quái vật có trí tuệ, chủ yếu nhất là những này hình người quái vật giống như giết không chết. Có người đã từng nhìn thấy, cho dù là cánh tay bị chặt xuống đến về sau, những này hình người quái vật tiện tay từ dưới đất đem tay cụt nhặt lên tiếp vào trên thân, rất nhanh liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Lộc Tiêu Linh nói, vậy thì tốt, ta hôm nay tự mình tiến vào thanh trúc sơn mạch xem xét một phen. Vương Diệu gật gật đầu, sau đó hắn trở về thất xa lâu, đơn giản chuẩn bị một phen, sau đó lặng yên rời đi phân đàn trụ sở, một đường ra Nam Tinh Thành. Nam Tinh Thành bên ngoài, lít nha lít nhít lưu dân chen trúc ở cửa thành chỗ, chỉ thấy tại khoảng cách cửa thành 200-300 mét địa phương có một đống thi thể chồng chất cùng một chỗ, nhìn chí ít đều có trên 100 bộ thi thể. Vương Diệu khẽ lắc đầu, dưới chân một điểm, nhanh chóng hướng về thanh trúc sơn mạch ở trong tiến đến. Không bao lâu, hắn một đường bay vọt tiến lên, tiến vào thanh trúc sơn mạch, xâm nhập hơn 10 dặm lộ trình. Cái này thanh trúc sơn mạch ở trong quả thật có chút cổ quái. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị. Hắn một đường đi tới, vậy mà là ngay cả cái vật sống đều rất ít nhìn thấy. Trước kia, những này nơi núi rừng sâu xa thế nhưng là sinh hoạt không ít núi rừng chim bay tẩu thú, nhất là các loại chim bay, làm cho cả núi rừng đều tràn ngập một loại hoặc khí. Nhưng là hiện tại tiến vào thanh trúc sơn mạch hơn 10 dặm chỗ sâu, cũng chỉ là có thể cảm nhận được một loại tĩnh mịch nặng nề quỷ dị cảm giác. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy không có ra ngoài đến thanh trúc sơn mạch bên trong, nơi này vậy mà phát sinh như thế to lớn biến hóa. Vương Diệu trong lòng cảm khái một tiếng, dưới chân một điểm, tiếp tục hướng về dãy núi chỗ sâu tiến lên. Đột nhiên hắn nhìn thấy trên mặt đất thanh trúc phía trên có chút vết tích, phi thân nhảy lên rơi xuống đất, đi đến trước mặt cẩn thận quan sát. Phía trên có gặm ăn lưu lại vết tích, thoạt nhìn như là cái gì cỡ lớn động vật cắn qua ấn ký. Hắn một đường thuận ấn ký, nhanh chóng truy tung ấn ký tiến lên. Trải qua ước chừng 2-3 dặm lộ trình, đột nhiên hắn nghe được một chút răng rắc gặm ăn thanh trúc thanh âm, trong lòng hơi động, dưới chân một điểm, thuận thanh âm bay vọt tiến đến, rơi vào một gốc tráng kiện trên đại thụ che trời mặt, hai mắt nhìn lại. A, vậy mà là một đầu màu xanh đen sói hoang tại gặm ăn thanh trúc. Vương Diệu trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Cái gì thời điểm, sói cũng ăn cỏ rồi? Mà lại cái này sói hoang trên thân nhan sắc cũng biến thành rất cổ quái, toàn thân vậy mà xuất hiện một loại màu xanh đen, thậm chí có chút địa phương xuất hiện một chút nồng lục sắc ban dấu vết, lộ ra cực kỳ quỷ dị kỳ lạ. Vương Diệu phi thân rơi xuống đất, đứng tại sói hoang phụ cận. Giống. Hắc Lục sói hoang phát giác được động tĩnh, đột nhiên quái dị nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người lại, Hắc Lục hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Diệu. Siêu. Đột nhiên, Hắc Lục sói hoang đột nhiên bổ nhào về phía trước, hướng về Vương Diệu nhào cắn công kích. Vương Diệu lăng không đưa tay một thanh gắt gao bắt lấy Hắc Lục sói hoang cổ, đem đầu này Hắc Lục sói hoang nâng lên không trung. Sói hoang móng đuôi huy động hung hăng tại Vương Diệu trên cánh tay xé bắt, nhưng lại không có hiệu quả chút nào, nhưng là đem Vương Diệu cánh tay quần áo tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Vương Diệu năm ngón tay dùng sức, răng rắc một tiếng, một thanh bóp gãy cái này sói hoang cổ. Nhưng quỷ dị chính là, cái này sói hoang thân thể như cũ không ngừng huy động, tại cánh tay hắn bên trên xé bắt. Cái này thật đúng là cổ quái quỷ dị. Vương Diệu tiện tay đem sói hoang ném xuống đất. Hắc Lục sói hoang thân thể dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng là giống như mất đi trọng tâm cùng phương hướng cảm giác, siêu siêu vẹo vẹo đi hai bước liền té ngã trên đất. Nhưng mà trong nháy mắt, hắc lục sói hoang đầu lâu lần nữa khôi phục bình thường, bị vặn gãy cổ rất nhanh hoàn toàn khôi phục. Nhanh như vậy liền có thể khôi phục. Vương Diệu trong mắt lóe lên kinh ngạc thần sắc. Cái này hắc lục sói hoang bị vặn gãy cổ, 1-2 phút liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn một bước tiến lên, bắt lấy hắc lục sói hoang cổ dùng sức vặn gãy, trực tiếp bạo lực một thanh kéo đứt đầu sói. Chỉ gặp tại sói hoang trên thi thể vết thương vị trí kéo dài xuất hiện lít nha lít nhít từng cây lục sắc tơ mỏng, vốn lượn vặn vẹo vươn hướng không trung, phảng phất đang tìm kiếm lấy cái gì. Kia đầu sói vết thương bên trên, đồng dạng cũng là dọc theo lít nha lít nhít từng cây lục sắc tơ mỏng. Đây là thứ quỷ gì? Thoạt nhìn như là từng cây tinh tế vô cùng dây nhỏ sợi trúc. Vương Diệu mặt lộ vẻ kinh ngạc thân sắc. Hắn nếm thử đem trong tay đầu sói cùng thân sói tương hỗ tới gần. Chỉ gặp kia nửa không trung từng cây dây nhỏ sợi trúc đột nhiên trở nên cực kỳ sinh động. Trong nháy mắt đầu sói cùng thân sói song phương miệng vết thương từng cây dây nhỏ sợi trúc tương hỗ kết nối xoay quấn ở cùng một chỗ. Cuối cùng, đầu sói cùng thân sói lần nữa sinh trưởng ở cùng một chỗ, trải qua ước chừng 5-6 phút thời gian về sau, hắc lục sói hoang lần nữa phục sinh, trở nên nhảy nhót tương bừng bắt đầu. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 110, người chết phục sinh. Vương Diệu nhìn thấy loại tình huống này, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Quỷ dị như vậy đồ vật, hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến, thậm chí trước kia ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Loại vật này thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Nếu như Thanh Trúc Sơn Mạch ở trong tất cả sinh vật đều biến thành loại quái vật này, Vương Diệu ngẫm lại cảm thấy có chút không rét mà run. Sau đó, hắn đem cái này hắc lục sói hoang triệt để phân thây, sau đó phân biệt đặt ở chung quanh mấy cái địa phương, chuẩn bị về sau nhìn xem đến cùng sẽ xuất hiện tình huống gì. Hắn nhìn về phía Thanh Trúc Sơn Mạch chỗ sâu, thân hình nhoáng một cái, tiếp tục tiến về dãy núi chỗ càng sâu. Thanh Trúc Sơn Mạch kéo dài có hàng trăm hàng ngàn bên trong phạm vi, mà lại còn tại không ngừng khuếch trương. Vương Diệu lại thâm nhập 30-40 dặm lộ trình. Lối của hắn bên trong cũng ngẫu nhiên nhìn thấy một chút dã thú quái vật, cả đám đều đã xuất hiện loại kia bị quỷ dị dây xanh phụ thân đặc thù tình trạng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái cực kỳ cổ quái trang diện. Một con trên thân mọc đầy lục ban đại hôi thỏ, vậy mà đuổi theo một cái cực đại lục ban chuột công kích, cuối cùng đúng là nhanh chóng mấy ngụm đem kia lục ban chuột nuốt xuống đi, tự liền xương vụn đều ăn đến sạch sẽ. Càng là xâm nhập Thanh Trúc Sơn Mạch, loại tình huống này xuất hiện càng tấp nập. Vương Diệu thần sắc có chút nghiêm trọng. Hắn thân hình nhoáng một cái, tiếp tục thâm nhập sâu. Đợi đến xâm nhập vượt qua trăm dặm về sau, hắn đột nhiên phát hiện một loại càng quỷ dị hơn tình trạng. Chỉ gặp tại kia rậm rạp thanh trúc sơn rừng bên trong, ngẫu nhiên xuất hiện một gốc tráng kiện trên đại thụ che trời mặt, vậy mà mọc ra từng cây dài nhỏ cây gậy trúc. Tại đại thụ trên cành cây có địa phương vẹn vẹn chỉ là có một chút nhỏ bé măng toát ra nhọn tài hoa, nhưng có địa phương măng từ đại thụ trên cành cây mọc ra về sau đã kéo dài mọc ra dài 2-3 mét tế trúc can vươn hướng không trung. Vương Diệu phi thân rơi xuống đất, ầm vang một trường trực tiếp đánh gãy một cây đại thụ. Chỉ gặp tại đại thụ thể nội quả thật cũng tương tự loại kia lít nha lít nhít từng cây quỷ dị dây xanh, mà lại xâm nhập nơi này về sau càng thêm lộ ra nồng đậm. Nếu như nói trước đó là hàng trăm hàng ngàn cây quỷ dị dây xanh, nơi này sinh vật thể nội thì có mấy ngàn cây quỷ dị dây xanh. Đúng lúc này, Thanh Trúc Sơn rừng ở trong đột nhiên vang lên một trận kịch liệt thanh âm. Vương Diệu thần sắc có chút ngưng lại, thân hình nhoáng một cái, phi thân nhảy lên, thuận thanh âm tiến về xem xét. Hắn xuyên qua mấy chục mét khoảng cách, nhìn thấy 5-6 người hình quái vật xuất hiện. Chỉ gặp cái này đầy người lục ban 5-6 người hình quái vật ngay tại vây công một đầu lục ban gấu ngựa, song phương đánh túi bụi. Lục ban gấu ngựa trong miệng phát ra gầm thét, vung đẩy gấu chảo hướng về chung quanh những này hình người quái vật đập. Nhưng mà những này hình người quái vật thân hình mạnh mẽ, phản phất không sợ chết bình thường trực tiếp nhào về phía đầu này lục ban gấu ngựa, trong tay cầm sắc bén đao kiếm, hướng về lục ban gấu ngựa trên thân bộ vị yếu hại điên cuồng chém giết. Trong nháy mắt, đầu này cao 2-3 mét to lớn lục ban gấu ngựa bị 5-6 người hình quái vật phân thây. Siêu, một vệt ánh sáng đầu đại hán thân hình đột nhiên xuất hiện, bay vọt rơi vào lục ban gấu ngựa thi thể trước mặt, đưa tay một chảo đâm vào lục ban gấu ngựa vị trí trái tim, một thanh móc ra một cái nhảy nhót tưng bừng gấu ngựa trái tim. Ngay sau đó, tên đầu chọc này đại hán trên mặt tươi cười, mở ra miệng rộng lộ ra miệng đầy lít nha lít nhít sắc bén lục sắc răng nanh, một ngụm đem cái này gấu ngựa trái tim nuốt vào đi. Mà cái khác 5-6 người hình quái vật thì là đem gấu ngựa thi thể nhanh chóng toàn bộ chia ăn sạch sẽ. Đồng thời, theo 5-6 người hình quái vật đem gấu ngựa thi thể nuốt về sau, thương thế trên người cũng khôi phục nhanh chóng. Đi, bên kia còn có một đầu gấu ngựa, đi đem tên kia cũng săn giết ăn hết. Đầu chọc đại hán vung tay lên cười to nói. Vương Diệu nhìn trước mắt cảm thấy kinh dị vô cùng, những người trước mắt này hắn thế nhưng là quen thuộc vô cùng. Những người này chính là lúc trước những cái kia Thanh Xà Điện đệ tử, nhất là cái kia đầu chọc đại hán. Hắn ấn tượng rất khắc sâu. Hắn lúc ấy thế nhưng là đem tên chọc đầu này đại hán trực tiếp một quyền đánh chết. Lại không nghĩ rằng, hiện tại tên chọc đầu này đại hán vậy mà lần nữa phục sinh, xuất hiện tại cái này Thanh Trúc Sơn Mạch chỗ sâu. Còn lại kia 5-6 người hình quái vật, trên thân cũng đều mặc huyết xà bang Thanh Xà Điện quần áo, chính là lúc trước những cái kia bị giết chết tổng đàn Thanh Xà Đường đệ tử. Sớm biết, lúc trước nên triệt để đem những thi thể này dọn dẹp sạch sẽ mới là. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh như băng. Ai có thể nghĩ tới, những này chết được không thể lại chết thi thể còn có thể lần nữa phục sinh. Như thế xem ra, lúc trước kia hai cái huyết xà bang tổng đàn Vũ Kình cao thủ Đậu Bân cùng Hàn Trương hai người cũng có khả năng sống lại. Vương Diệu thần sắc trầm xuống. Bọn gia hỏa này nếu là coi là thật phục sinh, thế nhưng là đối với hắn cừu hận đến cực điểm. Bởi vì, nhìn vừa vặn những người này tình trạng, dù là phục sinh về sau, cũng là có trước đó ký ức. Kia đầu chọc đại hán vẫn như cũng là đầu lĩnh, những người khác cũng vẫn như cũng là thuộc hạ. Nghĩ đến nơi này, Vương Diệu dưới chân một điểm, phi thân nhảy lên, bước nhanh hướng về kia đầu chọc đại hán một nhóm người nhanh chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, hắn đuổi tới kia đầu chọc đại hán một đám người sau lưng cách đó không xa. Chỉ thấy những người này lần nữa liên thủ ngay tại vây giết một đầu khác lục ban gấu ngựa. Trong nháy mắt, đầu kia lục ban gấu ngựa lần nữa bị vây giết. Đầu chọc đại hán tiến lên chạy ra lục ban gấu ngựa trái tim. Kia lục ban gấu ngựa trên trái tim che kín từng đạo lít nha lít nhít quỷ dị dây xanh, cùng gấu ngựa thi thể không ngừng lôi kéo, phản phất có một cô rất mạnh sức kéo. Cuối cùng, đầu chọc đại hán dùng sức kéo một cái, đem lục ban gấu ngựa trên trái tim những cái kia quỷ dị dây xanh ngạnh sinh sinh kéo đứt. Đúng lúc này, Vương Diệu dưới chân đạp một cái, phi không nhảy lên xuất hiện, hướng kia đầu chọc đại hán phi thân lao thẳng tới. Vương Diệu, đi mau. Đầu chọc đại hán nhìn thấy có người xuất hiện, trong mắt lóe lên sợ hãi thần sắc, vội vàng một ngụm nuốt vào lục ban gấu ngựa trái tim, sau đó thân hình nhoáng một cái, phi tốc hướng về thành trúc sơn mạch chỗ sâu bỏ chạy. Chết qua một lần về sau, tên chọc đầu này đại hán rõ ràng biết Vương Diệu chân chính thực lực, trong lòng sợ hãi, liền mảy may chém giết chi ý đều không có. Vài người khác hình quái vật nhìn thấy Vương Diệu phi thân xuất hiện, đồng dạng cũng là hú lên quái dị, nháy mắt chạy tứ tán, một cái so một cái trượt được càng nhanh. Vương Diệu thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, thân hình tại nửa không trung nhanh chóng bay vọt, trong nháy mắt đuổi tới kia đầu chọc đại hán sau lưng, một quyền đánh tới hướng đầu chọc đại hán phía sau lưng. Đầu chọc đại hán một cái bật dậy, ngã ngửa trên mặt đất, lăn vài vòng, xoay người mà lên, hướng về một cái khác phương hướng nhanh chóng phi nước đại bay vọt bỏ chạy. Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, tại nửa không trung một cước đạp ở bên cạnh một cây gậy trúc phía trên, thân hình lộn vòng phương hướng, qua trong giây lát lần nữa truy thân đi vào đầu chọc đại hán sau lưng, ầm vang một quyền hung hăng nện vào tên chọc đầu này đại hán trên lưng. Phanh được một tiếng, đầu chọc đại hán kêu thảm một tiếng, hoành không bay ra ngoài, toàn bộ thân thể trọng nặng nện vào trên mặt đất. Cái này trọng lực một quyền, trực tiếp nện đứt đầu chọc đại hán xương sống, khiến tên chọc đầu này đại hán hạ thân mất đi chi giác, không cách nào động đậy. Vương Diệu phi thân rơi xuống đất, tiến lên một thanh bẻ gãy tên chọc đầu này đại hán cổ. Ngay sau đó, hắn rút ra đầu chọc đại hán trên thân sắc bén cương đao, trực tiếp đem tên chọc đầu này đại hán tứ chi toàn bộ chặt đứt, sau đó dùng bên cạnh mấy cây thật dài trúc dây leo đem tên chọc đầu này đại hán tứ chi buộc chặt cùng một chỗ, ném qua một bên. Sau đó, hắn nhanh chóng đi đuổi giết mặt khác mấy cái kia phục sinh quái vật hình người, rất nhanh lại đuổi giết hai người, đồng dạng cũng là chặt đứt tứ chi dùng núi rừng bên trong thật dài trúc dây leo trói chặt tứ chi. Mặc dù không biết những quái vật này đến cùng là như thế nào hình thành, nhưng là càng đi thanh trúc sơn mạch chỗ sâu, loại quái vật này khẳng định là càng ngày càng nhiều. Nếu như những cái kia giữa núi non đạo phỉ tất cả đều biến thành loại này nhân hình quái vật. Vương Diệu nghĩ đến loại tình huống này, trong lòng có chút phát chìm. Thanh trúc sơn mạch tung hoành hàng trăm hàng ngàn bên trong, địa vực rộng rộng, bên trong không biết có bao nhiêu phi cầm tẩu thú tồn tại, chính là những này sơn dạ manh thú trở thành loại này kỳ lạ quái vật. Đối với sinh hoạt tại thanh trúc sơn mạch chung quanh sở hữu người, đều là một cái khủng bố tai nạn. Cuối cùng, Vương Diệu nâng lên cái này ba cái quái vật từng cái thân thể bộ phận, sau đó nhanh chóng trở về. Trở về trên đường, hắn lại xuất thủ bắt được một chút ven đường đụng phải dị biến dã thú. Xem như đối tượng nghiên cứu, một đường đưa về Nam Tinh Thành. 6. Thanh trúc sơn mạch chỗ sâu 2-300 dặm vị trí. Nơi này là một chỗ thâm sơn ở trong dãy núi Bồn Địa. Bồn Địa vị trí trung ương là một mảnh rộng lớn hồ lớn, một đầu ngân xa sông đại nhánh sông ngang qua thanh trúc sơn mạch. Tại cái này Bồn Địa bên trong, có thể nhìn thấy từng người hình quái vật thân ảnh, tất cả đều tạm thời ở hai nơi này thâm sơn Bồn Địa bên trong, chia thật to nho nhỏ một chút đội. Tại cái này Bồn Địa bên trong, còn có từng tòa thạch lâu đứng vững, cao thấp, phảng phất hình thành một mảnh nhân loại tụ tập sinh hoạt chi địa. Trong đó có một tòa cao đến mấy chục mét thanh trúc lâu sừng sững đứng vững tại bồn địa bên trong. Cái này thanh trúc lâu vậy mà toàn bộ nhờ từng cây thanh trúc trói chặt tu kiến mà thành. Tại thanh trúc lâu đỉnh cao nhất là một chỗ rộng lớn khách đường đại sảnh, bên trong ngồi mười mấy quái vật hình người, mỗi người quái vật hình người trên thân đều có từng đạo cổ quái quỷ dị thanh trúc bí văn trải rộng toàn thân. Những này hình người quái vật bên trong đang có huyết xà bang tổng đàn hai vị vũ kình cao thủ Đậu Bân cùng Hàn Trương hai người. Chỉ là lúc này Đậu Bân cùng Hàn Trương hai người nhìn toàn thân che kín từng đạo quỷ dị thanh trúc bí văn, hai mắt hiện ra một loại màu xanh nhạt, hiện ra một loại yêu tà khí tức. Ta ý là, chúng ta trước hết nhất lựa chọn nếm thử công chiếm Nam Tinh Thành. Thông qua Nam Tinh Thành, chúng ta có thể hướng Bạch Sa Phủ phương hướng một đường công thành kiên quyết ngoi lên. Đậu Bân trầm giọng nói. Hừ, công chiếm Nam Tinh Thành. Vì cái gì trước công Nam Tinh Thành? Ta cảm thấy vẫn là phải trước công chiếm Lâm Hà Thành. Tại Lâm Hà Thành nơi đó, ta có thể tin nhân thủ có thể làm nội ứng. Đậu Bân, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi muốn báo thù rửa hận tâm tư, công chiếm Nam Tinh Thành. Ngươi cùng Hàn Trương hai người đều là huyết xả bang phủ thành tổng đàn người. Đối với Nam Tinh Thành chỉ sợ không có bất luận cái gì trưởng khống chi lực. Một cái khác Khôi Ngô đại hán lạnh lùng nói lời phản đối. Cái này toàn thân che kín thanh trúc bí văn Khôi Ngô đại hán, chính là lúc trước thanh trúc sơn mạch huyết thủ trộm tam đương gia Trịnh Diên. Hừ, Trịnh Diên, chẳng lẽ ngươi muốn công chiếm Lâm Hà Thành, chẳng lẽ không phải cũng có cái khác mục đích? Theo ta được biết, các ngươi huyết thủ trộm lúc trước thế nhưng là từ Lâm Hà Thành lập nghiệp. Hàn Trương Tử Tốn nói. Chư vị, muốn ta nói, vẫn là trước công chiếm Bạch Thạch Thành tốt nhất. Bạch Thạch Thành không được, kia Năm Phong Thành cũng có thể. Công chiếm nơi đó đối với chúng ta đến nói đều là giống nhau. Dù sao chúng ta cũng không có khả năng lâu dài thời gian chiếm cứ những này thành trì. Đến cuối cùng, chúng ta vẫn là phải trở về Thanh Trúc Sơn Mạch ở trong. Ra Thanh Trúc Sơn Mạch, nếu như bị đại quân vây quét, như thế chúng ta coi như quá mức bị động. Trong đó một cái mập mạp lão giả cười ha hà nói. Người nói không tệ. Chúng ta đều là Thanh Trúc Thần trung thực con dân, trở về Thanh Trúc Thần ôm ấp, tại nơi này mới là chúng ta cuối cùng căn cơ. Một cái yêu diệm nữ tử cười tủm tỉm phụ công bố tán. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 111, chồng nhân thi thảo. Những người này phần lớn đều là tử vong về sau, lần nữa phục sinh, đối với cái gọi là Thanh Trúc Mâu Thần tự nhiên cực kỳ tôn trọng cảm kích, tái thế phục sinh, đây là sở hữu người cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sự tình. Tái thế phục sinh về sau, những người này đối với lúc trước cựu địch, tự nhiên mỗi một cái đều là hận thấu xương. Một phen cãi lộn về sau, mọi người cuối cùng quyết định, trước hết nhất công chiếm Lâm Hà Thành, trước tiên đem Thanh Trúc Sơn Mạch tít ngoài rìa phạm vi đếm thử khuyết trương đến Lâm Hà Thành. 6. Nam Tinh Thành. Huyết Xà Bang phân đàn, một tòa bỏ trống đại viện ở trong. Ba người hình quái vật cùng mười mấy con dã thú quái vật, bị xích sắt gắt gao khóa tại đại viện bên trong. Kia đầu chọc đại hán ba người hình dị biến quái vật thì là bị hình chữ đại khóa tại một khối to lớn trên tảng đá, tứ chi cùng cổ bị khóa sắt khóa lại, không thể có mảy may hoạt động. Vương Diệu cùng Hầu Hướng Lâm nhìn qua trước mắt tình trạng. Những này chính là ngươi nói những cái kia Thanh Trúc Sơn Mạch bên trong dị biến quái vật. Hầu Hướng Lâm trong mắt lóe lên kinh ngạc thần sắc lộ ra có chút nghiêm trọng. Không tệ. Những này dị biến quái vật rất khó giết chết, mà lại thân cường lực lớn, khôi phục rất nhanh. Vương Diệu gật gật đầu. Nô Thành lúc này đi ra phía trước, vung vẩy trong tay trường đao sắc bén, đột nhiên một đao hung hăng chém vào đầu chọc đại hán trên cánh tay. Chỉ nghe thổi phù một tiếng nhẹ vang lên. Sắc bén cương đao lưỡi dao kẹt tại đầu chọc đại hán cánh tay huyết nục bên trong. Ngay sau đó, Nô Thành lại liên tiếp dùng thanh cương trường đao tại đầu chọc đại hán cánh tay cùng một vị trí nhìn ba bốn đao, lúc này mới ngạnh sinh sinh chặt xuống đầu chọc đại hán một cánh tay. Tại cùng một vết đao vị trí, Nô Thành loại này chuyên luyện phách sơn đao pháp công phu hảo thủ, năm sáu đao hung hăng xuống dưới, mới có thể ngạnh sinh sinh chặt xuống tên chọc đầu này đại hán một cánh tay, có thể thấy được tên chọc đầu này đại hán dị biến phục sinh, cường độ thân thể cao bao nhiêu. Đương nhiên, đây cũng là đầu chọc đại hán bản thân liền là đoán lực cảnh tầng thứ tư kinh lực võ giả có quan hệ. Chặt xuống tay cụt, kia hai bên vết thương chỗ, đồng thời chậm rãi kéo dài xuất hiện lít nha lít nhít từng cây quỷ dị dây xanh, vươn hướng không trung, chậm rãi vặn vẹo đong đưa. Ngô Thành nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, thần sắc biến đổi, doa đến sắc mặt có chút hơi trắng bệnh, cảm thấy có chút hoảng sợ, không khỏi hướng về sau một bước rút lui. Không dám mạo hiểm nhưng tùy tiện tới gần những cái kia không trung vặn vẹo vốn lượn quỷ dị dây xanh. Loại này dị biến quái vật phiền toái nhất chính là điều này, dựa vào loại này quỷ dị dây xanh, có thể rất nhanh khôi phục. Vương Diệu đi lên trước, nắm lên trên mặt đất tay cụt, tới gần đầu chọc đại hán thân thể chỗ của tay. Trong nháy mắt, hai đầu vết thương chỗ kéo dài mà ra dài hơn một thước quỷ dị dây xanh tương hố xoay quấn ở cùng một chỗ, cuối cùng cưỡng ép lôi kéo tay cụt một lần nữa dài đến đầu chọc đại hán trên thân thể, tay cụt nối lại, rất nhanh hoàn toàn khôi phục. Thanh Trúc Sơn Mạch ở trong có rất nhiều loại này dị biến quái vật. Hầu Hướng Lâm trong mắt con ngươi co rụt lại, trong lòng phát chìm. Không phải quá rõ ràng, ta lúc ấy chỉ là xâm nhập Thanh Trúc Sơn Mạch hơn 100 dặm lộ trình, liền đụng phải 6-7 loại này nhân hình dị biến quái vật. Còn có không ít chính là những này dị biến gia thú, số lượng liền rất nhiều. Lợi ích duy nhất chính là bọn chúng tương hỗ ở giữa cũng sẽ chém giết nuốt. Vương Diệu giải thích. Hầu Hướng Lâm chậm rãi gật gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Nếu như những này dị biến quái vật coi là thật thành đàn vô số, vậy đối khắp cả Nam Tinh Thành đều là to lớn uy hiếp. Hai người liên quan tới loại này dị biến quái vật kỹ càng trò chuyện một phen. Không bao lâu, Hầu Hướng Lâm khởi hành rời đi. Sau đó, Vương Diệu đem tên chọc đầu này đại hán chặt xuống tứ chi, sau đó nâng lên thất xà lâu tầng thứ 6 phía trên mở rộng phòng ốc ở trong. Loại này dị biến quái vật, dù là tứ chi bị chặt, cũng không có máu tươi chảy ra. Cũng không biết cái này nhân thi thảo đến cùng có thể hay không đủ trồng đến những này hình người dị biến quái vật trên thân. Vương Diệu hơi híp mắt lại, hắn lấy ra một gốc nhân thi thảo. Cái này một gốc nhân thi thảo, hắn chỉ là hấp thu một phần trong đó nguyên khí, lúc này lộ ra có chút hiệu xịu không kéo tức, phảng phất sắp triệt để khô héo tử vong. Hắn lúc này tiến lên một đao tại đầu chọc đại hán tim mở ra một đạo thật sâu vết nước, đưa tay đem nhân thi thảo trồng đi vào. Trong nháy mắt, nhân thi thảo dưới đáy loại kia xúc tu sợi cỏ hung hăng đâm vào đầu chọc đại hán tim trong thân thể, trở nên càng thêm sinh động. Cái này thời điểm, từ đầu chọc đại hán tim bên trong tuôn ra một đoàn lít nha lít nhít quỷ dị dây xanh, bao trùm cả cây nhân thi thảo, phảng phất muốn đem nhân thi thảo phá hư nuốt. Nhưng mà, trong nháy mắt, những này lít nhít quỷ dị dây xanh liền đống nhiên mềm nhũn, lùi về đầu chọc đại hán thể nội, dính bám vào nhân thi thảo 10 cái cổ quái rễ cây bên trên. Nhân thi thảo hấp thu tên chọc đầu này đại hán thân thể dinh dưỡng, có chút bắt đầu có một chút khôi phục. Tên chọc đầu này đại hán mặt lộ vẻ thống khổ giữ tợn thần sắc, trong mắt lóe lên cừu hận đến cực điểm ánh mắt, bởi vì trong miệng bị nhét vào vải rách ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ô ô thống khổ thanh âm. Quả thật có thể. Vương Diệu mặt lộ vẻ kinh hỉ thần sắc, trong lòng chậm rãi thư một hơi. Cứ như vậy, hắn liền tự mình có thể thông qua loại phương thức này nghĩ biện pháp từ nhân thi thảo ở trong tiếp tục không ngừng thu hoạch được nguyên khí, mặc dù khả năng quá trình không thể nhanh như vậy, nhưng là có thể quần quật không ngừng thu hoạch được. Với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, có thể làm cho hắn công pháp tăng lên thực lực tăng cường có nhất định trình độ bảo hộ. Hắn hiện tại theo thực lực càng ngày càng mạnh, tăng lên công pháp cần thiết nguyên khí số lượng cũng càng lúc càng lớn, vẹn vẹn muốn thông qua mua các loại quý báo dược liệu thu hoạch được nguyên khí, liền sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn, cùng loại kim văn huyết xâm loại vật này, bình thường lại rất khó mua được, mà loại kia ẩn chứa nguyên khí cổ quái viên châu lại là toàn bộ nhờ vận khí mới có thể đụng phải. Tiếp xuống, Vương Diệu đem có ngoài hai người hình dị biến quái vật cũng tất cả đều chém đứt tứ chi, đem miệng phủ kín bắt đầu, sau đó trồng lên nhân thi thảo, hấp thu những này hình người dị biến quái vật trên thân chất dinh dưỡng. Về sau, hắn lập tức an bài xong xuôi, phân đàn một chỗ lớn nhất dưới mặt đất kho tiền tất cả đều đằng không, sau đó đem mấy cái này trồng lên nhân thi thảo hình người dị biến quái vật đưa đến dưới mặt đất kho tiền bên trong, để người thời khắc trông coi bắt đầu. Hắn lại thử dùng những cái kia dị biến giã thu trồng nhân thi thảo, nhưng cũng tiếc đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại. Có thể thấy được, cái này nhân thi thảo quả thật chỉ có thể trồng đến nhân loại trên thân, cho dù là loại này nhân hình dị biến quái vật. Thông qua một phen cẩn thận quan sát, Vương Diệu phát hiện một chuyện. Cái này nhân thi thảo hấp thu trưởng thành tốc độ, tại đầu chọc đại hán cùng hai người khác hình dị biến quái vật trên thân, sẽ có rất rõ ràng khác biệt. Tại đầu chọc đại hán cái này thực lực cao hơn hình người dị biến quái vật trên thân, tốc độ khôi phục sẽ rõ ràng càng nhanh một chút. Là thực lực mạnh hơn hình người dị biến quái vật, có thể làm cho nhân thi thảo khôi phục càng nhanh. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng suy đoán. Dù sao có thể nghiên cứu mục tiêu liền như thế hai ba cái, hắn không cách nào làm ra phán đoán chính xác, cảm giác trong đó lớn nhất khả năng chính là ở giữa thực lực sai biệt. Nếu là như vậy, kế hoạch tiếp theo liền muốn cải biến một chút. Hắn trong lòng suy nghĩ, mặc kệ đoán đúng hay không, hắn chuẩn bị trước nếm thử một chút. Sau một lát, hắn để Diệp Mạn Đình dựa theo loại này nhân hình dị biến quái vật bề ngoài bộ dáng dịch dung một phen, sau đó chuẩn bị một cái dài 5 thước, 2 thước khoan dung cao 2 thước hòm sắt nhỏ, cưỡi tại một chiếc xe ngựa ở trong Lạng Yên ra Nam Tinh thành. Không bao lâu, đi vào ngoài thành cách xa mấy dặm địa phương, Vương Diệu dẫn theo hòm sắt nhỏ, thân hình nhoáng một cái, từ xe ngựa bồng ở trong bay vọt mà ra, thân hình lóe lên, tiến vào bên cạnh thanh trúc rừng rậm bên trong, sau đó hướng về thanh trúc sơn mạch chỗ sâu nhanh chóng tiến đến. Lần này, mục tiêu của hắn chính là tại bắt lấy được chí ít 7 người hình dị biến quái vật, đem còn lại 7 cây nhân thi thảo toàn bộ trồng đến những này hình người dị biến quái vật trên thân. Sau đó, hắn chuẩn bị làm một chút dị biến quái vật trái tim, nhìn xem loại vật này đến cùng có cái gì chân chính kỳ quái tác dụng. Không lâu sau đó, hắn một đường xâm nhập thanh trúc sơn mạch mấy chục dặm chỗ sâu, lần nữa nhìn thấy giữa núi non hình người dị biến quái vật. Một mảnh thanh trúc rừng rậm ở trong, Vương Diệu ẩn tàng thân hình, nhìn thấy phía trước đang có 2 cái có hình người dị biến quái vật tranh đấu lẫn nhau chém giết. Quả thật loại này nhân hình dị biến quái vật tương hô ở giữa cũng sẽ chém giết nuốt. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đột nhiên, trong đó thân hình cao tráng hình người dị biến quái vật nháy mắt một đao chặt đứt một người khác hình dị biến quái vật đầu lâu. Sau đó, cái này cao tráng hình người dị biến quái vật tiến lên một thanh dùng đao đảo mở đối phương ngực, lấy ra một viên che kín lục ban trái tim, sau đó một ngụm nuốt xuống đi. Không có trái tim về sau, cái kia tử vong hình người dị biến quái vật cũng không còn cách nào phục sinh, thân thể trên mặt đất rãy rủa vặn vẹo một phen, cuối cùng không nhúc nhích, triệt để tử vong. Xem ra loại này nhân hình dị biến quái vật nhược điểm lớn nhất chính là trái tim. Bất quá xem ra cho dù là đâm xuyên trái tim, cũng không đủ hoàn toàn chí tử, nhất định phải hoàn toàn đào ra trái tim mới có thể triệt để tử vong. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ phán đoán. Lúc này, hắn thân hình nhoáng một cái, phi thân nhảy lên, lao thẳng tới kia người cao hình người dị biến quái vật mà đi. Hắc hắc, lại tới một cái chịu chết. Người cao hình người dị biến quái vật nhếch miệng cười một tiếng, chợt quát một tiếng, đột nhiên một đao hung hăng bổ về phía Vương Diệu trên thân. Vương Diệu tiện tay chặn lại không trung trường đao. Ầm vang một quyền trực tiếp nện vào cái này người cao hình người dị biến quái vật trên thân. Phanh được một tiếng, người cao hình người dị biến quái vật trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, toàn bộ thân thể như là hình người bao cắt bình thường bay rất ra ngoài, hung hăng nện vào trên mặt đất. Vương Diệu dưới chân một điểm, một cái hoành không bay vọt rơi xuống đất, trực tiếp một cước đạp gãy cái này người cao hình người dị biến quái vật đùi phải. Tiếp xuống, hắn thông qua một phen thảo vấn, từ cái này người cao hình người dị biến quái vật trong miệng đạt được một chút tin tức. Xem ra mấy tên kia nói đến đều là thật. Nhất mới đầu những này dị biến quái vật đều là bởi vì ăn vào thanh trúc sơn mạch ở trong một ít đặc thù măng mới có thể trở thành dị biến quái vật. Vương Diệu hài lòng gật gật đầu, hắn hai tướng so sánh phía dưới, trên cơ bản có thể xác định sự thật này. Sau đó, hắn cầm đao phá vỡ cái này hình người dị biến quái vật ngực, lấy ra trái tim, cẩn thận quan sát. Cái này trái tim chỉnh thể hiện ra huyết hồng sắc, nhưng là phía trên đã xuất hiện mấy cái lục ban, từ trên trái tim dọc theo từng cây lít nha lít nhít quỷ dị dây xanh, hướng về không trung không ngừng kéo dài. Quỷ dị dây xanh quấn quanh đến Vương Diệu trên bàn tay, muốn chui vào hắn huyết nhục bên trong. Nhưng là ngay cả hắn làn da đều không thể đâm rách. Trước đó, hắn liền đã thông qua khảo thí, biết loại này quỷ dị dây xanh có thể đâm xuyên người thường làn da huyết đục, tiến vào người thường trong thân thể, phổ thông động vật cũng giống như vậy. Nhưng nếu như là đoán lực cảnh tầng thứ tư kinh lực cao thủ, thân thể có được cường hãn kinh lực phòng hộ, loại này quỷ dị dây xanh sẽ rất khó đâm vào thân thể. Chỉ là nếu như lâu dài ở vào quỷ dị dây xanh vây quanh phía dưới, đoán lực cảnh tầng thứ tư kinh lực cao thủ kinh lực hao hết, trạng thái thân thể suy yếu phía dưới, cuối cùng cũng sẽ bị quỷ dị dây xanh đâm xuyên làn da huyết đục, tiến vào trong thân thể. Thuần sát phạt. Không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 112, tao ngộ. Nếu như những này quỷ dị dây xanh có thể tùy tiện phụ thân đoán lực cảnh cao thủ, như vậy cũng không phải là hiện tại loại tình huống này, ngược lại sẽ là một trận hủy diệt tính tai nạn. Vương Diệu tiện tay làm một cái nếm thử, cầm đao tại trên trái tim mở ra một đạo vết nứt. Cái này cổ quái trên trái tim cũng không có huyết dịch chảy ra, từng đạo lít nha lít nhít quỷ dị dây xanh tại trái tim vết thương vị trí xuất hiện, rất nhanh lần nữa hoàn toàn khôi phục. Quả thật không sai, chính là đâm xuyên những này dị biến quái vật trái tim cũng rất khó giết chết những này dị biến quái vật, chỉ có triệt để lấy ra trái tim mới có thể để cái này dị biến quái vật tử vong. Vương Diệu gật gật đầu, đem viên này cổ quái trái tim tiện tay ném tới hòm sắt nhỏ bên trong. Sau đó, hắn dẫn theo hòm sắt nhỏ lần nữa khởi hành xuất phát, tiến về dãy núi chỗ sâu. Trên nửa đường, hắn tiện đường diệt sát mấy cái cỡ lớn dị biến dã thú, hổ báo gấu sói chờ dị biến quái vật trái tim đều có. Những này hổ báo gấu sói trải qua dị biến về sau, thế nhưng là thực lực đại trướng. Nhất là, hắn gặp qua một con màu xanh đen mèo rừng lớn, loại kia tốc độ thật nhanh, có thể tùy tiện tại thanh trúc sơn rừng những này cao mấy chục mét thanh trúc phía trên nhanh chóng xuyên qua, mượn nhờ thanh trúc bay vọt xuyên qua, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Dưới đường đi đến, hắn săn giết đại lượng dị biến quái vật, đào lấy những này dị biến quái vật trái tim cất vào hòm sắt nhỏ bên trong. Trong lúc bất chi bất giác, hắn xâm nhập đến thanh trúc sơn mạch 200-300 dặm chỗ sâu, hòm sắt nhỏ bên trong cũng tràn đầy hơn phân nửa dị biến quái vật trái tim, trong đó có không ít là hình người dị biến quái vật trái tim. Đột nhiên, hắn nghe được giữa núi non truyền đến một trận kịch liệt đánh nhau tiếng chém giết âm. Có người tranh đấu chém giết. Như thế đại động tĩnh, xem ra hẳn là tuyệt đối đều là cao thủ. Vương Diệu nhãn tình sáng lên, hắn lặng yên nhanh chóng nhích tới gần. Theo không ngừng tới gần, phía trước xuất hiện mặt đất chấn động, cự thạch chấn vỡ tiếng nổ vang âm, còn có từng tiếng gầm thét giận mắng, hiển nhiên là song phương đánh túi bụi. Rất nhanh, Vương Diệu đi vào khoảng cách song phương tương hỗ bạo lực chém giết vị trí 20-30 mét nơi xa, nhìn thấy chém giết cảnh tượng. Chỉ thấy ba người hình dị biến quái vật ngay tại liên thủ vây công một người mặc da thú mặt vàng khôi ngô trắng hán. Song phương một phen ác đấu chém giết phía dưới, người tất cả đều là có thương tích trong người. Nhưng là ba người hình dị biến quái vật thương thế khôi phục rất nhanh, trên thân các nơi từng cây lít nha lít nhít quỷ dị dây xanh xuất hiện, bình thường vết thương nhỏ rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục. Mà kia mặt vàng khôi ngô trắng hán sắc thực thực lực cường hãn, đối mặt ba vị hình người dị biến quái vật liên thủ vây giết, như cũ có thể miễn cưỡng ủng hộ, thậm chí còn có thể xuất thủ làm bị thương đối phương, nhưng là tự thân cũng thụ không nhỏ thương thế. Trên thân chậm rãi chảy ra tinh hồng vết máu. Ba vị hình người dị biến quái vật trong đó hai cái là nam tử, một lớp 10 béo. Một người khác hình dị biến quái vật thì là nữ tính, khuôn mặt yêu diễm, dáng người bốc lửa, quần áo trên người vỡ vụn, áo không đủ che thân, hiện lộ ra nổi bật dáng người, có lồi có lõm, da thịt bóng loáng, chỉ là phía trên che kín từng đạo thanh lục ban văn, lộ ra có mấy phần tà mị khí tức. A, kia trong đó một cái hình người dị biến quái vật vậy mà là huyết xà bang tổng đàn thanh xà điện vũ kình cao thủ lần nữa phục sinh Đậu Bân. Vương Diệu nhãn tình sáng lên, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn một chút liền nhận ra kia Đậu Bân thân phận chân chính. Dù sao giao thủ với hắn qua vũ kình cao thủ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao có thể ấn tượng không sâu. Vị bằng hữu này, chỉ cần ngươi giao ra chúng ta thanh trúc bảo châu, chúng ta có thể cam đoan tha cho ngươi một cái mạng, để ngươi bình yên rời đi. Ngươi nếu là không giao ra, hôm nay thế nhưng là không chết không thôi cục diện. Nếu không, không giết ngươi, đoạt lại thanh trúc bảo châu, chúng ta mỗi người trở về đều không thể hướng Bạch Trúc tướng quân đại nhân có chỗ bằng giao, đều muốn nhận nghiêm khắc tử hình, sống không bằng chết. Đậu Bân quát lớn. Ha ha. Muốn để ta giao ra thanh trúc bảo châu, liền nhìn các ngươi đến cùng có hay không loại bản lĩnh này. Mặt vàng khôi ngô tráng hán cuồng tiếng một tiếng. Hừ, ngươi thật cho là hôm nay có thể chạy ra thanh trúc sơn mạch? Đã có người tiến đến mời Bạch Trúc tướng quân tới. Mập mạp lao giả lạnh lùng nói. Bạch Trúc tướng quân, ha ha, hắn chỉ sợ là một lát không qua được á. Ta nơi này chỉ là một viên thanh trúc tử châu, các ngươi Bạch Trúc tướng quân nơi đó khả năng ngay cả một viên thanh trúc mâu châu đều hẳn là giữ không được. Mặt vàng đại hán lớn tiếng cười nói. Đậu Bân sắc mặt hơi đổi một chút. Các ngươi còn có cái khác giúp đỡ? Yêu diễm nữ tử âm thanh hô. Động thủ, trước hết giết hắn, đoạt lại thanh trúc bảo châu lại nói. Đậu Bân chợt quát một tiếng, ba người lập tức bắt đầu lần nữa vây công mặt vàng đại hán. Trong nháy mắt, song phương lại là huyết tinh chém giết bắt đầu. Lần này Đậu Bân ba người rõ ràng động thủ công kích trở nên càng thêm hung hãn, thậm chí không để ý tự thân hoàn toàn đều là lấy mạng đổi mạng tuyệt sát thủ đoạn. Ầm vang ở giữa, mặt vàng đại hán một trường hung hăng đập tới Đậu Bân trên ngực, mà kia Đậu Bân thì là mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, không để ý ngực thật sâu trường ấn, một quyền nện vào mặt vàng đại hán ngực. Cùng lúc đó, kia yêu diễm nữ tử thân hình nhoáng một cái, giống như chim bay bình thường, trong tay sắc bén đoàn đao, hàn quang lóe lên, đâm về mặt vàng đại hán nhất hầu chí mạng yếu hại. Mà kia mập mạp lão giả thì là một trường hung hăng chụp về phía mặt vàng đại hán đầu lâu. Mặt vàng đại hán lâm uy không thay đổi, đột nhiên đưa cánh tay chặn lại cùng kia không trung sắc bén đoàn đao đụng vào nhau, phát ra một tiếng kim loại va chạm âm. Ngay sau đó thân thể nhoáng một cái, tránh đi kia mập mạp lão giả đỉnh đầu một trường trọng kích. Nhưng mà cái này thời điểm, Đậu Bân thân hình đằng không một phen, một cước hung hăng đá phải mặt vàng đại hán trên lưng, phanh được một tiếng, mặt vàng đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không khỏi nhoáng một cái, khóe miệng lần nữa chảy ra một tia tinh hồng máu tươi. Ha ha, chỉ bằng ba người các ngươi muốn giết ta, thật sự là nằm mơ. Lần này vì đoạt bảo, lão tử thế nhưng là cố ý mua cái này thất tham thú huyết đan. Mặt vàng đại hán cuồng tiếng một tiếng, đưa tay từ trong ngực móc ra một viên đan dược, một ngụm nuốt vào. Âm vang ở giữa, một cỗ khổng lồ thú huyết lực lượng tại cái này mặt vàng đại hán thể nội nhanh chóng bộc phát. Loại này thất tham thú huyết đan ẩn chứa một tia cường đại cự thú chi huyết cuồng bạo lực lượng, nháy mắt tràn vào mặt vàng đại hán trong thân thể. Chỉ gặp mặt vàng đại hán trên thân nổi lên lên từng cây gân xanh, thể nội huyết dịch chảy cuộn cuộn, toàn thân mặt ngoài vậy mà hiện ra một tầng tinh mịn lân giáp. Yêu diễm nữ tử nhìn thấy trước mắt mặt vàng đại hán loại tình huống này, sắc mặt hơi đổi một chút, thần sắc lộ ra có chút khó coi. Nguy rồi, thất tham thú huyết đan. Cái này thế nhưng là rất khó mua được bộ phát thực lực thượng đẳng thú huyết đan. Mập mạp lão giả không khỏi kinh hô một tiếng. Chịu chết đi. Mặt vàng đại hán cuồng hống một tiếng, không lùi mà tiến tới, trực tiếp dưới chân đạp một cái, quay người nào về phía Đậu Bân trước mặt, một trường hung hăng đánh tới hướng Đậu Bân tim. Đậu Bân biến sắc, vội vàng đưa tay bộ phát thể nội cường hãn vũ kình lực lượng, một trường lên kích. Oeng. Một tiếng kịch liệt cuồng bạo kình lực đối bính. Đậu Bân kêu lên một tiếng đau đớn, khó mà tiếp nhận mặt vàng đại hán cái này cuồng bạo một trường lực lượng, nhận cự lực xung kích, cả người lập tức bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào sau lưng một khối trên tảng đá lớn. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, tảng đá lớn vỡ vụn, mặt đất chấn động, đá vụn tứ tán bay múa. Ngay sau đó, mặt vàng đại hán dưới chân một điểm, giống như một đầu cuồng bạo ác thú bình thường, lao thẳng tới kia yêu diệm nữ tử mà đi. A! Yêu diệm nữ tử rít lên một tiếng, đột nhiên trong tay lóe lên, một đoàn đỏ tươi bột phấn lăng không đánh tới hướng mặt vàng đại hán trên gương mặt, sau đó thân hình nhoáng một cái, phi thân lui lại. Mặt vàng đại hán dưới chân đạp một cái, đột nhiên thân hình xuất hiện lộn vòng biến hướng, tránh đi kia không trung đỏ tươi bột phấn âm độc một kích, con người một trưởng hung hăng đánh tới hướng bên cạnh mập mạp lão giả mặt yếu hại, to lớn bàn tay như là một mảnh bóng dâm rơi xuống. Mập mạp lão giả dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, như là phi yến bình thường, người nhẹ nhàng lui ra phía sau. Rất hiển nhiên, nhìn thấy cái này mặt vàng đại hán ăn vào thất tham thú huyết đan về sau, cái này yêu diễm nữ tử cùng mập mạp lão giả đều không muốn cùng cái này điên cuồng mặt vàng đại hán cứng đối bính. Ha ha, một bang không có can đảm sợ hàng, lão tử đi rồi. Mặt vàng đại hán cuồng tiếu một tiếng, tự nhiên cũng không phải đồ đần, thân hình nhoáng một cái, phi thân nhảy lên, hướng về nơi xa thoát đi. Hôm nay nếu là hắn cầm thanh trúc bảo châu đi, bạch trúc tướng quân trách tội xuống tới, đến thời điểm cũng đừng nghĩ tốt qua. Đậu Bân giận hô một tiếng, thân hình nhoáng một cái, phi thân chặn đường, một trưởng hung hăng chụp về phía mặt vàng đại hán phía sau lưng yếu hại phía trên. Hừ, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy lao tử liền thành toàn ngươi. Mặt vàng đại hán bị chặn đường về sau, thân xác trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên trở lại, bộc phát thể nội cuồng bạo lực lượng, ầm vang một quyền đánh tới hướng Đậu Bân trên thân. Phanh được một tiếng, Đậu Bân một trưởng nện vào mặt vàng đại hán trên thân, nhưng lại cảm thấy cái này mặt vàng đại hán toàn thân xanh đen tinh mịn lân giáp có siêu cường lực lượng phòng ngự, không khỏi trong lòng căng thẳng, cảm thấy tình huống không ổn. Cùng lúc đó, mặt vàng đại hán cuồng bạo lực lượng một quyền hung hăng nện vào Đậu Bân ngực. Đồng thời một tiếng vang vọng, Đậu Bân ngực bị cuồng bạo lực lượng cùng khủng bố quyền kình ném ra một cái thật sâu quyền ấn, cả người không tự chủ được lăng không bay rất ra ngoài. Đúng lúc này, Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt bay vọt hai bước, thi triển loạn phong triển xạ thủ, một chiêu rắn chuyển cuốn thân, một thanh hung hăng lăng không bắt lấy Đậu Bân cổ, dùng sức cuốn éo. Giang giác một tiếng, Đậu Bân mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, cổ bị nạnh sinh sinh vặn gãy, hai tay bất lực hướng về Vương Diệu cánh tay chụp tới. Vương Diệu khẽ miệng lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay một đao hiện lên, trực tiếp chặt xuống cái này Đậu Bân đầu lâu, tiện tay đem Đậu Bân không đầu thân thể một thanh ném xuống đất. Có mai phục. Mập mạp lão giả xem xét Vương Diệu hiện thân, ngay lập tức mặt sắc đại biến, vội vàng thân hình nhoáng một cái, quay người nhanh chóng thoát đi. Yêu diệm nữ tử càng là không nói hai lời, dưới chân một điểm, như là chim bay bình thường, tiến vào rừng rậm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, đa tạ huynh đài tương trợ, hiện tại muốn trốn. Mặt vàng đại hán nhìn thấy đột nhiên có người xuất hiện, mặt lộ vẻ kinh hỉ thần sắc, hô to một tiếng, phi thân nhảy lên, hướng kia mập mạp lão giả đuổi theo. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt liền đã đuổi tới kia yêu diệm nữ tử sau lưng, đại lực ma tượng quyền hung hăng một kích đánh tới hướng yêu diệm nữ tử phía sau lưng. Yêu diệm nữ tử dưới tình thế cấp bách, đành phải vội vàng trở lại một trường đón đỡ nên kích. Oeng! Một tiếng vang vọng, yêu diệm nữ tử kêu thảm một tiếng, cánh tay đứt gãy, cả người bị cái này cuồng bạo một quyền đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất đều là ầm vang chấn động. Vương Diệu phi thân rơi xuống đất, lại làm một quyền hung hăng nện vào cái này yêu diệm nữ tử ngực. Thổi phu một tiếng, yêu diệm nữ tử trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc, toàn bộ ngực sụp đổ, xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn. Sau đó, Vương Diệu đưa tay một thanh vặn gãy cái này yêu diệm nữ tử cổ, sau đó một đao chặt xuống cái này yêu diệm nữ tử đầu lâu, thuận tay lại đem cái này yêu diệm nữ tử tứ chi cũng chặt xuống đến, tiện tay ném ở một bên. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 113, tầng thứ 7 nguyên kình. Trong nháy mắt, Vương Diệu đem cái này yêu diệm nữ tử nhanh chóng giải quyết hết. Bên kia hẳn là còn không có đi xa. Hắn quay đầu nhìn về phía một cái khác phương hướng, còn có thể nhìn thấy kia mặt vàng đại hán cùng mập mạp lão giả hai người thân ảnh, thế là dưới chân một điểm, nhanh chóng đuổi theo. Thanh trúc rừng rậm bên trong, một đạo cực tốc thân ảnh hiện lên. Vương Diệu thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, nửa không trung thân hình vặn mèo, giống như phi không rắn trườn biến đổi, tùy tiện né qua nửa không trung từng cây thanh trúc, từ một cái khác phương hướng nghiêng tuyến xuyên thẳng trôi qua, từ rậm rạp rừng trúc ở trong lóe lên mà ra, ầm vang một quyền đánh tới hướng mập mạp lão giả trên thân. Loại thân pháp này tốc độ. Mập mạp lão giả trong mắt lóe lên một đạo hoảng sợ thần sắc, không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng đưa tay một trường đón đỡ nên kích. Oeng! Một tiếng bạo liệt vang vọng. Song phương quyền trưởng tương giao, bộc phát ra một tiếng cuồng bạo kinh lực đụng nhau vang minh thanh âm. Mập mạp lão giả kêu thảm một tiếng, cánh tay đứt gãy, hoành không bay ra ngoài. Mặt vàng đại hán lúc này bay vọt mà tới, lăng không một quyền hung hăng nện vào không trung mập mạp lão giả lưng phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mập mạp lao giả lại là kêu thảm một tiếng, thân thể cột sống đứt gãy, cả người như là một khối tảng đá lớn nặng nặng rơi đập tới trên mặt đất, chấn lên đầy đất bụi đất lá khô, tứ tán bay múa. Lúc này, Vương Diệu Phi thân rơi xuống đất, đứng tại mặt vàng đại hán trước mặt cách đó không xa, dưới chân đạp một cái, một bước bay vọt, phóng tới kia mặt vàng đại hán trước người, thi triển đại lực ma tượng quyền hung hăng một quyền đánh tới hướng mặt vàng đại hán trên thân. Ha ha, đến hay lắm. Xem ra ngươi cũng là muốn cướp đoạt Thanh Trúc Bảo Châu. Mặt vàng đại hán cuồng tiếu một tiếng, không chỗ nào sợ hãi, đồng dạng phi thân một trường cứng đối bính. Oeng! Một tiếng cuồng bạo vang vọng. Song phương quyền trưởng tương giao, lực lượng khổng lồ cùng cuồng bạo trưởng kình tương hỗ bạo lực va chạm, liều mạng một kích. Chỉ nghe lại là răng rắc một tiếng. Mặt vàng đại hán toàn bộ cánh tay gân cốt đứt gãy, nháy mắt sưng lên, trở nên bầm đen một mảnh, trong miệng càng là thổi phù một tiếng phun ra một đoàn tinh hồng huyết vụ, cả người bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào một khối ngọn núi vách đá phía trên. Một tiếng ầm vang, ngọn núi chấn động, vách đá vỡ vụn, loạn thạch vẩy ra. Mặt vàng đại hán cả người nện vào ngọn núi vách đá ở trong có hơn 2 tấc sâu, ném ra một cái thật sâu vách đá hố đá. Vương Diệu lúc này phi thân nhảy lên, lại là hướng phía mặt vàng đại hán lao thẳng tới. Huynh đài, hảo công phu, Thanh Trúc Bảo Châu cho ngươi. Có câu nói là, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Lần này ta săn thú người Ngô Bàn Nhật Vua, cho con đường sống. Mặt vàng đại hán đưa tay lấy ra một viên lục sắc viên châu, đưa tay dương lên, dùng sức ném về Vương Diệu bên cạnh một bên không trung. Săn thú người, Ngô Bàn. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc, phi thân lóe lên, thi triển đại thành loạn phong triển xa thủ, lăng không một phát bắt được không trung lục sắc viên châu. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy lục sắc viên châu ở trong có nguyên khí truyền tới bị hắn hấp thu. Xem ra cái này hẳn là chân chính Thanh Trúc Bảo Châu. Chạy ngược lại là rất nhanh. Vương Diệu ánh mắt lấp lóe, nhìn qua kia mặt vàng đại hán phía sau thân ảnh, một chút suy nghĩ, cuối cùng không có cưỡng ép đuổi giết đi lên. Hắn nguyên bản cướp đoạt cái này Thanh Trúc Bảo Châu chính là muốn nhìn một chút thứ này bên trong là không phải ẩn chứa nguyên khí. Hiện tại Thanh Trúc Bảo Châu tới tay, mà lại bên trong quả thật ẩn chứa nguyên khí, dứt khoát cũng không có đuổi giết tâm tư. Nếu như cái này lục sắc viên châu bên trong không phải ẩn chứa nguyên khí, hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng đây là Thanh Trúc Bảo Châu. Không nghĩ tới lần này ra, còn có thể có Thanh Trúc Bảo Châu loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ thần sắc. Bất quá, đây là Thanh Trúc Tử Châu, mà khác tại kia cái gọi là Bạch Trúc tướng quân trong tay còn có Thanh Trúc Mâu Châu. Hắn trong lòng một chút suy nghĩ, hơi híp mắt lại cười một tiếng, thu hồi Thanh Trúc Tử Châu, sau đó bay bước nhảy lên tiến lên, trực tiếp đem kia mập mạp lão giả xử lý một phen, sau đó nhanh chóng trở về. Đó lấy, hắn lại tìm đến kia yêu diễm nữ tử cùng Đậu Bân hai người cũng đồng dạng xử lý một phen, sau đó đem ba người này buộc chung một chỗ, một đường mang lên. Sau đó, hắn bắt được mấy người khác hình dị biến quái vật, xử lý một phen, tìm một cây dài cây gậy trúc, đem những này dị biến quái vật tất cả đều trói đến dài trên cây trúc, cuối cùng một đường rời đi, thuận thuận lợi lợi ra Thanh Trúc sơn mạch. Hiện tại có những này dị biến quái vật, ngược lại là bớt đi hắn cần cố ý đi tìm hoạt thi. Mà lại những này hình người dị biến quái vật nhưng là muốn so hoạt thi càng thêm dùng tốt dễ dàng hơn. Ra Thanh Trúc sơn mạch, hắn tìm tới sớm cố ý chuẩn bị xe ngựa, đem những này dị biến quái vật tất cả đều nhét vào xe ngựa đồng bên trong, thuận thuận lợi lợi một đường trở về Nam Tinh thành. Trở lại phân đàn trụ sở, Vương Diệu lập tức cho những này hình người dị biến quái vật trên thân toàn bộ đều trồng bên trên nhân thi thảo. Thông qua so sánh, hắn phát hiện những này vũ kình cao thủ dị biến quái vật đối với nhân thi thảo hấp thu hiệu quả muốn tốt hơn một chút. Thực lực càng mạnh, hình thành dị biến quái vật về sau, đối với nhân thi thảo đến nói hấp thu dinh dưỡng hiệu quả càng tốt. Kho tiền dưới mặt đất khố phòng ở trong, Vương Diệu cẩn thận quan sát mỗi một gốc nhân thi thảo tình trạng, hài lòng gật gật đầu. Chính lúc này, ô ô ô, kia yêu diễm nữ tử nhìn thấy Vương Diệu đi đến trước mặt về sau, không ngừng lay động đầu lâu, trong miệng phát ra âm thanh. Ngươi có chuyện muốn nói? Vương Diệu thuận miệng hỏi thăm. Yêu diễm nữ tử nhãn tình sáng lên, vội vàng gật gật đầu. Vương Diệu đưa tay gỡ xuống yêu diễm nữ tử trong miệng miếng vải đen. Nói đi, ngươi có cái gì muốn nói? Vương Diệu hỏi. Vị này tiểu tổ tông, ngươi tha cho ta đi. Yêu diễm nữ tử vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Vương Diệu lập tức lại cầm lấy miếng vải đen. Ta nói. Đại nhân. Ta biết một chỗ Đại Vân Quốc lúc trước vứt bỏ tuyệt mật địa cung. Bên trong có lúc trước Đại Vân Quốc hoàng tộc để lại bảo vật. Yêu diễm nữ tử xem xét giả bộ đáng thương cầu xin tha thứ không dùng được, vội vàng nói. Tiền triều Đại Vân Đế Quốc. Không có hứng thú, ngươi nói một chút cái này Thanh Trúc Tử Châu đi, rốt cuộc là thứ gì? Thanh Trúc Sơn Mạch bên trong loại này Thanh Trúc Tử Châu nhiều hay không? Kia Thanh Trúc Mâu Châu lại là cái gì tình huống? Vương Diệu thuận miệng hỏi. Cái này Thanh Trúc Bảo Châu là dãy núi chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một loại bảo vật, trước kia cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng là số lượng phi thường thưa thớt, kia Thanh Trúc Mâu Châu liền chân quý hơn. Trước kia, mấy năm thời gian có thể sẽ xuất hiện một viên Thanh Trúc Tử Châu, 20-30 năm mới có thể sẽ xuất hiện một viên Thanh Trúc Mâu Châu, chuyện này vẫn luôn là rất ít người biết đến bí mật. Yêu diễm nữ tử êm tai nói. Về sau có người tại Thanh Trúc Sơn Mạch ở trong ngẫu nhiên phát hiện một viên Thanh Trúc Tử Châu, gây nên hơn 10 người tương hô huyết tinh tranh đoạt chém giết, chuyện này cuối cùng dẫn bạo truyền ra ngoài. Thế là dẫn tới Thanh Trúc Sơn Mạch bốn phía các nơi đại lượng đoán lực cảnh võ giả cùng một chút công phu hảo thủ còn muốn đông đảo người thường điên cuồng tràn vào Thanh Trúc Sơn Mạch bên trong. Quả nhiên có người lần nữa may mắn đạt được Thanh Trúc Tử Châu, loại tình huống này càng là dẫn phát mấy chục hơn trăm người huyết tinh chém giết tranh đoạt. Mà những này dị biến quái vật thì là rất sớm đã tại Thanh Trúc Sơn Mạch chỗ sâu tồn tại, chí ít tại lúc trước Đại Vân Đế quốc bộc phát náo động, đế quốc hủy diệt thời điểm, một chút trốn vào thành trúc sơn mạch chỗ sâu tránh họa Đại Vân Đế quốc di dân, liền phát hiện có dị biến quái vật tồn tại. Cái này yêu diễm nữ tử tên là Chân Uyển, bản thân là Bạch Sa phủ trôi qua An Lâm phủ phủ thành một vị phủ thành vũ kình cao thủ, cũng là bởi vì mạo muội xâm nhập thành trúc sơn mạch tranh đoạt thành trúc bảo châu bỏ mình. Cuối cùng, kia Bạch Trúc tướng quân đem cái này Chân Uyển biến thành dị biến quái vật, từ đó người chết phục sinh. Thông qua một phen kỹ càng hỏi thăm cùng trò chuyện, Vương Diệu từ cái này yêu diễm nữ tử Chân Uyển trong miệng biết được không ít tin tức. Chỉ cần ngươi nguyện ý ngoan như vậy ngoan phối hợp, về sau nếu có cơ hội, có thể thả ngươi một con đường sống. Vương Diệu có chút cười một tiếng, cho ra một cái hứa hẹn. Chân Uyển mặt lộ vẻ một tia kinh hỉ thần sắc, mặc dù trong lòng đối Vương Diệu loại này hứa hẹn có rất lớn hoài nghi, nhưng cuối cùng trong lòng có một tia cầu trông mong cùng hy vọng. Trước tiên đem cái này sói hoang trái tim ăn hết, để ta xem các ngươi nuốt loại vật này về sau sẽ có tình huống gì. Vương Diệu cười tủm tỉm lấy ra một trái tim. Chân Uyển trên mặt lộ ra một tia lấy lòng cười ngượng ngùng, há miệng ra ăn sói hoang trái tim. Vương Diệu lại lấy ra một viên dã thú trái tim. Chân Uyển cũng không chút do dự, ăn một miếng xuống dưới. Liên tiếp ăn ba viên dã thú trái tim về sau, Chân Uyển trên mặt hiện lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Đại nhân, ta thật lại ăn không được, không thể lại ăn, thân thể chịu không được, cảm giác rất thống khổ. Chân Uyển thống khổ cầu khẩn. Vương Diệu hơi híp mắt lại, gật gật đầu. Thông qua loại này nếm thử, có thể đánh giá ra, những này dị biến quái vật tương hỗ nuốt cái khác dị biến quái vật trái tim cũng có được nhất định hạn chế. Rất có thể Chân Uyển bây giờ nhìn lại có chút giả vờ giả vịt. Ngươi lại ăn một viên thử một chút, ta nghĩ hẳn là không chết được. Vương Diệu có chút cười một tiếng. Chỉ là hắn trên mặt loại nụ cười này, mặc dù nhìn bình thường phổ thông, nhưng là để Chân Uyển cảm giác được lại là như là ma quỷ chi cười bình thường, cảm thấy một cỗ thật sâu hàn ý, như rơi vào hầm băng. Thật. Chân Uyển miễn cưỡng lộ ra một tia lấy lòng cười ngượng ngùng, há miệng lần nữa nuốt vào một viên dã thú trái tim. Vương Diệu lúc này có chút cười một tiếng, trên tay lại cầm lấy một viên dị biến dã thú quái vật trái tim. Chân Uyển trên mặt một tia cười ngượng ngùng có chút ngưng trệ. Tiếp xuống, Chân Uyển lại liên tiếp ăn 3-4 quả dị biến dã thú trái tim, lần này là coi là thật rốt cuộc chịu không được, cảm thấy thân thể đau nhức khổ vô cùng, thần tình trên mặt cũng biến thành thống khổ dữ tợn. Vương Diệu lúc này hài lòng gật gật đầu, dừng lại đến, không tiếp tục cưỡng ép cho ăn cái này Chân Uyển càng nhiều dị biến dã thú trái tim. Hắn cẩn thận quan sát một phen nhân thi thảo biến hóa, tạm thời nhìn không ra tình huống gì, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể cho thấy chân chính khác nhau tới. Vương Diệu trong lòng suy đoán, dù sao nhân thi thảo không có khả năng rất nhanh hấp thu, cần thời gian nhất định trưởng thành, bằng không lúc trước kia Visa không biết đã bồi dưỡng ra bao nhiêu gốc nhân thi thảo. Sau đó, hắn lại cho cái khác mấy người kia hình dị biến quái vật phục dụng khác biệt dị biến quái vật trái tim, sau đó lại cho bọn gia hỏa này cưỡng ép uống xong đặc thù phối trí bồi dưỡng chén thuốc. Những này đặc thù bồi dưỡng chén thuốc đều là Diệp Mạn Đỉnh căn cứ những cái kia Visa ghi chép sách thành công phối trí ra. Qua một thời gian ngắn liền có thể xem xét ra những này nhân thi thảo từng cái khác biệt mọc khác nhau, đến thời điểm liền có thể sàng chọn ra thích hợp nhất phối trộn phương pháp, hẳn là có thể để nhân thi thảo thích hợp hơn tăng tốc sinh trưởng. Vương Diệu hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn rời đi dưới mặt đất nhà kho, để hơn 10 người ngày đêm thời khắc phòng thủ phòng hộ nơi này. Rất nhanh, hắn một đường trở về thất xà lâu, đi vào phòng luyện công, lấy ra lục sắc thanh trúc bảo châu tử châu. Cái này lục sắc viên châu thoạt nhìn như là một viên thanh trúc viên châu, nhưng là có phảng phất ẩn chứa một loại nào đó kim ngọc đặc chất, cực kỳ kỳ lạ. Phía trên ẩn ẩn có từng đạo lưu quang hiện lên. Tại thanh trúc bảo châu phía trên còn có từng đạo thanh trúc bí văn, lộ ra cực kỳ thần bí. Cái này thanh trúc bí văn phi thường kỳ dị, phía trên từng đạo nhỏ bé bí văn đều phảng phất là vô số phiên bản thu nhỏ thanh trúc tương liên, có thể nói là thiên biến văn hóa, vô cùng vô tận. Liên cùng những cái kia dị biến quái vật trên thân. Lúc trước hắn từng cẩn thận quan sát nghiên cứu qua những cái kia dị biến quái vật trên thân từng đạo cổ quái thần bí thanh trúc bí văn. Thậm chí, hắn phát hiện những cái kia bí văn thanh trúc phía trên, vậy mà còn có từng cái kỳ dị nhỏ bé thiên biến vạn hóa đồ văn. Quả thực chính là không thể tưởng tượng. Hắn hấp thu cái này thanh trúc bảo châu bên trong ẩn chứa nguyên khí, cảm thấy phi thường kinh hỉ, phát hiện bên trong ẩn chứa nguyên khí không ít. Hiện tại theo hắn thực lực tăng lên, hấp thu nguyên khí tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Không bao lâu, hắn hấp thu hoạch được 21.4 nguyên khí, tổng cộng có được 26.9 nguyên khí. A, vậy mà có thể tăng lên đoán lực cảnh cấp độ rồi. Vương Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Hắn không có chút nào do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn tăng lên. Tiêu hao 26.3 nguyên khí, tăng lên đạt tới đoán lực cảnh tầng thứ 7 nguyên kình thực lực. Chỉ một thoáng, hắn cảm thấy thể nội kình lực sinh ra một loại nghiêng trời lệch đất to lớn huyền diệu biến hóa, kình lực sinh ra chất biến. Nguyên kình lực lượng, hồn viên như nhất, thu phát tự nhiên, toàn thân kình lực hồn viên nhất thể, kình lực phun ra nuốt vào bừng bừng phân chấn tâm ý tự nhiên, hư thực chuyển đổi biến hóa đa đoan. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 114, manh mối. Tu luyện đạt tới đoán lực cảnh tầng thứ 7 nguyên kình thực lực, Vương Diệu thân thể cũng tương tự nương theo có nhất định cường hóa tăng lên. Nhất trực quan chính là lực lượng có chỗ tăng lên tăng cường. Thân thể của hắn lực lượng trực tiếp đột phá đến 6000 cân cự lực. Đạt tới nguyên kình thực lực, thân thể của hắn có thể làm ra các loại nhìn như không thể tưởng tượng nổi các loại động tác. Nguyên kình thực lực, tại huyết xà bang tổng đàn nơi đó cũng đã có thể dựa vào loại này lực lượng cường đại, trở thành chân chính bang phái trưởng lão. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia ẩn ẩn hàn quang. Lấy hắn hiện tại loại này thực lực, ba môn đoán lực cảnh đỉnh tiêm công phu, một khi đột phá đến nguyên kình cấp độ, cũng tất nhiên là nguyên kình thực lực ở trong tuyệt đối cường giả. Đồng dạng là nguyên kình cao thủ, thực lực tự nhiên cũng sẽ có điều khác biệt, sai lệch quá nhiều. Lục trưởng lão toàn trí trung tại huyết xà bang bên trong, có thể thân cư bang phái cao vị, tại tổng đàn trưởng lão hội ở trong có rất cao quyền nói chuyện, hơn nữa còn có thể trưởng khống thanh xà điện, trở thành trưởng quản bang phái tài nguyên tu luyện mấy đại thực quyền phái trưởng lão một trong, thực lực tất nhiên rất cao. Trong bang phái 10 đại trưởng lão, cùng những bang phái khác trưởng lão, thân phận, địa vị cùng quyền thế đều có khác biệt lớn. Nghe nói kia Lục trưởng lão toàn trí trung có được thứ 8 tầng cực kình thực lực. Vương Diệu ánh mắt ẩn ẩn lấp loé. Thứ 8 tầng cực kình, chính là kình lực ngưng tụ đến cực hạn, có thể sinh ra siêu cường uy lực, có siêu cường phá hư tính. Khác biệt kình lực ngưng tụ đến cực hạn, tự nhiên cũng sinh ra các loại khác biệt hiệu quả siêu cường uy lực. Đoán lực cảnh, càng đi về phía sau, thực lực tăng lên càng phát ra khó khăn. Nguyên kình chính là đoán lực cảnh phía sau cái thứ nhất hồng câu, rất nhiều người cả một đời đều tại vũ kình cấp độ, chí tử đều không thể đột phá đến nguyên kình thực lực. Vượt qua hồng câu, đằng sau trèo núi, thứ 8 tầng cực kình chính là tòa thứ nhất núi lớn. Thời gian nhoáng một cái, hơn 10 ngày lặng lẽ trôi qua. Vương Diệu mỗi ngày quan sát nhân thi thảo mọc, tìm tới một chút có thể làm cho nhân thi thảo ra tốc trưởng thành điều kiện. Trong đó cái gọi là hoạt thi xác thực có không nhỏ khác nhau, đạt tới vũ kình thực lực dị biến quái vật, quả thật có thể để nhân thi thảo hấp thu tốc độ phát triển càng nhanh một chút. Mặt khác chính là, khiến cái này dị biến quái vật nuốt những cái kia dị biến quái vật trái tim, cũng có nhất định tăng cường hiệu quả, trong đó hiệu quả tốt nhất tự nhiên là hình người dị biến quái vật trái tim. Những cái kia dị biến dã thú trái tim, hiệu quả sẽ kém một cái cấp bậc, nhưng muốn so không có nuốt dị biến dã thú trái tim, hiệu quả đương nhiên phải tốt hơn không ít. Đậu Bân cùng Chân Huyền mấy người bây giờ thấy Vương Diệu về sau, mỗi người đều là phảng phất nhìn thấy ác ma bình thường, mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc, toàn thân run lẩy bẩy. Cái này mấy ngày thời gian, Vương Diệu sẽ cách 1-2 ngày dịch dung lặng lẽ ra khỏi thành một chuyến, sau đó săn giết thu hoạch được một ít hình người dị biến quái vật trái tim, để mấy người kia phục dụng. Hắn cũng thử muốn lần nữa săn giết mấy cái vũ kình thực lực hình người dị biến quái vật, nhưng cũng tiếc một mực cũng không có đụng phải cái gì tốt cơ hội. Trải qua hắn liên tiếp mấy lần âm thầm săn giết những này hình người dị biến quái vật về sau, Nam Tinh Thành chung quanh những hình người kia dị biến quái vật phảng phất cũng phát giác được cái gì, đã rất ít tại Nam Tinh Thành chung quanh 20-30 dặm phạm vi bên trong lộ diện hoạt động. Ngoài thành Thanh Trúc Sơn mạch ở trong xuất hiện dị biến quái vật sự tình, cuối cùng trong lúc đó có một ngày đột nhiên triệt để truyền ra, tại toàn bộ Nam Tinh Thành ở trong đều dẫn phát to lớn khủng hoảng. Mà ngoài thành những cái kia lưu dân cũng được biết dị biến quái vật loại chuyện này về sau, tuyệt không dám lại tùy tiện hướng Thanh Trúc Sơn mạch tới gần, lại không dám tùy tiện tiến vào Thanh Trúc Sơn mạch. 6. Huyết Xà Bang phân đàn trụ sở cách con đường đối diện một gian tiểu lâu ở trong. Tổng đàn hộ pháp trưởng lão phủ các người mặc một bộ bình thường phổ thông xám xanh áo vải, ngồi tại lầu 2 gần cửa sổ bên cạnh một trường phương mục trên bàn, tùy ý cầm trên bàn mấy quả đậu phộng bỏ vào trong miệng. Cái này Vương Diệu ngược lại là thật có mấy phần cổ quái, nghe nói mỗi ngày đều tại phân đàn bên trong cần khổ tu luyện, cũng không yêu thích nữ sắc, thậm chí rất ít xuất hiện lộ diện, thật sự là một cái quái nhân. Phu Cắt thần tình lạnh nhạt, tùy ý ánh mắt hướng về trên đường phố cùng Nam Tinh Thành phân đàn bên trong trông đi qua. Hắn không có mạo muội mạnh mẽ xông tới phân đàn xúc động ý nghĩ. Bất quá, có một ngày trong đêm, hắn đã từng thử lén lút tiến vào phân đàn, nhưng cũng tiếc vừa vặn tiến vào phân đàn bên trong, lại đột nhiên ở giữa đụng phải mấy cái thú chó, sau đó cẩn thận lui ra ngoài. Thông qua lần này âm thầm nếm thử, hắn có thể cảm giác được, Nam Tinh Thành phân đàn bên trong đề phòng cực kỳ nghiêm, từng cái phương hướng thường cách một đoạn khoảng cách, đều chăn nuôi lấy cảnh giới thú chó, muốn tùy tiện chui vào phân đàn cơ hồ không có quá lớn khả năng. Gia hỏa này xâm nhập trốn tránh, muốn ám sát thật đúng là tương đối có một chút khó khăn, cùng cái khác phân đàn những đàn chủ kia ngang ngược cản rỡ có rất lớn khác nhau. Phu Cắt trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn tìm được một cái phù hợp cơ hội. Hắn nghe nói lần trước Vương Diệu đã từng xuất ra phá giáp nỏ loại này đại sát khí bắn giết tổng đàn bổ phương những người kia về sau, đối với phá giáp nỏ loại vật này, tự nhiên là cực kỳ cảnh giác. Chỉ cần không bị vây quanh nhận phá giáp nỏ bắn giết, đối phủ các loại này nguyên kình cao thủ đến nói, uy hiếp đều không phải quá lớn, có thể so với so sánh dễ dàng né tránh. Nhưng nếu như bị đại lượng phá giáp nỏ vây quanh, đồng thời còn nhận cái khác cao thủ công kích, vậy liền tình huống hoàn toàn khác biệt. Phu Cắt tu luyện nhiều năm trở thành nguyên kình cao thủ, trở thành huyết xà bang tổng đàn hộ pháp trưởng lão, tự nhiên các loại tình huống đều có từng thấy. Tại phủ thành Bạch Sa thành nơi đó, Bạch Sa quân phối hợp đại tuyên quốc phục long vệ vây quét trấn sát một chút, ngẫu nhiên xuất hiện đại vân đế quốc Dương Nghiệt cùng tà giáo đồ thời điểm. Mấy ngàn thanh phá giáp nỏ vây công bắn giết, đại vân đế quốc Dương Nghiệt cùng tà giáo đồ cao thủ, dù là tầng thứ 7 nguyên kình cao thủ, thậm chí chính là thứ 8 tầng cực kình cao thủ, đối mặt loại tình huống này, đó cũng là không thể cứu vãn, có thể một mình đào thoát đã là thực lực siêu cường, số ít bên trong số ít. Đại vân đế quốc lúc trước cũng là cao thủ nhiều như mây, cương vực vạn dặm, đế quốc hủy diệt đổ sụp thời điểm, hoàng tộc vô số cao thủ, như thường cũng là bị giết đến sạch sẽ. Tiêu liên hoàng tộc chín đại tiên thiên đại tông sư cường giả cũng đồng dạng chết thảm, ngay cả cái toàn thây đều không có lưu lại tới. Phu Cắt lúc trước chỉ là một bang phái tầng dưới chót không có dễ không bình tiểu bang phái lâu la, cái này cả một đời chính là dựa vào cẩn thận làm việc, thực lực đột phá nguyên kình thực lực, mới một bước đi đến bây giờ cái này tổng đàn hộ pháp trưởng lao cao vị. Kia Vương Diệu vậy mà tại Nam Tinh Thành bên trong thành lập một cái gì tinh long hội, xem ra quả thật là có cùng tổng đàn phân liệt chi tâm. Chỉ là kia tinh long hội nhìn tựa như là tùy tính tiến hành, bên trong quy củ lỏng lẻo, ngược lại là có mấy phần cổ quái. Không biết mục đích thực sự có chỗ lợi gì. Phu Cắt trong lòng suy nghĩ. Kia tinh long hội chiêu bài ngay tại đầu này Tam Thủy Nhai bên trên, Trong mỗi ngày ngược lại là lộ ra tương đối náo nhiệt người đến người đi. Phù Cát đã từng âm thầm đi kia Tinh Long hội điều tra một phen, phát hiện tình huống bên trong phi thường cổ quái, kia Tinh Long hội ở trong nhiệm vụ, vậy mà còn có giúp người tìm chó tìm mèo sự tình, cảm giác thực sự là không thể tưởng tượng, thậm chí có chút trò đùa. Một cái gọi là Tinh Long hội, vậy mà lại đi làm những này nhàm chán đến cực điểm sự tình. Cái này thời điểm, một cái tiểu lâu hỏa kế cười tủm tỉm đi lên phía trước. Vị khách quan kia, trà nguội lạnh, ta cho ngươi thay đổi một bình trà nóng. Tiểu lâu hỏa kế không người xoay người cười nói, "Ừm, cũng tốt. Đúng, tiểu tử, ngươi ở chỗ này sinh sống bao lâu?" Phu Cát gật gật đầu, thuận miệng hỏi thăm. "Về khách quan, tiểu tử ta thở nhỏ ngay tại cái này Nam Tinh thành bên trong sinh trưởng ở địa phương, đối cái này Nam Tinh thành bên trong thế nhưng là cửa thanh nhi." Tiểu lâu hỏa kế ý cười đầy mặt. "Vậy ngươi có biết cái này Nam Tinh thành bên trong thế lực lớn nhất là mấy cái kia?" Phu Cát cười hỏi. "Hắc hắc. Vậy ngươi thế nhưng là hỏi đúng người. Cái này Nam Tinh thành bên trong thế lực lớn nhất, đương nhiên chính là thành thủ phủ, có 2 vạn tinh binh, 3-4 ngàn tinh nhuệ thiết kỵ, ai cũng không phải đối thủ. Cái này đón lấy đến nha, coi như thuộc huyết xà bang phân đàn, cũng có mấy ngàn bang phái đệ tử, nghe nói có mấy trăm vị công phu cao thủ, kia đàn chủ Vương Diệu thế nhưng là Nam Tinh thành thứ nhất cao thủ. Sắp xếp xuống tới thứ 3, liền khó phân sản sang nhau, chủ yếu là Kim Hồng Võ Quán, Ô Gia cùng Bùi Gia, còn có chính là Tam Diệp Đường. Nguyên lai kia mối thương vi gia thực lực cũng rất mạnh, đáng tiếc đoạn thời gian trước bị cựu địch tìm tới cửa, một đêm diệt môn, dòng dã một ban đêm giết đến máu chảy thành sông." Tiểu lâu hỏa kế cười nói, "Huyết xà bang thực lực vậy mà mạnh như vậy?" Phu Cát mặt lộ vẻ hiếu kỳ thân sắc. "Kia là đương nhiên, không chỉ có như thế, kia đàn chủ Vương Diệu thân đệ đệ Vương Thịnh Huy còn cưới thành thủ phủ đại tiểu thư Hầu Lệ Phỉ, hiện tại thành này thủ phủ cùng huyết xà bang phân đàn thế nhưng là người một nhà. Tại cái này Nam Tinh thành bên trong, hai phe thế lực liên thủ đem khống Nam Tinh thành, thế lực khác đều tuyệt không phải cái này song phương liên thủ chi địch." Tiểu lâu hỏa kế cười nói, "Kia ta muốn là muốn dẫn thân vào cái này hai phe thế lực như cái sinh lộ." Phu Cát cười tủm tỉm hỏi, "Vậy ngươi cần phải thân ra trong sạch mới được, còn được muốn cái này Nam Tinh thành bên trong 5 hộ thanh bạch nhân gia liên danh bảo đảm, bằng không thành thủ phủ khẳng định rất khó tiến vào được. Về phần huyết xà bang phân đàn nha, ngược lại là không có nhiều như vậy khắc nghiệt quy củ, nhưng là huyết xà bang phân đàn có một quy củ, tiến bang phái về sau đều muốn từ tầng dưới chốt bang phái đệ tử làm lên. Nếu như là đoán lực cảnh cao thủ, vậy liền tình huống không đồng dạng. Nhưng tình huống cụ thể, ta nơi này cũng không rõ ràng, ngươi cần phải đi kia Tinh Long hội bên trong kỹ càng hỏi một chút. Tại Tinh Long hội nơi đó, có huyết xà bang chiêu mộ đoán lực cảnh cao thủ kỹ càng điều kiện, nhưng nếu như không phải Nam Tinh thành người, không có mấy vị khác Nam Tinh thành đoán lực cảnh cao thủ liên danh bảo đảm, cái kia cũng rất khó." Tiểu lâu hỏa kế trên mặt lộ vẻ ý cười, trong lòng thì là có chút nói thầm. Tiểu lâu này hỏa kế đã sớm âm thầm gia nhập Tinh Long hội, trở thành Tinh Long hội một cái bí mật thành viên. Mấy ngày trước đây, tiểu lâu này hỏa kế còn hướng Tinh Long hội nơi đó cung cấp một đầu tìm chó manh mối, niềm vui ngoài ý muốn, đạt được Tinh Long hội cho 5 tiền bạc làm thù lao. Cái này Tinh Long hội tín dự vô cùng tốt, chưa hề khất nợ qua nhiệm vụ thù lao. Lúc trước treo biển hành nghề ngày đầu tiên, tại trước mặt dựng lên một cây có gỗ, nói là nâng lên đi ra 100 bước xa liền cho 100 lượng bạc. Nhất mới đầu không người tin tưởng, về sau một cái quỷ nghèo tiến lên thử một lần, nâng lên lại một cọc đi ra 100 bước xa về sau buông xuống. Tinh Long hội tại chỗ liền cho 100 lượng bạc. Chuyện này, lập tức tại Nam Tinh thành bên trong điên cuồng truyền ra, Tinh Long hội lập tức trở thành tín dự nhất đẳng vang dội chưa bài. Tiểu lâu hỏa kế còn tại Tinh Long hội bên trong làm qua mấy lần chân chạy đưa hàng sự tình, cũng đều thật sự kiếm lời mấy trăm đồng tiền. Gia hỏa này xem xét chính là gương mặt lạ. Không phải Nam Tinh thành người, Tinh Long hội bên trong còn một mực treo mấy cái tìm kiếm gian tế nhiệm vụ, thù lao không ít. Không quan tâm có phải là, trước tiên đem giá hỏa này cho Tinh Long hội báo lên lại nói. Đến thời điểm tự có Tinh Long hội nhân thủ đi phân biệt. Tiểu lâu hỏa kế trong lòng âm thầm nói thầm. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ. Tiểu lâu bên kia có người hô vài tiếng. Khách quan, vậy ta trước hết đi làm việc. Ngươi phải có cái gì cần, chào hỏi hỏa kế tới là được. Tiểu lâu này hỏa kế Tiểu Ngũ khẽ cười nói. Ừ, ngươi đi mau đi. Có việc ta sẽ gọi ngươi. Phu Cát gật gật đầu, tiện tay xuất ra 1 lượng bạc xem như tiền thưởng, tiện tay đặt ở bên cạnh bàn. 1 lượng bạc. Tiểu lâu hỏa kế Tiểu Ngũ nhãn tình sáng lên, vội vàng khẽ vươn tay đem 1 lượng bạc thu nhập ống tay áo bên trong, cất vào trong lực, trốn đi, cười xoay người gật đầu cảm tạ một tiếng, sau đó quay người nhanh đi bận rộn tiểu lâu bên trong sự tình. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 115, trấn sát nguyên kình. Cái này một ngày, Vương Diệu ngay tại Thất Xà lâu phòng luyện công bên trong tu luyện Ma Long Bạt Sơn kỳ công. Hy vọng có thể đem cái này Ma Long Bạt Sơn kỳ công tu luyện tới nhập môn cấp độ, về sau có thể tăng lên cảnh giới, tăng cường lực lượng. Đạt tới nguyên kình thực lực về sau, hắn lại tu luyện cái này Ma Long Bạt Sơn kỳ công, cảm giác nhẹ nhõm không ít. Muốn tu luyện cái này Ma Long Bạt Sơn kỳ công cần nắm giữ môn kỳ công này 36 loại kình lực biến hóa kỹ xảo, đạt đến lặp đi lặp lại rèn luyện cường hóa thân thể hiệu quả, mới có thể đạt tới nhập môn cấp độ. Hắn cảm giác mình có được nguyên kình thực lực về sau, kình lực thu phát tự nhiên, khoảng cách hoàn toàn nắm giữ cái này Ma Long Bạt Sơn kỳ công 36 loại kình lực biến hóa kỹ xảo. Rõ ràng càng thêm dễ dàng rất nhiều. Chính lúc này, Phí Địch đột nhiên đến đây. Đàn chủ, Tinh Long hội ở trong có người cung cấp manh mối, chúng ta phát hiện một chút đến từ phủ thành người. Phí Địch bẩm báo nói. Đến từ Bạch Sa thành. Vương Diệu có chút nhíu mày, trong lòng hơi động. Những người này chủ yếu là chia làm hai nhóm người, trong đó một nhóm có 4-5 người, mỗi ngày cùng một chỗ đồng xuất đồng tiến, chúng ta phát hiện bọn hắn vẫn luôn là trong bóng tối điều tra chúng ta huyết xả bang phân đàn. Mặt khác thì là độc thân, người kia nhìn tuổi chừng 40-50 tuổi, luôn luôn đơn độc ra vào. Bọn hắn những người này đều là âm thầm bí mật xâm nhập vào Nam Tinh Thành. Nghe bọn hắn khẩu âm, đều là Bạch Sa Thành bên kia nói chuyện khẩu âm. Cũng không rõ ràng, đến cùng phải hay không tổng đàn nhân thủ. Phí Địch giải thích. Loại này thời điểm, còn từ phủ thành đến đây chúng ta Nam Tinh Thành, xem ra khẳng định là có mục đích gì. Các ngươi có hay không để người nếm thử tiếp xúc qua bọn hắn? Vương Diệu gật gật đầu hỏi. Trước đó để người tiếp xúc qua, nhưng đối phương đều rất cảnh giác, bình thường ở bên ngoài vẫn luôn là ít lời, tương hô trò chuyện cũng đều là đưa lỗ tai thấp giọng nói chuyện. Coi như cùng người sống tiếp xúc, cũng là dăm ba câu đổi đi. Phí Địch giải thích. Làm việc như thế thần thần bí bí, kia tất nhiên là tất có toán tính. Cái kia đơn độc hành động người đâu? Vương Diệu hỏi thăm. Người kia luôn luôn xuất quỷ nhập thần, nhân thủ của chúng ta căn bản là không có cách theo dõi tiếp xúc, một cái nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Ta suy đoán, đối phương hẳn là thực lực rất mạnh. Phí Địch nói. Kia một nhóm người tiến thành về sau ở tại cái gì địa phương? Vương Diệu gật gật đầu. Ở tại một chỗ vắng vẻ tiểu viện bên trong, nơi đó nguyên bản ở một cái mẹ góa con tôi lão đầu nhi, chỉ là cái này mấy ngày lại chưa thấy qua cái kia mẹ góa con tôi lão đầu nhi xuất hiện, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Phí Địch nói. Vậy thì tốt, trước hết giải quyết nhóm người này lại nói. Ngươi lập tức thông chi kia tuần bổ nha bổ đầu đoàn linh, sau đó phân đàn bên trong cũng triệu tập hơn vài chục người tay, ta tự mình tiến đến một chuyến. Vương Diệu phân phó một tiếng. Minh bạch. Đàn chủ. Phí Địch đáp, sau đó có chút chắp tay thi lễ, sau đó quay người rời đi. Từ phủ thành nhân thủ tới, đều là phủ thành cầu âm, coi như không phải tổng đàn nhân thủ, cũng đoán chừng có ý đồ khác. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng. Không bao lâu sau, Phí Địch hết thể chuẩn bị thỏa đáng, cũng liên hệ tốt tuần bổ nha bổ đầu đoạn binh cùng 230 hảo tuần bổ nha dịch. Vương Diệu cũng một đường đi theo mọi người tự mình tiến về. Sau một lát, mọi người đi vào một đầu vắng vẻ ngõ sâu ở trong. Đàn chủ, chính là nơi này. Ngõ sâu bên trong đếm ngược nhà thứ ba, vừa vặn nhãn tuyến tới bẩm báo, hôm nay bọn hắn mới vừa từ bên ngoài trở lại, 5 người tất cả đều tại bên trong. Phí Địch thấp giọng nói, "Đoạn Vinh, ngươi đi để người kêu cửa đi, nhìn xem bên trong đến cùng là những người nào." Vương Diệu gật gật đầu phân phó một tiếng. "Tốt." "Đàn chủ." Đoạn Vinh lên tiếng, lập tức thấp giọng phân phó một tiếng, bên trong rất có thể là đạo phỉ gian tế, đại gia hỏa đều cẩn thận chú ý một chút, đi lên kêu cửa. Một cái tuần bổ nha dịch tiến lên dùng sức gõ cửa. "Lao Lý Đầu, Lao Lý Đầu, mở cửa nhanh." Tuần bổ nha dịch la lớn. "Lao Lý Đầu không tại, hắn ra ngoài đi uống rượu." Bên trong có người la lớn. Cùng lúc đó, viện bên trong một thân ảnh đột nhiên nhảy lên đầu tường, hướng về bên ngoài đường tắt bên trong quan sát. Vương Diệu đứng tại đường tắt bên trong, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy đầu tường người này mặt mày ở giữa cùng kia lúc trước bổ phương có mấy phần giống nhau. Hừ, quả thật là tổng đàn bổ ra người. Cái này Lục trưởng lão toàn trí trung thật đúng là âm hồn bất tán không dứt. Hắn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt sát ý. "Lao Lý Đầu không tại, ngươi là người gì của hắn?" Mở cửa nhanh. Kia tuần bổ nha dịch tiếp tục đập gõ cửa. Nhưng là rời xa những người kia cũng không mắc mưu, cũng không lên tiếng, chính là không mở cửa. Đột nhiên, mấy thân ảnh đột nhiên từ rời xa phi thân nhảy lên, rơi vào trên đầu tường, hướng về một đám tuần bổ nha nhân viên nhìn một cái, sau đó thân hình nhoáng một cái, hướng về tiểu viện đằng sau bay vọt rời đi. Những này bổ ra người cũng là cảnh giác đến cực điểm, xem xét tình huống không đúng, lập tức lựa chọn cấp tốc thoát đi thoát thân, căn bản không có mảy may do dự. "Có đạo phỉ!" Đoạn Vinh lúc này hô to một tiếng. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình nhoáng một cái, dưới chân đạp một cái, đằng không mà lên, thi triển cửu biến ma xà bộ pháp phi không đuổi theo. Trong nháy mắt, hắn đuổi tới một người trong đó áo xám bổ ra nhân thân về sau, bộc phát đại lực ma tượng quyền hung hăng một quyền đánh tới hướng cái này áo xám bổ ra người phía sau lưng. "Hừ, muốn chết? Lão tử không muốn cùng các ngươi những này tuần bổ nha triều đình nhưng khuyển tìm phiền toái. Ngươi vậy mà nhất định phải chịu chết." Cái này áo xám bổ ra người chợt quát một tiếng, trở lại một trường cứng đối bính. "Oeng!" Một tiếng cuồng bạo kinh lực đối bính vang vọng. Cái này áo xám bổ ra mặt người lâu hoảng sợ thần sắc, răng rắc một tiếng, cánh tay đứt gãy, không khỏi thống khổ kêu thảm một tiếng. Nhưng mà Vương Diệu một quyền này uy lực vô cùng cường hãn, dư uy không giảm, ầm vang lại là rơi vào cái này áo xám bổ ra người ngực. Như thế cường hãn cự lực cùng khủng bố nguyên kinh lực lượng một quyền rơi xuống, trực tiếp đem cái này áo xám bổ ra người một quyền đạp nát ngực, tạng phủ chấn vỡ thành một bãi bùn não, thi thể hoành không bay thấp, nện vào trên mặt đất. "Lao thất!" Kia bổ ra một cái mặt đen trắng hán nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc hoảng sợ, không khỏi kinh thanh hô to. "Bổ quân, bổ tráng, bổ tạ, các ngươi rút lui trước, ta đi giết cái này tuần bổ nhà chó săn, cho lão thất báo thù. Sau đó mau chóng đi cùng các ngươi tụ hợp." Một cái gầy gò bổ ra nhân mạng khiến một tiếng, dưới chân một điểm, quay người hướng về Vương Diệu bổ nhào về phía trước mà đi. Lúc này, Vương Diệu phi không nhảy lên, đối diện mà tới. Trong nháy mắt, song phương lần nữa va chạm vào nhau cùng một chỗ. Vương Diệu ầm vang một quyền rơi vào cái này gầy gò bổ ra người ngực. Cái này cuồng bạo một quyền trực tiếp lần nữa đem cái này gầy gò bổ ra người một quyền sống sờ sờ đánh chết. Vũ kình thực lực, thật sự là muốn chết. Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng. "Nguyên kình, đây không có khả năng. cái này tuần bổ nha bên trong lại có nguyên kinh cao. Cái này gầy gò bổ ra mắt người bên trong hiện lên khó có thể tin thần sắc, trong miệng máu tươi tuôn ra, mắt tối sầm lại, tuyệt mệnh mà chết. Kia còn thừa bổ ra ba người xem xét loại tình huống này, không khỏi trong lòng phát lạnh, trong tộc vũ kình cao thủ vậy mà liền dạng này bị một quyền tươi sống đánh chết, vội vàng điên cuồng đảm bệnh. Sau đó, Vương Diệu thi triển cửu biến ma xà bộ pháp, nhanh chóng đuổi theo, sau một lát, liền đem cái này còn sót lại bổ ra ba người tất cả đều một quyền trấn sát. Đoạn Vinh dẫn một đám tuần bổ nha dịch nhanh chóng đem mấy cỗ thi thể toàn bộ đều thu thập. 6. Tam Thủy Nhai, Hồng Thăng Tiểu Lâu. Phu cắt lại một lần tới, cùng quán rượu kia hỏa kế tiểu ngũ lại là muốn hai ba cái tiểu lâu thức ăn cầm tay. Lúc này, một cái mặt trắng oai hùng nam tử người mặc một bộ áo xanh trường bào từ thang lầu đi tới, chính là Vương Diệu. Vương Diệu hướng về tiểu lâu bên trong nhìn lướt qua, nhìn thấy phu cắt vị trí này nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên tới. Lao đầu nhi, cái bàn này ta mua, ngươi thay cái địa phương. Vương Diệu một bộ cuồng ngạo thần sắc, vung tay ném một cái năm lượng nén bạc nện vào trên mặt bàn. Không muốn chết, liền lăn. Phu cắt thần sắc trầm xuống, nhàn nhạt quét Vương Diệu một chút, gầm thét một tiếng. Ai đu? Tại cái này Nam Tinh Thành bên trong, còn dám cùng lão tử cuồng? Ta nhìn ngươi là sống được không kiên nhẫn được nữa. Muốn chết, cũng không đánh nghe ngóng lão tử là ai. Vương Diệu bị mắng về sau, thần sắc giận tím mặt, mềm nhũn đưa tay một bàn tay vô hướng phu cắt trên mặt. Phu cắt trong mắt hung quang lóe lên, tay trái đưa tay vừa nhấc, ở tại nam tử áo trắng cánh tay, trên tay nguyên kình lực lượng nháy mắt bộc phát, muốn bóp nát cái này Vương Diệu cánh tay. Nhưng là, vừa mới vào tay, phu cắt không khỏi biến sắc, trong lòng cảm giác nặng nề, lại đột nhiên phát hiện vậy mà cái này Vương Diệu cánh tay đồng dạng bộc phát ra hung hãn nguyên kình lực lượng. Nguyên kình cao thủ. Phu cắt trong lòng cảm giác tình huống không ổn. Nhưng mà, cái này thời điểm, Vương Diệu nhếch miệng cười một tiếng, mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, đồng dạng cổ tay một phen kim cương năm ngón tay như là kiếm sắt bình thường bộc phát ra lực lượng kinh khủng hung hăng bắt lấy phu cắt tay trái cánh tay. Phu cắt thần sắc trầm xuống, cánh tay nguyên kình lực lượng ầm vang chấn động bộc phát, muốn từ Vương Diệu bàn tay tránh thoát. Nhưng là, Vương Diệu trên bàn tay chẳng những năm ngón tay như là kiếm sắt không nhúc nhích tí nào, đồng thời trên bàn tay càng là bộc phát ra một cỗ cường hãn kình lực sinh ra to lớn hấp thụ lực lượng, song trọng lực lượng gắt gao đè lại phu cắt cánh tay không nhúc nhích tí nào. Nguyên kình. Vương Diệu mặt lộ vẻ hung tàn nụ cười, tay trái hung hăng một quyền đánh tới hướng phu cắt ngực. Phu cắt thần sắc biến đổi, tay phải vội vàng đưa tay một chưởng đón đỡ nên kích. Oeng. Song phương một kích ngạnh bình đối bính. Cùng bạo nguyên kình lực lượng tương hỗ va chạm bộc phát ra kịch liệt oanh minh vang vọng. Loại lực lượng này cùng cùng bạo kình lực. Phu cắt sắc mặt đại biến, cảm thấy trong thân thể hồn viên nhất thể cường đại kình lực đều có bị một quyền này nện tán dấu hiệu, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được cái này cùng bạo một kích. Cùng lúc đó, Vương Diệu hung tàn cười một tiếng, tay phải bộc phát cự lực, đột nhiên dùng sức vặn một cái. Phu cắt tay trái bộc phát nguyên kình lực lượng, toàn lực đối kháng Vương Diệu trên tay cỗ này cuồng bạo cự lực, nhưng lại trong nháy mắt cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phu cắt tay trái cánh tay bị cự lực một thanh bẻ gãy. Toàn bộ cánh tay nguyên kình lực lượng nháy mắt đánh tan. Vương Diệu trong nháy mắt, năm ngón tay buộc phát dùng sức. Lại là một tiếng vang dọn, phu cắt cánh tay cẳng tay bị nháy mắt bóp nát. Lúc này, phu cắt trong mắt lóe lên hung lệ thần sắc, tay phải phi tốc lóe lên, thi triển một chiêu đại xà chụp mồi, năm ngón tay thành chảo, hung hăng chụp vào Vương Diệu yết hầu yếu hại phía trên. Vương Diệu đưa tay lăng không một chảo, lại là đem phu cắt bàn tay phải hung hăng bắt lấy, đồng thời buộc phát thân thể cự lực nhanh chóng vặn một cái. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Phu cắt mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, cổ tay phải cũng bị cự lực một thanh bẻ gãy. Cái này thời điểm, phu cắt như cũ muốn tàn lực dãy rủa, nhấc chân một cước hung hăng đá hướng Vương Diệu hạ âm yếu hại. Vương Diệu khinh thường cười một tiếng, nghiêng người lóe lên, hung hăng một cái đầu gối đỉnh lần nữa đụng vào phu cắt ngực. Cái này khủng bố cự lực đầu gối một đỉnh, trực tiếp đụng nát phu cắt ngực sơn sườn, cùng bạo nguyên kình lực lượng xông vào phu cắt thể nội, chấn vỡ phu cắt thể nội tạp phủ. Cũng chính là phu này cắt có được nguyên kình thực lực, có cường hãn nguyên kình lực lượng phòng hộ, đồng thời sinh mệnh lực cũng rất cường hãn, có thể lưu lại một cái mạng. Một cái huyết xà bang tổng đàn nguyên kình thực lực hộ pháp trưởng lão, cứ như vậy biệt khuất đến cực điểm bị sống sờ sờ đánh chết. Phu cắt cánh tay bị gắt gao không chế lại về sau, bản thân tu luyện mạnh nhất thân pháp cùng trưởng pháp liền lập tức bị phế sạch hơn phân nửa, thành một loại cứng đối bính lực lượng cùng thực lực tình trạng, bản thân tinh tu trưởng pháp cùng thân pháp khó có mảy may phát huy. Sau đó, Vương Diệu dẫn theo phu cắt thi thể nhanh chóng phi thân nhảy lên, xuyên qua cửa sổ, ra Hồng Thăng Tiểu Lâu, phi thân rơi xuống đất, nhanh chóng rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là Tinh Long hội cao thủ. Tiểu Lâu hỏa kế tiểu ngũ trong mắt lóe lên dị dạng thần sắc, mặt lộ vẻ một tia cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái ánh mắt. Thuần sắc phạt, không võ mồm, có não. 4K chương tắm trong máu. Chương 116, sự cố. Ra Hồng Thăng Tiểu Lâu, Vương Diệu trong tay dẫn theo phủ cắt thi thể, tiến vào một đầu ngõ sâu bên trong, cuối cùng thất chuyển tắm ngặt, đến mặt khác một đầu đường tắt bên trong, sau đó ngồi lên sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, một đường thuận thuận lợi lợi nhanh chóng trở về huyết xà bang phân đàn. Hắn thỉnh thoảng sẽ lấy Tinh Long hội cao thủ lộ một mặt, chính là vì để Nam Tinh thành bên trong những người khác biết, Tinh Long hội ở trong có cao thủ tồn tại, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập Tinh Long hội tổ chức này ở trong. Trải qua một đoạn thời gian phát triển, hắn cảm giác cái này Tinh Long hội vẫn là có một chút tác dụng. Tinh Long hội không phải bang phái tông môn, không có nhiều như vậy khắc nghiệt quy củ, để rất nhiều người đều nguyện ý đến Tinh Long hội ở trong treo cái tên, thử một lần. Dù sao tại Tinh Long hội bên trong treo cái tên, cũng không đòi tiền, còn có thể tìm vận may tiếp vào cái gì nhiệm vụ, có thể kiếm lấy một món thu nhập. toàn bộ Tinh Long hội bên trong tựa như là một cái có thể tự do thuận tiện kiếm chuyện đi làm địa phương. Loại này tự do tự tại không khí, để rất nhiều người nhận thích. Mà lại Tinh Long hội bên trong rất nhiều chuyện đều tiếp, Tiểu Liên đưa tin loại chuyện này đều tiếp, chỉ là căn cứ bức thư đường xá trình độ khó khăn sẽ thu phí khác biệt. Không nghĩ tới lần này tổng đàn vậy mà điều động một vị nguyên kình thực lực hộ pháp trưởng lão. Kia Lục trưởng lão toàn trí trung quả thật vẫn là chưa từ bỏ ý định, âm hồn bất tán. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ, hắn cảm giác mình nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết cái phiền phức này, bằng không luôn luôn như thế bị người nhớ thương như hại, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Bất quá, hắn cũng xác thực đã nhìn ra, Huyết Xà Bang tổng đàn lần này quả thật không có giống chống khua chiêng muốn đến đây trấn áp Nam Tinh thành phân đàn. Liên cùng kia lúc trước tứ trưởng lão Đàm Chi Phượng nói đồng dạng, trưởng lão hội bên trong cũng không phải là bền chắc như thép. Không nói mới bang chủ Đinh Ngọc Mãng cái này nhất hệ đội ngũ, chính là cái khác trưởng lão hội thành viên, đó cũng là lòng mang khác nhau, tối thiểu nhất tam trưởng lão Bố La Đồ chính là cùng lục trưởng lão toàn trí trung tá tại một cái trong ấm. Nhưng là tam trưởng lão Bố La Đồ cũng là cùng mới bang chủ Đinh Ngọc Mãng không phải nhất hệ thế lực. Hắn hiện tại đối với Huyết Xà Bang tổng đàn bên trong một chút tình huống, cũng bao nhiêu có hiểu một chút. Kia tam trưởng lão Bố La Đồ lúc trước cũng là lão bang chủ Tâm Phúc, nhưng là đối với mới bang chủ Đinh Ngọc Mãng đột nhiên thượng vị chức bang chủ, đồng dạng trong lòng còn có bất mãn, nhưng là không có đến loại kia đối cứng đối kháng trình độ kịch liệt. Bởi vì, kia tam trưởng lão Bố La Đồ bản thân liền không có tranh đoạt chức bang chủ tâm tư, mà lại chỉ có một cái yêu cầu, chỉ cần không phải lục trưởng lão toàn trí trung ngồi lên chức bang chủ là được. Trở lại Huyết Xà Bang phân đàn, Vương Diệu đem phủ cắt thi thể đưa đến dưới mặt đất nhà kho. Hoan nghênh đại nhân. Chân Huyền mặt lộ vẻ một tia lấy lòng cười ngượng ngùng, giòn vừa nói, "Ừm, ngươi cảm giác trên thân thể vật kia dáng dấp thế nào?" Vương Diệu gật gật đầu, thuận miệng hỏi thăm. "Về đại nhân, ta cảm giác nó mọc đặc biệt tốt, ta có thể cảm nhận được, nó từ trong cơ thể ta hấp thu huyết dịch cùng chất dinh dưỡng hiệu quả phi thường không tệ." Chân Huyền cười trả lời, "Ừm, có ngươi loại này tự mình trải nghiệm phía dưới, ngược lại để ta bớt đi không ít phiền phức." Vương Diệu đi đến trước mắt những này nhân thi thảo trước mặt, cẩn thận quan sát, xem xét tình trạng. "Nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực, đây là vinh hạnh của ta." Chân Huyền khẽ cười nói, "Vì mạng sống, cái này Chân Huyền đã là hèn mọn tới cực điểm." Vương Diệu cười cười, dẫn theo kia phủ cắt thi thể đặt ở trên mặt đất, lấy ra một viên hình người dị biến quái vật trái tim. "Đại nhân, ngươi là muốn phục sinh người này sao? Loại này biện pháp không cách nào thành công. Nếu như hắn còn sống, có thể lợi dụng trái tim tiến hành dị hóa, trở thành giống như chúng ta. Nhưng nếu như là người chết, thì nhất định phải Bạch Trúc tướng quân trên tay một kiện đặc thù bảo vật mới có thể làm được, mà lại cũng có nhất định điều kiện hạn chế. Phục sinh thực lực càng mạnh người, tiêu hao càng lớn. Tiêu liên Bạch Trúc tướng quân đều tuyệt sẽ không tùy tiện dị hóa phục sinh một cái người thường." Chân Huyền cười giải thích, "Ngươi nói quá muộn." Vương Diệu khẽ lắc đầu, lại tiếp tục nếm thử một phen, quả thật phù các thi thể không có người chết phục sinh. "Đại nhân, chuyện này không trách ta." Chân Huyền thần sắc ngưng lại, trên mặt lưu lại cười ngượng ngùng, thần sắc có chút cứng ngắc, vội vàng thấp giọng giải thích, "Bạch Trúc tướng quân cái kia phục sinh thi thể điều kiện có cái gì hạn chế? Chẳng lẽ ngay cả đầu lâu vỡ vụn về sau cũng có thể phục sinh?" Vương Diệu có chút hiếu kỳ hỏi thăm. "Tựa như là có thể, nhưng dị hóa phục sinh sẽ để cho tay hắn lên kia kiện bảo vật tiêu hao càng nhiều. Tử vong về sau dị hóa phục sinh, thi thể không trọn vẹn càng lớn, dị hóa phục sinh tiêu hao càng lớn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, thi thể tử vong chỉ thấy không thể vượt qua 12 canh giờ. Một khi vượt qua thời gian này, liền căn bản là không có cách tiến hành dị hóa phục sinh." "Ta liền biết nhiều như vậy." Chân Huyền liền vội vàng cười giải thích, "Xem ra cái này dị hóa phục sinh điều kiện thật đúng là phi thường hà khắc." Vương Diệu gật gật đầu. Đồng thời rất rõ ràng, Bạch Trúc tướng quân trên tay món kia đặc thù bảo vật, cũng không phải có thể vô hạn dị hóa phục sinh. Có cái này Chân Huyền tự mình cảm thụ nhân thi thảo hấp thu trưởng thành biến hóa. Vương Diệu nghiên cứu tìm kiếm một chút thích hợp nhân thi thảo tốt hơn điều kiện quá trình thuận lợi rất nhiều. Nhưng là Đậu Bân cùng Mập Mạp lão giả Lư Ấp Thuyền hai người liền không thế nào phối hợp. Vương Diệu tự nhiên là để cái này hai người ăn đau khổ lớn. Cái này hai người không nguyện ý phối hợp, đương nhiên không có quả ngon để ăn, đều thành loại này không người không quỷ dáng vẻ, còn không biết thời thế. Vương Diệu chẳng qua là hiện tại còn muốn lợi dụng cái này hai người dị biến quái vật thân thể, cho nên không đa dụng quá mức cực đoan thủ đoạn. Trên đời này các loại cực hình thủ đoạn còn nhiều. Sau một lát, Vương Diệu rời đi dưới mặt đất nhà kho, trở về Thất Xà lâu phòng luyện công, bắt đầu tu luyện Ma Long Bà Sơn kỳ công. Hắn cẩn thận nếm thử môn kỳ công này loại kia thể nội kinh lực biến hóa, khống chế kinh lực hình thành chuyển biến. Ma Long Bà Sơn kỳ công khó khăn địa phương không phải 36 loại thể nội kinh lực biến hóa kỹ xảo, mà là khó tại khống chế, khó tại cần trong thời gian ngắn khống chế những này kinh lực biến hóa kỹ xảo. Hắn nhất định phải tại rất thời gian ngắn trong phòng khống chế cái này 36 loại kinh lực biến hóa mới có thể đạt tới nhập môn cấp độ. Mỗi một loại đoán lực cảnh kinh pháp, phương thức tu luyện đều sẽ có rất lớn khác biệt, hiệu quả tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt. Thời gian nhoáng một cái, lại là mấy ngày trôi qua. Trong lúc đó Vương Diệu lại đến ngoài thành săn giết hai lần những cái kia thanh trúc sơn mạch ở trong dị biến quái vật, thu hoạch được không ít dị biến trái tim. Cái này hai lần hắn cơ hồ muốn tới thanh trúc sơn mạch ở trong ngoài trăm dặm, mới có thể xâm nhập tìm tới những này hình người dị biến quái vật ẩn hiện chi địa. Hắn nghiêm hình thẩm vấn qua 2-3 cái dị biến quái vật, xác thực đối phương đã phát hiện một chút dị thường, mà lại là Bạch Trúc tướng quân tự mình ra lệnh, không cho tùy tiện tới gần Nam Tinh thành bên này phương hướng. Hắn còn thẩm vấn biết, kia Bạch Trúc tướng quân thậm chí tự mình đến đây bên này dò xét tình huống. Nhưng là hắn cùng kia Bạch Trúc tướng quân không có đụng phải. Hắn tiến vào Thanh Trúc Sơn mạch về sau, cũng đã từng đặc biệt tìm hiểu qua kia cái khác Thanh Trúc Bảo Châu Tử Châu tin tức, nhưng một mực không có gì tin tức. Dù sao Thanh Trúc Bảo Châu loại vật này rất quý giá, đạt được người căn bản sẽ không tùy tiện cầm ra, thậm chí khẳng định là ngay lập tức cẩn thân bắt đầu. Giết người đoạt bảo loại chuyện này, tại cao thủ ở trong là nhất bình thường bất quá sự tình. Nếu thật là nghe nói tay người nào trên có Thanh Trúc Bảo Châu, Vương Diệu cũng sẽ không phải do động thủ, muốn tranh đoạt tới tay. Cho đến tận này, hắn hiện tại gặp phải bảo vật là thuộc cái này Thanh Trúc Tử Châu ẩn chứa nguyên khí số lượng nhiều nhất. Nếu là có thể lại tranh đoạt đến một viên Thanh Trúc Tử Châu, hắn liền có thể đem Cựu Long Huyền Kim công tăng lên đạt tới tầng thứ 9 đại thành cảnh giới, đối với hắn thực lực tăng lên thế nhưng là không nhỏ. Thông qua khoảng thời gian này thí nghiệm, Vương Diệu phát hiện nhân thi thảo mọc phi thường đáng mừng. Hắn phát hiện tiểu liền trước đó kia ba cây không có ngưng tụ ra nguyên khí nhân thi thảo, cũng đã bắt đầu ngưng tụ xuất hiện nguyên khí. Chỉ là, loại phương thức này duy nhất có cái khuyết điểm chính là, visa thu hoạch được những cái kia đại bút dược thảo sắp tiêu hao sạch sẽ. Phối trí đặc thù phụ trợ dược dịch, cần tiêu hao đại lượng các loại thảo dược, mặc dù đều là chút phổ thông thảo dược, nhưng lượng tiêu hao một lớn, đồng dạng cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Nhưng hiệu quả rất tốt, cũng coi là đáng giá. Cái này một ngày, Vương Diệu đang luyện công phòng tu luyện Ma Long Bạt Sơn kỳ công. Trong cơ thể hắn kinh lực chấn động bốc lên, xuất hiện 36 loại kinh lực huyền diệu biến hóa, mặt ngoài thân thể không ngừng nâng lên, phản phất hình thành một mảnh thủy triều bình thường, như có thứ gì tại thể nội cực tốc tán loạn. Tại thân thể của hắn ở trong loại này kinh lực chấn động bốc lên biến hóa, ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu quy luật, nhìn như lộn xộn, nhưng cũng loạn bên trong có thứ tự, tinh diệu bất phàm. Chưa tới nửa giờ sau, hắn có chút phun một ngụm khí, thể nội kinh lực chậm rãi bình tĩnh lại tới. Loại này kinh lực tu luyện đối với hắn hiện tại loại này thực lực, cũng là một loại không nhỏ thể năng tiêu hao. Kinh lực cùng thể năng có rất mạnh liên hệ, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, chẳng qua nếu như thể năng hao tổn không, có thể bộc phát ra kinh lực cường độ cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, giảm bớt đi nhiều. Cảm giác rất nhanh liền có thể đem cái này Ma Long Bạt Sơn kỳ công tu luyện nhập môn. Vương Diệu trong mắt vẻ vui mừng. Đúng lúc này, Lộc Kiều Linh đột nhiên đến đây. Đàn chủ, Lâm Hà Thành bên kia xảy ra chuyện, thành trì bị Thanh Trúc Sơn mạch bên trong cái chủng loại kia dị biến quái vật đánh hạ chiếm lĩnh. Lộc Kiều Linh bẩm báo. Tình huống như thế nào? Lâm Hà Thành bên kia thành thủ phủ thế nhưng là có hơn vạn tinh binh hắn tốt, thành nội còn có không ít công phu cao thủ cùng đoán lực cảnh cường giả, muốn đánh hạ Lâm Hà Thành, chí ít cũng hẳn là có hao phí một đoạn thời gian. Vương Diệu thần sắc có chút ngưng lại. Căn cứ từ kia Lâm Hà Thành trốn về chúng ta Nam Tinh thành đoán lực cảnh cao thủ nói, là Lâm Hà Thành thành nội mấy cái gia tộc, còn có một chi 3000 người thành vệ quân đột nhiên phản bội, mở cửa thành ra. Trong vòng một đêm, toàn bộ Lâm Hà Thành đắp lên vạn thanh trúc sơn mạch dị biến quái vật hoàn toàn đánh hạ, vô số người điên cuồng thoát đi Lâm Hà Thành, hướng về bốn phía đào vong. Những cái kia dị biến quái vật công chiếm Lâm Hà Thành. Lộc Tiêu Linh giải thích. Vương Diệu chậm rãi gật gật đầu. Nếu như là loại tình huống này, như vậy hết thảy liền có thể giải thích thông được. Những cái kia thanh trúc sơn mạch ở trong dị biến quái vật mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải vô địch, muốn đánh hạ một tòa thành trì, chí ít cũng sẽ cần mấy ngày lâu. Những này dị biến quái vật mặc dù có thể nhanh chóng khôi phục thân thể thương thế, nhưng một chút tổn thương cũng sẽ đối tự thân ảnh hưởng rất lớn, cũng tỉ như chém đứt đầu lâu, chém đứt tứ chi, đâm xuyên trái tim các loại, đều sẽ cần thời gian hơi dài khôi phục. Những cái kia dị hóa quái vật, trước kia vẫn luôn là dấu ở thanh trúc sơn mạch bên trong, lần này đột nhiên giết ra dãy núi, hơn nữa còn công chiếm Lâm Hà Thành. Chỉ sợ là khẳng định có cái gì ý đồ. Những cái kia tan tác trốn qua người tới, nhưng biết cái gì trọng yếu tin tức. Nhưng biết những này dị hóa quái vật vì cái gì đột nhiên công chiếm Lâm Hà Thành. Vương Diệu hỏi. Những cái kia dị hóa quái vật công chiếm mục đích tạm thời không rõ ràng, Lâm Hà Thành bên trong một vạn tinh nhuệ thành vệ quân, nghe nói chỉ tới kịp đảo tàu không đến 3000 người ngựa. Cái khác đều bị những cái kia dị hóa quái vật cùng phản đồ ngăn ở Lâm Hà Thành bên trong. Chuyện này đột nhiên phát sinh, thời gian quá ngắn, Bạch Tước Đường còn không có đạt được càng có nhiều dùng tin tức. Lộc Tiêu Linh lắc đầu. Ừm, vậy ngươi ngay lập tức đi để Bạch Tước Đường nhân thủ đi điều tra một chút chuyện này. Nhất định làm rõ ràng những cái kia dị hóa quái vật đột nhiên giết ra Thanh Trúc Sơn mạch công chiếm Lâm Hà Thành chân chính ý đồ. Vương Diệu một chút suy nghĩ, phân phó một tiếng. Vâng. Đàn chủ. Lộc Kiều Linh gật gật đầu, chắp tay thi lễ, sau đó quay người rời đi. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Những cái kia dị hóa quái vật giết ra Thanh Trúc Sơn mạch, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Lộc Kiều Linh chân trước vừa đi. Lúc này, kia phục Long vệ Mai Đông đột nhiên thần sắc vội vàng đến. Thuần sắc phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 117. Cửu Long Huyền Kim công đại thành. Vương Diệu nhìn thấy Mai Đông về sau, trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Triều đình này phục Long vệ nhân thủ, từ lần trước cùng hắn gặp mặt qua về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Vương đàn chủ, lần này phục Long vệ cần mời ngươi xuất thủ tương trợ. Mai Đông thần sắc hơi có vẻ có chút nghiêm trọng. Chuyện gì? Vương Diệu hiếu kỳ hỏi thăm. Cần mời ngươi xuất thủ, phối hợp những người khác, tiến về Lâm Hà thành đi cứu một người. Mai Đông giải thích. Người nào? Vương Diệu thuận miệng hỏi. Cụ thể là ai, ta không rõ ràng. Chuyện này là bí sứ đại nhân tự mình phân phó xuống tới, chuyện đột nhiên xảy ra, Thanh Trúc Sơn mạch những cái kia dị hóa quái vật đột nhiên công chiếm Lâm Hà Thành. Bí sứ đại nhân thụ mệnh triệu tập phụ cận mấy vị cao thủ, tiến đến Lâm Hà Thành từ nghị cách cứu viện một người. Mà hôm qua, Phục Long vệ bên trong vừa vặn có một cái nhiệm vụ cần mấy vị cao thủ xuất động. Trong lúc nhất thời có chút nhân thủ khan hiếm, cho nên ta cố ý đến đây mời người vị này Nam Tinh thành thứ nhất cao thủ tương trợ, mặt khác hai ba vị cái khác vừa lúc ở phụ cận Vũ Kình cao thủ. có điều kiện gì ngươi có thể nói ra? Mai Đông giải thích. Hành động lần này vậy mà cần nhiều như vậy vũ kình cao thủ, xem ra sự tình khẳng định phi thường nguy hiểm. Vương Diệu một chút suy nghĩ. Không sai, chuyện này cũng không lừa được các ngươi. Hành động lần này xác thực sẽ có không nhỏ nguy hiểm, nếu như các ngươi một khi đáp ứng, đến thời điểm lại đột nhiên buông tay mặc kệ. Sau đó vệ phủ phía trên truy cứu xuống tới, hậu quả rất nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu như sự thành về sau, cũng tương tự có phong phú hồi báo. Chúng ta Phục Long vệ làm việc, từ trước đến nay công đạo. Mai Đông gật gật đầu. Nếu là như vậy, vậy ta cần 5 cây lần trước loại kia kim văn huyết sâm, mà lại cần trước đó đem đồ vật giao đến tay của ta bên trên. Vương Diệu nghĩ nghĩ, công phu sư tử ngoạm, thừa cơ làm chút chỗ tốt. Cái này, sợ rằng sẽ có chút khó khăn. Hiện tại chúng ta Phục Long vệ trở tay không kịp, chính là ngay cả 3 cây thượng hạng kim văn huyết sâm đều không bỏ ra nổi tới. Mà lại, bí sứ đại nhân cũng rất khó đáp ứng ngươi trước đó cầm tới đồ vật. Mai Đông mặt lộ vẻ một tia khó xử thân sắc. Vậy các ngươi có hay không thanh trúc mẫu châu loại bảo vật này? Ta nghĩ các ngươi Phục Long vệ ở trong hẳn là sẽ có loại vật này. Ta muốn một viên thanh trúc mẫu châu. Vương Diệu mặt lộ vẻ vẻ thất vọng thần sắc, thay cái cao hơn điều kiện nói ra. Thanh trúc mẫu châu xác thực không có, loại vật này một khi chúng ta Phục Long vệ cao thủ thu hoạch được, cũng đều sẽ giao về phủ thành Phục Long vệ vệ phủ ở trong. Mai Đông lắc đầu. Vậy ta lui một bước, liền muốn một viên thanh trúc tử châu cùng kim văn huyết sâm hai thứ đồ này. Nếu là điều kiện này Phục Long vệ đều không có biện pháp đáp ứng. Vậy ta nơi này liền chỉ sợ không có biện pháp đáp ứng. Tổng không thể Phục Long vệ một bên muốn để ta bước lên đại phong hiểm bán mạng, một bên đều cái gì cũng không cho a. Mà lại, ta nơi này nhất định phải là muốn sớm cầm tới đồ vật. Vương Diệu có chút thất vọng lắc đầu. Dù sao hắn là lấy không được đồ vật, tuyệt sẽ không đáp ứng xuất thủ. Sau khi chuyện thành công, để hắn đi cùng Phục Long vệ muốn cái gì, vậy liền thành cầu mong gì khác người, đụng phải một chút tình huống đặc biệt, vậy đơn giản chính là tự làm mất mặt. Ngươi điều kiện này, ta nơi này không có biện pháp trực tiếp đáp ứng xuống tới, cần muốn trở về hướng bí sứ đại nhân xin chỉ thị. Mai Đông gật gật đầu. Ta nơi này chính là điều kiện này, trọng yếu nhất chính là, nhất định phải sớm cầm tới đồ vật. Vương Diệu có chút cười một tiếng. Sau đó, hai người lại đơn giản trò chuyện vài câu. Mai Đông đứng dậy cáo từ rời đi. Cũng không biết cái này được cứu người đến cùng là thân phận gì, lại có thể để Phục Long vệ nguyện ý nỗ lực như thế đại giới tiến đến nghị cách cứu viện. Vương Diệu nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá, hắn cảm giác lấy tự thân bây giờ loại này cường đại nguyên kình thực lực, đợi thêm cầm tới một viên thanh trúc tử châu cùng kim văn huyết sâm về sau, tăng lên Cửu Long Huyền Kim công đạt tới tầng thứ 9 đại thành cảnh giới, uy hiếp có lẽ sẽ có. Nhưng tự vệ tuyệt không phải vấn đề. Dù là chính là đối mặt tiên quân văn mã, hắn cũng có lòng tin một đường giết ra khỏi chúng đây. 6. Mai Đông ra huyết xà bang phân đàn, có chút thở dài, lắc đầu, cảm thấy có chút đau đầu. Vương Diệu đưa ra cái này yêu cầu thế nhưng là tuyệt đối không thấp. Một gốc kim văn huyết xâm liền có giá trị không nhỏ. Nếu như lại tăng thêm một viên thanh trúc tử châu, Mai Đông cũng cảm giác bí sứ đại nhân không có biện pháp đáp ứng xuống tới. Nhưng là tình huống bây giờ đặc thủ, Phục Long vệ vừa vặn có một cái trọng yếu nhiệm vụ, điều đi còn lại mấy vị cao thủ, trong lúc nhất thời nhân thủ khan hiếm. Chuyện này vẫn là để bí sứ đại nhân đau đầu đi thôi. Mai Đông khẽ lắc đầu, bước nhanh thuận đường đi bước đi. Không bao lâu sau, Mai Đông một đường thất chuyển tám ngoặt đi vào thành tây một chỗ đại trạch bên trong, nhanh chân mà vào. Nơi này là Phục Long vệ tại Nam Tinh thành một chỗ lâm thời dừng lại cứ điểm. Đại trạch chủ nhân từng là Phục Long vệ nhân viên, về sau bởi vì bản thân bị trọng thương, từ Phục Long vệ lui ra, tại Nam Tinh thành đặt chân mà sống. Ngẫu nhiên thời gian, Phục Long vệ sẽ đến đây nơi này tạm thời bí mật đặt chân dừng lại. Mai Đông tiến vào đại trạch, một đường đi vào đại trạch phía đông một chỗ tiểu viện bên trong. Sau đó tiến vào tiểu viện, đi đến một gian rộng rãi nhà chính bên trong. Lúc này, một người thư sinh nam tử ngay tại nhà chính bên trong nên đón một vị mãn kiểm cầu nhiệm trung niên đại hán. Thư sinh này nam tử chính là Phục Long vệ Thanh Long giám sát bí sứ Tăng Hồ. Mà kêu mãn kiểm cầu nhiệm trung niên đại hán thì là phụ thành đến đây Ngân Long giám sát bí sứ Diêm Đồng Thuận. Bái kiến Ngân Long giám sát bí sứ đại nhân. Bái kiến Thanh Long giám sát bí sứ đại nhân. Mai Đông đi vào nhà chính, hướng về cung kính hai người túi người cúi đầu. Huyết xà bang đàn chủ Vương Diệu là cái gì ý tứ? Đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Tang Hồ trầm giọng hỏi. Về đại nhân, kia Vương Diệu ngược lại là đáp ứng, nhưng là đòi hỏi điều kiện chỉ sợ có chút quá cao. Nguyên bản muốn một viên thanh trúc mẫu châu làm thù lao, chúng ta không cách nào đáp ứng. Về sau Vương Diệu lại lui mà cầu lần, muốn một viên thanh trúc tử châu cùng kim văn huyết sâm. Nhưng là còn có một cái điều kiện, chính là nhất định phải trước đó cầm tới những vật này. Mai Đông chi tiết bẩm báo. Hừ, hắn Vương Diệu ngược lại là mở miệng không nhỏ. Một viên thanh trúc tử châu cộng thêm một gốc thượng hạng kim văn huyết sâm, cũng làm thật có chút công phu sư tử ngoạn. Thật đúng là dám há miệng yêu cầu. Tang Hồ thần sắc có chút trầm xuống, mặt lộ vẻ một tia không vui thần sắc. Cái này Vương Diệu thực lực thế nào? Diêm Đồng Thuận có chút nhíu mày, mở miệng hỏi thăm. Đại nhân, kia Vương Diệu nghe nói có vũ kình thực lực, chân chính thực lực ngược lại là thật không sai. Danh xưng cái này Nam Tinh thành thứ nhất cao thủ. Nghe nói còn tu luyện huyết xà bang đoán lực cảnh đỉnh tiêm công phu cựu biến ma xà bộ pháp cùng loạn phong triển xà thủ. Tang Hồ giải thích một phen. Ừm, cái này thực lực, tại Nam Tinh thành nơi này xác thực có thể nói là thứ nhất cao thủ. Đáp ứng hắn điều kiện này, sự cấp toàn quyền. Chúng ta trong lúc nhất thời tìm tin được nhân thủ có chút gấp gáp. Diêm Đồng Thuận gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, liền dựa theo đại nhân ý tứ đi làm. Tang Hồ cũng không phải do không đồng ý. Vâng. Đại nhân. Mai Đồng đáp: "Ta nơi này tùy thân mang theo một vị Phục Long vệ vũ kình cao thủ Túc Nham, mà khác chí ít còn cần tìm tới 2-3 người, chậm nhất trưa mai liền nhất định phải xuất phát tiến về Lâm Hà thành." Diêm Đồng thuận lạnh lùng nói:
"Vâng,
đại nhân." "Ta đã mặt khác liên hệ đến vừa vận tại phụ cận vũ kình cao thủ Vưu Duệ Phong, bọn hắn Vưu gia cùng chúng ta Phục Long vệ quan hệ rất sâu. Mặt khác, ta còn nếm thử liên hệ 2 cái nhân thủ, nhưng là không biết đối phương có thể hay không đáp ứng. Một cái gọi Mông Mạc, một cái gọi Lưu Quang. 2 người nền tảng, chúng ta Phục Long vệ đều rất rõ ràng." Tang Hồ giải thích.
"Ừm, vậy thì tốt, ta chờ ngươi tin tức."
Diêm Đồng thuận thần sắc thoáng hòa hoãn, hài lòng gật gật đầu. 6.